Chương 38, một người một rùa hiện trại địch, chương 38, một người một rùa hiện trại địch. Cái gọi là Quy Tư Tiên Hoàng chỉ chính là trốn vào Thiên Khung Đại Lục Nguyên Tự. Khiến Nguyên Tự không nghĩ tới chính là cách hơn 20 năm, đám người kia thế mà còn tại tìm kiếm tung tích của nó, vì cái gì đúng là kia hư vô mở mịt tiên đế bảo tàng. Lý Trường Sinh trải qua một phen hỏi thăm về sau, từ chúng yêu trên thân đạt được mấy trăm mai thanh đồng lệnh bài bên trên còn có khắc một cái khâu chữ. Đây là bọn chúng hạ giới lúc Càn Khôn Động ban thưởng trở về lệnh bài, chỉ cần kích hoạt thứ này liền có thể triệu hoán đại trận, lợi dụng đại trận lực kéo lượng rời đi Thiên Khung Đại Lục. Lý Trường Sinh cũng thử qua dùng xong 6 cái lệnh bài, nhưng kia lực kéo lượng cũng chưa từng xuất hiện, tất cả yêu thú trở nên khiếp sợ. Chẳng lẽ bọn chúng bị lừa? Nhưng khi Lý Trường Sinh để một cái đại yêu sử dụng khôn chữ lệnh bài lúc, lực kéo lượng lại xuất hiện. Lý Trường Sinh vận dụng thủ đoạn nghịch thiên muốn bắt lấy kia lực kéo lượng lại thất bại. Hắn nguyên lực vừa chạm đến kia một sợi lực kéo lượng trực tiếp mất diệt, muốn truyền tống về đi đại yêu trực tiếp tại hư không nổ tung. Kết quả là, hắn lần nữa sử dụng một viên, lực kéo lượng cũng xuất hiện, hắn không có can thiệp, đại yêu trực tiếp phá giới rời đi. Nói cách khác vấn đề xuất hiện ở trên người hắn. Không cách nào từ trên thân chúng đạt được rời đi Thiên Khung Đại Lục phương pháp, Lý Trường Sinh rất thất vọng. Hắn thất vọng nhìn xuống một chút chúng yêu, nhảy lên một cái, đứng tại lồng xanh rủa trên lưng. Nguyên Tự nhìn thoáng qua thiên cung, chậm rãi trở đi Lý Trường Sinh rời đi Vấn Tiên Cung. Lão bằng hữu của hắn thất vọng, nó cũng không hiểu có chút không vui. Chúng yêu nhìn xem rời đi bóng lưng nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Còn tốt đại nhân tâm địa thiện lương." Không đợi chúng yêu kinh hỉ, kia giam cầm bọn hắn lực lượng vô hình đột nhiên bỗng nhiên co vào. "A a." Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi. Vấn Tiên Cung tất cả yêu thú thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại phiến thiên địa này, ngay cả cơ hội luân hồi cũng bị mất. Lao Lý, nghĩ thoáng điểm, nhiều năm như vậy cũng chờ. Kết quả này ta đã sớm dự cảm được, chỉ là không tự mình thử một lần, trong lòng cái kia đạo cảm không bước qua được. Thiếu niên áo xanh nằm tại lục sắc mai rùa thượng khán trên bầu trời nắng gắt đột nhiên được một hớp rượu. Rượu này rõ ràng cùng lúc trước nàng nhượng giống nhau như lúc, có thể uống lên hương vị nhưng dù sao cảm giác thiếu đi cái gì. Có lẽ là thiếu nàng làm bạn đi. Đông Huyền Châu biên giới. Long Tấn dẫn đầu yêu tộc tinh nhuệ tại Đông Huyền Châu biên giới cùng Kim Cơ, Hầu Dần thành công hội sư. Hôm nay là bọn chúng nhất cử cướp đoạt toàn bộ Thái Huyền vực thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là hai tộc nhân yêu ở giữa trận chiến cuối cùng. Một bên khác, Đông Huyền Châu nhân tộc đồng dạng hội tụ cả nhân tộc tinh huệ, mấy chục triệu người tộc tu sĩ tại Đông Huyền Châu xây lên tầng tầng phòng ngự. Đây là nhân tộc sau cùng lãnh địa, như toàn bộ Đông Huyền Châu triệt để luân hãm, sau đó không biết bao nhiêu năm nhân tộc mới có thể có xoay người cơ hội. Thần tông chủ, trận chiến này có chắc chắn hay không? Dịch An thành bên trong nào đó một chỗ đại sảnh, Diệp Sanh Ca cùng Tần Nguyên ngay tại trao đổi lần này đại chiến an bài. Ai? Đám kia thần bí yêu binh quá mạnh. Vẹn vẹn thời gian một ngày liền triệt để quét ngang toàn bộ Huyền Vi vực. Thần Nguyên than thở, Huyền Vi vực chính là toàn bộ Thiên Khung Đại Lục trung tâm nhất đại vực, trong đó dựng dục thế lực chính là đại lục tồn tại mạnh nhất. Không có nghĩ rằng, cái này nguyên bản làm đường lui Huyền Vi vực lại bị yêu tộc một ngày liền bắt lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ thua ở chỗ nào. Đã không có nắm chắc, vậy liền liều chết đánh cược một lần. Diệp Xanh Ca trải qua 5 năm trưởng thành tự tin rất nhiều, cái này tự tin không đơn thuần là thực lực thuế biến mang tới, còn có máu cùng giết chóc. Thời gian 5 năm, nàng chưa hề đình chỉ qua giết chóc, Ngọc Thanh Tông những người khác cũng giống như thế. Nhưng cũng có không may Ngọc Thanh Tông đệ tử chết 2/3, đại trưởng lão Lưu Hướng Dương cùng Mã An Sơn đều vẫn lạc. Mã An Sơn là vì liền đường Thiên Vũ chết, Lưu Hướng Dương là vì cứu Giang Trường Thu chết. Một năm trước, đám người bọn họ phát hiện một tiểu đội trúc cơ kỳ yêu thú, vốn định cầm luyện tay một chút. Thật tình không biết trong tiểu đội ẩn giấu một con ba cái đầu chó, tam đầu khuyển tuy chỉ là một người thống lĩnh, nhưng thực lực cực kỳ cường đại. Hai đại hóa thần hậu kỳ thông qua tự bạo mới ngăn chặn nó chốc lát thay Giang Trường Thu bọn người tranh thủ một chút hy vọng sống. Yêu binh trận doanh. Một đầu thanh long rất là hưởng thụ ăn kim long mang tới ăn thịt. Long Tấn đối với nó đưa qua phân yêu cầu không thể không phục từ, còn vì này dâng lên ái thê của mình bồi lao già này giải buồn. Trưởng lão, có thể phát động tổng tiến công sao? Thanh Long nhìn xem quỷ gối trước người mình Long Tấn, cố ý bóp một cái bên người thủ phụ núi non, cười cười. Có thể động thủ, tốc chiến tốc thắng. Long Tấn tuy là chân tiên cảnh, nhưng đụng phải chính mình cái này thiên tiên cũng coi như nó không may. Nếu không phải nhìn thấy tiểu mẫu Long đủ nhuận, phục vụ dễ chịu, cái này ti tiện ngoại môn đệ tử thay nó liếm chân đều không đủ tư cách. Long Tấn nhìn thoáng qua người yêu của mình nằm tại lao đầu trong ngực như vậy hưởng thụ, trong lòng co quắp một trận. Tay của nó vẹn vẹn giữ tại cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh lại buông lòng ra, một mặt ý cười nói, có trưởng lão câu nói này, Tấn liền yên tâm. Dứt lời, Long Tấn chậm rãi lui xuống. Nó vừa ra liều vải, bên trong lần nữa truyền ra mình người yêu tiếng thở gấp. Long Tấn nghe chi, trong lòng chính là vô tận lửa giận. Thiện nhân, túi đầu túi người chỉ vì bò cao hơn nó thầm mắng một tiếng về sau, nhanh chóng hướng doanh trướng của mình đi đến. Người tới. Nó vừa vào liều vải liền hô to một tiếng. Yêu thần đại nhân. Một thân mang áo mãng bảo nam tử trung niên đi tới, hèn mọn quỳ gối Long Tấn trước mặt. Đi thông chi Kim Cơ cùng Hầu Dần, sau một tiếng phát động tổng tiến công, huyết tẩy toàn bộ Đông Huyền Châu. Nói ra, áo mãng bảo nam tử sửng sốt một chút. Bành. Đông nhiên, một viên lệnh bài rơi xuống trước mặt nó, lệnh bài chính là điều động yêu tộc đại quân yêu thần lệnh. Nó cuống quýt cầm lấy lệnh bài rời khỏi doanh trướng, vội vàng chạy tới thông chi Kim Cơ cùng Hầu Dần. Sau một tiếng, Long Tấn xuất lĩnh ngàn vạn đại quân yêu thú trực chỉ Đông Huyền Châu ba bắc quận. Đông Huyền Châu bên trong, nhân tộc cấp tốc làm ra phản ứng, điều động tất cả lực lượng trợ giúp ba bắc quận. Sau một ngày, ba bắc quận phá. Hai ngày sau, lô bên trong quận phá. Nhưng mà, ngay tại song phương đại chiến thời điểm, một người một rùa điểm nhiên như không có việc gì hướng yêu binh trận doanh đi đến. Dừng lại, ngươi là ai? Các ba nhìn thấy đi tới một người một rùa bắt đầu cảnh giác lên, sau lưng nó yêu binh vận sức chờ phát động. Lấy mạng ngươi người. Lý Trường Sinh nằm tại mai rùa bên trên không nói gì, ngược lại là Nguyên Tự mở miệng ứng các ba. Nó chẳng những lấy ngôn ngữ đáp lại các ba, còn hướng các ba đưa cái ánh mắt. Các ba cùng sau lưng nó yêu binh không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh liền minh bạch là có ý gì. Cái này mẹ nó lại là ánh mắt giết. Tất cả yêu binh bị nguyên tự nhìn thoáng qua liền không hiểu thấu nổ tung, không đơn thuần là nhục thân nổ tung, ngay cả yêu hồn cũng cùng nhau nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu binh tiên phong liền đã diệt xong. Nguyên tự nhìn xem lưu lại trên mặt đất huyết nhục không có toát ra một tia biểu lộ, nó tiếp tục hướng yêu thú trận doanh đi đến. Phàm là nó đụng phải yêu binh kết quả đều là như là các ba một đoàn người, trong nháy mắt bị miểu sát. Gần một giờ, Nguyên tự liền trở đi Lý Trường Sinh xuất hiện trước mặt Long Tẫn. 38 chương 39, Càn Khôn động chủ, chương 39, Càn Khôn động chủ. Long Tẫn nhìn trước mắt cái này quen thuộc thiếu niên áo xanh hoảng sợ không thôi. Mấy năm trước, nó e ngại thiếu niên này, không dám tự mình tiến về Đông Huyền Châu, cho nên tiến đánh Đông Huyền Châu vẫn luôn là Hổ Bá Thiên cùng Kim Cơ. Về sau, Hổ Bá Thiên bị trọng thương, nó đành phải để Hầu Dần hạ trạng, nhưng đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Kết quả là, nó nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu giữ nguyên kế hoạch chiếm đoạt nhân tộc bốn vực. Chưa từng nghĩ, thiếu niên áo xanh lại tại hôm nay đi vào nó trước người. Tiểu côn trùng, nhưng có đi yêu giới biện pháp. Lý Trường Sinh một mặt ôn hòa nhìn trước mắt Long Tẫn. Tiền bối, cái này. Long Tẫn lập tức không biết trả lời như thế nào. Nó chỉ là một cái bị ném tới làm thí nghiệm ngoại môn đệ tử, không nghĩ tới trận pháp lại thành công. Nhưng nó muốn trở về còn phải trải qua người ở phía trên đồng ý, người này mới mở miệng liền hỏi như thế nào đi yêu giới, cái này khiến nó rất khó khăn. Nói lời nó sẽ chết, không có nói, người này có lẽ cũng sẽ giết nó. Không muốn nói, vậy liền để bên trong nói đi. Lý Trường Sinh chậm rãi đi hướng Long Tẫn. Hắn mua đi một bước, Long Tẫn liền lui lại một bước, cho đến lui không thể lui. Lý Trường Sinh tia tối tăm thâm thúy con người, chưa từng kích thích một tia gợn sóng lại làm cho trước mắt Kim Long cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng lại tại nó coi là Lý Trường Sinh muốn xuất thủ lúc, Lý Trường Sinh lại trực tiếp vượt qua nó hướng trong chướng đồng đi đến. Trong chướng đồng, Lý Trường Sinh vừa đạp một chân đi vào liền truyền đến một đạo tiếng quát mắng. Cút! Thanh Long giận dữ. Thiếu niên áo xanh nghe ngóng không để ý tới, chậm rãi đi vào, nhìn thoáng qua đánh nhau ở cùng nhau hai đầu rồng. Có chút cay con mắt. Giống. Thanh Long thấy người tới như thế, đẩy ra tiểu mẫu long, nổ bắn ra mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài. To lớn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, đóng tại một bên yêu thú đều chấn thất khiếu chảy máu. Phía ngoài Long Tẫn nghe được cái này tiếng giống giận dữ nết miệng lên, trong lòng cười lạnh liên tục. Hai người bất kể như thế nào, nó đều sẽ là lớn nhất được lợi. Ngươi, ngươi, ngươi. Nó còn chưa nhìn thấy mình muốn trang diện, một bên lông xanh rùa lại đi thẳng tới trước mặt nó. Huyết mạch không tệ, bản tọa cũng đã lâu chưa ăn qua huyết thực, ngươi đáng giá nhất phẩm. Nguyên tự như là Lý Trường Sinh như vậy nói cái gì nói đều là phong khinh vân đạm. Nhưng Long Tẫn nghe nói như thế lúc này cảm thấy không ổn. Giống. Nó phát ra một tiếng long âm, hiển hóa ra bản thể phóng lên tận trời, bắt khai vân vụ hướng yêu vực phương hướng bỏ chạy. Nguyên tự nhìn thấy chạy mất lạc điều chậm rãi giương cổ lên, mở ra miệng nhỏ phun ra một ngụm bạch khí. Thường thường không có gì lạ thở ra một hơi, dùng một cái hô hấp liền chạy trốn cực xa Long Tẫn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nó. Chạy trốn bất quá là vô vị dãy rùa thôi. Long Tẫn còn đắm chìm trong chạy trốn tình cảnh bên trong lại trực tiếp bị Nguyên tự coi như lạc điều cho nhai nhai nhấm nhướt. Đem Long Tẫn ăn về sau, Nguyên tự cũng hướng trong chướng đồng đi đến. Trong chướng đồng, một đầu phiên bản thu nhỏ thanh long co quắp tại thiếu niên áo xanh trước mặt, nó bên cạnh còn có một cái máu thịt bé bé nữ tử. Thanh long nhìn thấy lục sắc con rùa lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không có chút nào lúc trước e ngại chi tình. Các ngươi tìm bản tọa nhiều năm như vậy, hiện tại tìm được liền bộ dáng này. Nguyên tự leo đến Lý Trường Sinh bên người, liếc một cái thanh long. Ha ha, quy tư tiên hoàng. Không nghĩ tới, vẫn thật là để cho ta Long Thanh tìm được ngươi. Long Thanh cao hứng quanh quẩn trên không trung. Nó trực tiếp há mồm phun một cái, một đạo to lớn thanh đồng lệnh bài lên không, phóng xuất ra chướng mắt cường quang. Toàn bộ thiên khung đại lục bắt đầu chấn động, trên trời cao hào quang cuộn cuộn, phong vân tránh lui. Tiểu tử, ngươi không phải muốn đi yêu giới sao? Lão tử cái này để ngươi nhìn xem cái gì là yêu giới. Thanh long cực tốc lên không, thân thể tối đại hóa. To lớn thanh đồng lệnh bài thăng lên không trung bắn ra một đạo tiên quang ở trên bầu trời cùng bảy sắc hào quang dung hợp lại cùng nhau. Chỉ một thoáng, cường quang bên trong xuất hiện một đạo đại môn hư ảnh. Đại môn hư ảnh xuất hiện, kinh khủng uy áp hạ xuống, đại lục sinh linh gặp đều quỳ lạy. Thiên môn, có người muốn phi thăng sao? Gặp qua cánh cửa này tán tiên đều kinh hô, nhưng nội tâm cũng rất nghi hoặc. Thiên kiếp không có hạ xuống, thiên môn không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng lại tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, cái kia vốn nên cần phi thăng giả đi đẩy ra thiên môn lại tự động mở ra. Tông chủ, may mắn không làm được mệnh. Thanh long nhanh chóng hướng thiên môn bay đi, miệng bên trong vẫn không quên hô to. Một thân ảnh từ thiên môn sau đi ra, mọi người thấy thân ảnh kia tâm thần kịch liệt đau nhức, liên quan tới hắn hết thảy đều biến vô cùng mơ hồ. Lý Trường Sinh nhìn xem từ thiên môn đi ra người trong lòng có một tia kích động. Cái này phá cửa rốt cục mình xuất hiện. Long Thanh, ngươi làm thật tìm được. Càn Khôn động chủ nhìn xem đối diện bay tới Long Thanh không kịp chờ đợi dò hỏi. Tìm được, ngay tại phía dưới. Long Thanh một chỉ, Nguyên tự rất phối hợp đi ra. Nó trở đi Lý Trường Sinh chậm rãi thăng nhập không trung. Long Thập Tam, đã lâu không gặp. Người tới chính là năm đó tham dự săn giết Nguyên tự Càn Khôn hang hốc chủ, Long Thập Tam. Ha ha, quy tư, không nghĩ tới thực lực ngươi rút lui lợi hại như thế, xem ra năm đó tổn thương không nhẹ a. Dòng giá 25 vạn năm mới khôi phục đến kim tiên cảnh, là thật để nó Long Thập Tam cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Nguyên tự chạy trốn 25 vạn năm, nó liền tìm 25 vạn năm. Chúng ta sổ sách xác thực nên tính toán, bất quá tính sổ sách trước đó, ngươi trước tiên cần phải cùng ta lão bằng hữu trò chuyện chút. Long Thập Tam thực lực hôm nay chỉ sợ là tiên tôn cảnh, nó bây giờ mới tiên vương cảnh là thật đánh không lại. Đã đánh không lại, vậy liền để lão lý thử một lần. Nó cũng thật tò mò lão lý thực lực. Như lão lý có thể cùng cái này Long Thập Tam đánh có đến có về, vậy nó quay về yêu giới liền không là vấn đề. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt Long Thập Tam, nội tâm thì tại tính toán thực lực của hai bên chênh lệch. Theo nguyên tự truyền âm, thứ này là cái gì tiên tôn cảnh, ở trên tam giới cũng là một phương cự kình. Nhưng hắn cảm giác nói cho hắn biết, thứ này giống như cùng hắn bình thường gặp phải không có gì khác biệt. Là hắn quá mạnh sao? Lý Trường Sinh có chút nắm không đúng. Cái này Thái Ức Thụy Tiên Cung cùng Trường Sinh thể quá quỷ dị, đi ngủ đều có thể tu luyện, đến mức mình bây giờ ngay cả đến cảnh giới gì cũng không biết. Cùng hắn đồng dạng buồn bực còn có Long Thập Tam cùng Long Thanh. Long Thanh buồn bực là vì cái gì động chủ không trực tiếp trấn áp hai cái này thứ không biết chết sống. Long Thập Tam buồn bực là nó vì sao nhìn không thấu trước mắt thiếu niên áo xanh. Nếu nó cảm ứng không tệ, cái này thiếu niên áo xanh cốt linh vị 16. Tại hạ Lý Trường Sinh, đạo hữu có thể mang ta đi một chuyến yêu giới. Nguyên tự đã nói với hắn, bên trên tam giới là hô thông, chỉ cần vào yêu giới liền có thể tùy tiện đi vào tiên giới. Chỉ có đến tiên giới, hắn mới có thể biết rõ ràng phía trên xảy ra chuyện gì. Nàng lại vì cái gì biến mất? Long Thập Tam nhìn xem cái này giống như phàm nhân thiếu niên nội tâm cảnh giác. Người đi yêu giới không biết có chuyện gì. Đi lên chơi một chút, nhìn một chút, đi một chút, lãnh hội các ngươi một chút yêu giới phong thổ yêu tình. Thiếu niên trả lời rất tùy ý cũng rất phổ thông, Long Thập Tam nhìn không ra một điểm nó muốn biết đồ vật. Nguyên tự, theo bản tọa nhìn, chúng ta sổ sách hay là hắn ngày lại tính toán sau đi. Long Thập Tam không có để ý Lý Trường Sinh, mà là hướng Nguyên tự nói một câu liền quay đầu liền chạy. 39 chương 40, tiên đế. Bất quá một kiếm thôi, chương 40, tiên đế. Bất quá một kiếm thôi. Lý Trường Sinh trên thân lộ ra quỷ dị, thận trọng từ lời nói đến việc làm Long Thập Tam không dám mạo hiểm. Nó trực tiếp thi triển thần thông hướng tiên môn tuấn di quá khứ, chỉ cần trở lại cánh cửa kia bên cạnh liền an toàn. Thật tình không biết, Lý Trường Sinh động tác càng nhanh. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Long Thập Tam, tiên môn bên cạnh. Hắn mặt hướng tiên môn, vừa xài bước ra, nhưng chân còn chưa rơi xuống, chuyện quỷ dị phát sinh, tiên môn trực tiếp thoát ly thanh đồng khiến triệu hoán, đóng cửa. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang, thanh kiếm ra khỏi vỏ. Lý Trường Sinh trên mặt có chút giận dữ, hắn suy nghĩ khẽ động, thanh kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đâm vào tiên môn phía trên. Ngươi rất sợ ta? Thiếu niên rõ ràng cảm giác được tiên môn đang run rẩy. Ngươi đã sợ ta, vì sao không mở cửa để cho ta qua khứ? Thanh âm rất ôn hòa, nhưng động tác cũng rất lưu loát. Thanh kiếm trực tiếp đâm vào tiên môn còn chưa tới kịp khép lại khe hở, chăm chú đem nó kẹt lại. Lý Trường Sinh tâm thần khẽ động, màu xanh trên thân kiếm hiện ra đại đạo chi lực, toàn bộ tiên môn bắt đầu run rẩy. Đã ngươi không đường hẻm đón lấy, vậy ta liền mình mở đường. Còn chưa dứt lời dưới, thanh kiếm liền cấp tốc biến lớn, chậm rãi đem tiên môn chống ra. Trong lúc đó, tiên môn cường quang cuồn cuộn, âm dương nghịch chuyển, thiên địa dao động, sơn hà đảo ngược. Toàn bộ thiên khung đại lục loạn cả một đoàn, linh khí bắt đầu tán loạn, linh vật bắt đầu tàn lụi. Đây cũng là khiêu khích đại đạo đại giới. Nhưng Lý Trường Sinh không quan tâm. Cái thằng chó này thiên địa cầm tù hắn vô tận tuế nguyệt, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải nhìn một chút phía sau cửa phong cảnh. Thiếu niên áo xanh thể nội nguyên lực bắt đầu thể biến, dần dần chuyển đổi thành tiên nhân tu luyện tiên nguyên. Cái này lão tặc tiên không cho hắn phong tiên, vậy hắn liền lấy mình thành đạo, mình hay mình phong tiên. Linh khí lộ sắc thành nguyên lực lại lộ sắc thành tiên nguyên, chuyển tu tiên khí là vì chân tiên cảnh. Lý Trường Sinh thông qua thanh kiếm từ chỗ khe cửa rút ra đến tiên linh khí, thể nội nguyên lực tự động lộ sắc thành tiên nguyên. Nhưng trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng Lý Trường Sinh, chân tiên cảnh lại há có thể là điểm cuối cùng. Tiên nguyên một thành, pháp thể bắt đầu hướng tiên thể thể biến, tiên thể một thành là vì huyền tiên cảnh. Trường Sinh tiên thể bắt đầu hóa đạo, thể nội ngưng kết ra tiên anh, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa là vì địa tiên cảnh. Áo nghĩa không ngừng diễn sinh. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh. Cảm ngộ ra Trường Sinh áo nghĩa, Lý Trường Sinh tiếp tục thể biến, đến mãi không hết thiên địa áo nghĩa đồng tu. Tiên anh thành thục, lần đầu trải qua bản nguyên đại đạo, kết xuất đạo quả, nhập tiên đế cảnh. Từ thuế biến tiên nguyên đến kết xuất đạo quả, rất nhiều người trải qua ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể hình thành, mà Lý Trường Sinh lại chỉ dùng trong chốc lát. Thiên địa từ bỏ hắn, không cho hắn độ kiếp, vậy hắn liền không độ kiếp, diễn biến ra bản thân thiên địa đại đạo. Đột phá tiên đế cảnh về sau, hắn mơ hồ cảm giác trong cơ thể mình còn tại diễn sinh ra những vật khác, nhưng hắn giờ phút này vô tâm để ý tới. Mục đích hôm nay là đánh nát cái này phá cửa. Trong lúc nhấc tay, thanh kiếm nổ bắn ra hào quang, phải đi hướng yêu giới chi môn ngạnh sinh sinh cho sụp ra. Bên trên tam giới, ta Lý Trường Sinh đến rồi. Lý Trường Sinh nhìn xem trước mặt bị cưỡng ép mở ra tiên môn mừng rỡ như điên, một bước phóng ra. Ầm ầm. Đại đạo tiếng oanh minh vang lên, cựu tiên thần lôi hạ xuống, kinh khủng lực đẩy đang điên cuồng bái xích Lý Trường Sinh. Hắn mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Nó khốn lao tử ngàn vạn năm, ngươi còn muốn bài xích lão tử, vì sao? Ngươi nói cho ta vì sao? Thiên khung đại lục tại dắt lấy hắn, yêu giới tại bài xích hắn, không cho hắn tiến lên trước một bước. Thời gian đại đạo đang không ngừng lưu chuyển, hắn mãi mãi cũng tại kia phóng ra một bước bên trong tuần hoàn. Mà thiên khung đại lục sinh linh nhìn thấy thì là Lý Trường Sinh nâng lên chân phải, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thiếu niên cha hỏi không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn triệt để nổi giận. Ngươi không cho ta tiến, vậy ta càng muốn đi vào. Thanh kiếm tuân lệnh, rung động kịch liệt, kiếm khí tung hoành. Kiếm hóa ngàn vạn. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, thanh kiếm chém ra, thời gian trường hà đứt gãy, tiên môn mở rộng. Tại thiên khung đại lục sinh linh mà nói, một kiếm này thường thường không có gì lạ. Tại yêu giới vô tận sinh linh mà nói, một kiếm này kinh khủng như vậy. Thanh kiếm chém ra một đạo kiếm quang chém vỡ yêu giới đại đạo biến hóa ra thời gian trường hà, tiến tới rơi vào yêu giới bên trong. Kinh khủng thanh quang lấy tiên môn vì tuyến, cưỡng ép đem toàn bộ yêu giới một phân thành hai, tại đường dây này bên trên sinh linh đều mất diện. Lý Trường Sinh thân thể cũng lập tức thoát ly thời gian trường hà, nửa cái thân thể tiến vào yêu giới. Nhưng lại tại hắn muốn lại phóng ra một cước lúc, tiên môn sau cấp tốc bay tới một thân ảnh mờ ảo. Đại lão, cứu ta. Đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, Lý Trường Sinh tập trung nhìn vào, rõ ràng là một thanh niên. Thanh niên vết thương chồng chất, cực độ suy yếu, nhưng cầu sinh dục vọng khiến cho nó có được sức mạnh vô cùng vô tận. Sau lưng nó vạn yêu lao nhanh, Lý Trường Sinh coi khí tức, tựa hồ so kia cái gì Long Thập Tam mạnh nhất điểm điểm. Giúp người làm niềm vui cái gì, Lý Trường Sinh không có hứng thú. Hắn chỉ nhìn một chút, liền chậm rãi đi qua tiên môn. Thanh niên nam tử gặp tình hình này, hô lớn: "Nàng không ở nơi này, cứu ta, ta cho ngươi biết hết thảy ngươi muốn biết đồ vật." "Nàng?" Cái này nàng để Lý Trường Sinh vì đó động dung, hắn không kịp chờ đợi nghĩ đuổi tới đến thanh niên trước mặt hỏi cho rõ. Nhưng trên người hắn lại hiện hóa ra một cỗ lực lượng quỷ dị đem nó gắt gao níu lại, không cho thoát ly thiên khung đại lục. Xa xa thanh niên tựa hồ biết Lý Trường Sinh khó xử, đại đạo chi lực hiện hóa tại bên ngoài thân. Theo thanh niên động tác, thiên khung đại lục kia cỗ quỷ dị lực lượng thế mà biến mất. Hưu. Lý Trường Sinh trong nháy mắt vượt qua Vạn Thiên Sơn sông đi vào thanh niên bên người, một mặt hưng phấn nhìn xem hắn. "Ngươi biết ta?" Thiếu niên giỗi ra hai tay bắt lấy thanh niên bả vai. "Trước giúp ta làm thịt đám này hấp huyết quỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thanh niên cực kỳ suy yếu, nói vừa xong liền trực tiếp đổ vào Lý Trường Sinh trên thân. "Tiểu tử, đưa nó giao cho chúng ta, nếu không..." Chúng yêu đã truy đến trước người, bọn chúng nhìn xem Lý Trường Sinh đỡ lấy thanh niên, trên mặt đều là vẻ tham lam. "Nếu không như thế nào?" Thanh kiếm xoay quanh tại trước mặt thiếu niên, mũi kiếm trực chỉ chúng yêu. Nếu là yêu giới cái khác sinh linh gặp tình hình này chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là đang nằm mơ. Bởi vì trước mặt thiếu niên thế nhưng là yêu giới đỉnh kẻ săn mồi, tiên đế hoặc là tiền tôn cấp bậc đỉnh phong đại yêu. Bọn chúng dù là đánh cánh áp, yêu giới sinh linh đều phải cẩn thận ứng phó, chớ nói chi là cầm kiếm chỉ bọn chúng. Mà đông đảo tiên đế cùng tiền tôn nhóm cũng chấn động vô cùng. Nay chỗ nào xuất hiện sâu kiến, lại dám cầm kiếm chỉ bọn chúng, muốn chết. "Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đưa nó giao cho chúng ta, nếu không..." Đông đảo đại yêu bên trong một tiên tôn dùng xem thường chúng sinh ánh mắt nhìn xem Lý Trường Sinh, chậm rãi nói. Nhưng Lý Trường Sinh như thế nào lại có cái này kiên nhẫn nghe nó giảng nói nhảm. Chỉ gặp hắn hai ngón khép lại, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm mang lóe ra, tiên tôn cảnh đại yêu vẫn. Một kiếm này vẫn như cũng là thường thường không có gì lạ, nhưng chúng yêu lại không bình tĩnh. Cái này mẹ nó ở đâu ra tu sĩ nhân tộc, lại kinh khủng như vậy. Một kiếm diệt tiên tôn, tiên đế cảnh đều chưa hẳn có thể làm được đi. Cái này cũng không mẹn vẹn là diệt bản thể của nó, liền ngay cả hồn phách của nó đều tiêu diệt, liên nhập minh giới cơ hội chuyển sinh đều không có. "Trả lời ta, nó là ai?" Thiếu niên áo xanh tay phải cầm kiếm, tay trái ấn ở thanh niên, ngựa khí như bình thường như vậy tùy ý mà ôn hòa. Các vị tiên tôn nhóm thân thể có chút run rẩy, tiên đế thì tại suy nghĩ muốn hay không đi đường. "Không nói, vậy liền..." Hưu. Thanh kiếm ra, một tiên đế đẫm máu. "Không, không, khả năng..." Chúng yêu sắc mặt đại biến. Một kích giết tiên tôn bọn chúng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao mấy vị kia cường đại tiên đế liền có thể làm được. Nhưng đây là tiên đế a, cho dù là vừa tấn thăng tiên đế cảnh cũng không phải dễ giết như vậy. Đang sợ hai chi phối dưới, chúng yêu điên cuồng thi triển đại đạo áo nghĩa thoát đi này phương thiên địa. Chương 41, Thiên đạo siêu, chương 41, Thiên đạo siêu. Nhưng Lý Trường Sinh người thế nào, sao có thể để bọn chúng như thế chạy trốn? Hắn buông xuống thanh kiếm, đưa tay phải ra hướng một tiên đế cảnh đại yêu chạy trốn địa phương làm ra một cái múc nước động tác. Cái này một múc, nguyên bản đạp thời gian mà đi tiên đế cảnh đại yêu bỗng nhiên bị một con bàn tay vô hình mò ra. "Vật nhỏ, ngươi sợ cái gì?" Đường đường tiên đế cảnh tam đầu khuyển giờ phút này giống như một con chó nhỏ đồng dạng bị Lý Sinh xách trong tay. "Đại, đại nhân, tiểu nhân tử, từ nhỏ đã bị một loại quái bệnh, cuối cùng sẽ không tự chủ rung động." "Rung dậy, mẹ nó, một lời không hợp liền động thủ giết yêu, nó có thể không sợ mà?" "Không có việc gì, không ảnh hưởng nói chuyện là được. Các ngươi vì cái gì truy sát nó là ai?" Thanh niên này tựa hồ biết hắn Lý Trường Sinh tồn tại, liền ngay cả hắn muốn tìm cái gì đều nhất thanh nhị sợ. Hắn nhất định phải biết rõ, bản thể của nó là một cái cây, tu đạo vô tận tuế nguyện đạt được thủy biến, gánh chịu vạn giới bên trong nào đó một giới tiểu tiên nói. "Mấy vạn năm trước, chúng ta thành công bắt lấy nó, sau đó đem nó cung cấp nuôi dưỡng, hấp thụ trên người nó đại đạo chi lực tăng cao tu vi." Đại đạo chi lực đối với tiên đế cảnh mà nói thế nhưng là đồ tốt, dù là hút vào một ngụm nhỏ đều so tu luyện mấy ngàn năm tốt. Con chó nhỏ này nói lời lần nữa xác nhận Lý Trường Sinh phỏng đoán. Cái đồ chơi này là thiên khung đại lục thiên đạo người gánh chịu, biết lai lịch của hắn cũng là không thể bình thường hơn được. Bất quá nghe nó lúc trước nói lời, nó tựa hồ còn biết Cố Thanh Hàn hạ lạc. Lý Trường Sinh một tay nhấc lấy thanh niên xoay người hướng yêu giới tiên môn đi ra ngoài. Đã nơi này không có nàng, kia vào cũng không làm ý tứ, còn không bằng đem thứ này cứu sống, để nó nói cho hắn biết nên như thế nào tìm tới nàng. Nhưng Lý Trường Sinh vừa mới quay người, bị ném trên mặt đất tam đầu khuyển lại luống cuống. Người này không giết nó cũng không đại biểu nó liền có thể sống. Tiết lộ bí mật, những lao giả kia chưa chắc sẽ tha cho nó một mạng. Đã như vậy, đại lao chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Tam đầu khuyển di chuyển tứ chi, nhanh chóng đuổi theo Lý Trường Sinh. Muốn sống, đi theo cái này thần bí mà cường đại thiếu niên mới là duy nhất tự cứu. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đại lao, tiểu nhân nhìn bên cạnh ngươi không có xuất hành công cụ, ngươi nhìn ta như thế nào? Ta chạy thật nhanh, còn không muốn tiên tinh cái gì, chỉ cần bao ăn no là được. Giờ phút này tìm tới chỗ dựa mới là trọng yếu nhất, về phần mặt mũi cái gì, đó là đồ chơi gì. Phần nó đều nếm qua, còn có cái gì so đây càng hỏng bét sao? Hẳn không có đi. Xuất hành công cụ ta có, chính là thiếu cái giữ cửa. Đi ra ngoài hắn mang theo lão quy liền tốt, cái này chó như thế yếu, dùng để nhìn viện tử còn tạm được. Ân, lão quy cũng rất yếu, nhưng ngồi quen thuộc. Canh cổng cũng tốt, canh cổng thế nhưng là ta cường hạng, chúng ta bộ tộc này chính là vì canh cổng mà thành. Bọn chúng tam đầu khuyển có 3 con đầu, 6 con mắt cùng lỗ thai, lại không cần thanh toán tiền công, vạn giới nổi danh trung bộ. Thử hỏi còn có một tộc kia sinh linh có thể đang nhìn cửa cái này trên cương vị hơn được bọn chúng nhất tộc. Vậy ngươi tên gọi là gì? Một người một chó cơi gió mà đi, nhanh chóng hướng tiên môn đi đến. ta chính là Vương Ngông yêu vực vô địch mà Huyễn Khốc Hao Nguyệt Đế Tôn.
Cái gì?
Vương Ngông yêu vực vô địch mà Huyễn Khốc Hao Nguyệt Đế Tôn. Về sau liền gọi Tang Du đi, quá dài ta không nhớ được. Hai người nói liền đã tới tiên môn. Tiên môn giờ phút này vẫn như cũ mở rộng, tựa hồ bị người nào đó kiếm đâm qua sau quan không nổi. Ta muốn hạ giới, muốn hay không giúp ngươi phong ấn tu vi?
Không cần, ta xem giới này thiên đạo không hiện, vào cũng không làm gì được ta Hao Nguyệt Đế Tôn.
Nó chính là giới này thiên đạo, dẫn nó trở về, thiên đạo liền sẽ tự động khôi phục. Gánh chịu đại đạo sinh linh nếu trở lại mình thiên địa, nó liền có thể khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Nó cũng sẽ là giới kia chỗ thể.
Không có việc gì, đây không phải có ngài tại nha.
Tang Lưu biểu hiện chẳng hề để ý. Một người một chó cứ như vậy kéo lấy thanh niên phóng ra tiên môn, tiến vào thiên khung đại lục. Bọn hắn vừa ra tiên môn liền nhanh chóng quan bế. Mẹ nó, ôn thần cuối cùng đã đi. Đây là giờ phút này yêu giới thiên đạo ý nghĩ. Tiên môn một quan bên trên trực tiếp biến mất, ngay sau đó đại đạo hoành minh bên thai không dứt. Vốn nên bị khóa lại đại đạo bắt đầu thức tỉnh, thanh niên thân thể cũng trực tiếp tán loạn bay về thiên địa.
Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Trong hư không truyền ra một đạo phiêu miểu thanh âm, nhưng rất nhanh hư không liền bắt đầu chấn động.
Đồ chết tiệt, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng vào thiên cung, vậy liền chết đi.
Rất nhanh, một đạo thanh âm tức giận từ hư không truyền ra, mấy cái đại đạo xiển xích từ hư không nhô ra trực tiếp hướng Tang Bưu với tới. Nó hiện tại là sủng vật của ta, cho chút thể diện, tha cho nó một mạng đi.
Lý Trường Sinh nhìn xem vươn ra xiển xích thấp giọng nói.
Thoại âm rơi xuống, rồi ra xiển xích thu về, một thanh niên từ hư không đi ra.
Nó thân mang yêu quần, đỉnh đầu lục sắc tóc trẻ ngôi giữa, trên bàn tay còn nâng một cái quan cầu.
Đại lão có thể hay không mượn một bước nói chuyện?
Ừm.
Giờ phút này, vô số sinh linh chính nhìn chăm chú lên hư không, nơi này xác thực không phải nói chuyện thời điểm. Về phần nguyên bản đánh nhau nhân tộc cùng yêu tộc tại Long Tấn bọn người chôn vùi về sau liền ngừng bắn. Chiến tranh kết thúc về sau, có người vui vẻ, có người buồn. Vui vẻ chính là thiên khung đại lục linh khí bắt đầu khôi phục, dần dần biến đậm đặc. Buồn chính là bọn hắn người nhà, bằng hữu tất cả đều tại trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc, từ đây âm dương lưỡng cách.
Thế giới thụ hạ.
Ta gọi Thiên Đạo Siêu, là này cây linh. Từ ngươi nhập thiên khung về sau ta liền chú ý ngươi, chưa từng nghĩ ngươi không ngờ trải qua trưởng thành đến tình trạng như thế. Năm đó nó liền đã hoàn toàn dung hợp thiên khung thiên đạo, gánh chịu thiên mệnh, mà hắn bất quá là đối xử mọi người mà ăn sâu kiến. Nay, nó đã thành bị người hút đối tượng, hắn cũng đã khinh thường chư thiên vạn giới tồn tại.
Nói nhảm thì không cần nói cho ta đáp án.
Thiên Đạo Siêu đã chú ý hắn, kia tất nhiên cũng hiểu rất rõ cô Thanh Hàn, hai người thậm chí có khả năng nhận biết.
Nàng rất mạnh, ta cũng nhìn không thấu nàng.
Năm đó nàng rời đi thiên khung lúc tìm tới ta, cùng ta cùng nhau thi triển đại đạo phong tỏa đưa ngươi vây ở thiên khung đại lục. Nguyên lai cũng không phải là hắn tu luyện ra vấn đề, mà là nàng ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn, phong tỏa đại đạo.
Vậy sẽ hắn cầm tù tại thiên khung đại lục làm cái gì?
Bảo hộ sao?
Ta mặc dù không biết nàng tại sao muốn ta vây khốn ngươi, nhưng là ta đại khái có thể đoán ra nàng ở đâu.
Ở đâu?
Năm đó, nàng phi thăng rời đi thiên khung, ta mơ hồ cảm giác được tiên môn đằng sau bộc phát kinh khủng đại chiến.
Nếu ta không có đoán sai, nàng hẳn là bị tiên giới cấm kỵ tồn tại cho nhốt, ngươi đi tiên giới thiết thiên mình có lẽ.
Nói như vậy, ngươi cũng không xác định nàng đến cùng chỗ nào, vậy ngươi vì sao muốn gặp ta?
Lý Trường Sinh chậm rãi rút ra thanh niên, nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt.
Hắn muốn không phải suy đoán, mà là khẳng định.
Ta có chín thành chắc chắn khẳng định nàng là ở chỗ này, bởi vì trên người nàng cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta hoài nghi nàng cũng là một loại nào đó đạo tồn tại. Gần nhất mấy vạn năm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thèm nhỏ dãi đại đạo, gia nhập Thiết Thiên Minh đánh cắp đại đạo chi lực. Mà Thiên Đạo Siêu chính là trong đó người bị hại.
Ngươi muốn lợi dụng ta báo thủ.
Ngươi liền không sợ đoán sai, bị ta một kiếm làm thì sao?
Tuy nói cái đồ chơi này tại thiên khung là chúa tể, nhưng đối với Dã Vương tới nói, đơn giết chúa tể cũng là rất đơn giản.
Ân, nói tóm lại chính là ngươi ở chỗ này thiên địa vô địch, vậy ta liền một kiếm diệt nơi đây thiên địa.
Ta Thiên Đạo Siêu đối với mình giác quan thứ 7 có niềm tin tuyệt đối, ngươi cứ yên tâm đi.
Cùng lắm thì cái chết chi.
Gánh chịu giới này thiên đạo là phúc cũng là họa.
Rất nhiều năm trước, này thiên đạo cho nó vô tận chỗ tốt, để nó trưởng thành cực kỳ nhanh. Nhưng về sau, nó phát hiện, này thiên đạo đã trợ nó trưởng thành, cũng thay đổi tướng của nó.
Nó muốn thoát ly giới này học những sinh linh khác như vậy siêu thoát đại đạo, nhưng thủy chung không được siêu thoát.
Bởi vì nó chính là đại đạo chính là nó.
Nó nên như thế nào siêu thoát?
Nó Thiên Đạo Siêu đạo liền vĩnh viễn lưu tại thiên khung đại lục.
41 chương 42, Lý Mỗ làm việc cần gì hướng người khác giải thích? Chương 42, Lý Mỗ làm việc cần gì hướng người khác giải thích.
Thiên Đạo Siêu ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là để Lý Trường Sinh đi một chuyến tiên giới, đi dạo một vòng Thiết Thiên Minh.
Lý Trường Sinh trầm tư một chút, cảm thấy có đạo lý.
Đã phi thăng giả đều bị Thiết Thiên Minh bắt, kia đi một chuyến lại như thế nào?
Nếu nàng thật sự là bị Thiết Thiên Minh người bắt, kia dù cho đem toàn bộ tiên giới lật ngược cũng muốn giết sạch Thiết Thiên Minh người.
Ngươi đã đáp ứng đi một chuyến tiên giới, vậy ta liền giúp ngươi một tay.
Ngươi chỉ cần tìm một độ kiếp hậu kỳ sinh linh dẫn động tiên kiếp, đem tiên giới tiên môn dẫn dắt đến thiên cùng, vậy ta liền có thể để mở ra thả ngươi đi vào.
Không cần.
Lý Trường Sinh lạnh nhạt đáp lại nói.
Dứt lời, hắn liền quay người từ thế giới thụ hạ rời đi.
Trước kia hắn thực lực không đủ không cách nào cưỡng ép mở ra cửa hư kia, có lẽ còn cần mượn nhờ ngoại lực, nhưng bây giờ không cần.
Chỉ cần nó xuất hiện, vậy liền chỉ là một kiếm sự tình.
Ngọc Thanh Tông,
kinh lịch nhân yêu đại chiến, thiên khung đại lục rất nhiều tông môn đã chỉ còn trên danh nghĩa.
Nếu nói cái nào tông môn đáng giá nhất gia nhập, vậy liền chỉ có Ngọc Thanh Tông.
Diệp Xanh Ca vì sách cao tông cửa nổi tiếng, tại Lý Trường Sinh kiếm mở tiên môn thời điểm cao điệu gọi là lão tổ.
Xưng hô này vừa ra, vô số người vì đó chấn kinh, không có tông môn đi chỗ người nhao nhao chạy tới Ngọc Thanh Tông xin nhập môn.
Khiến Diệp Xanh Ca không nghĩ tới là đạo tông thế mà muốn cùng Ngọc Thanh Tông sáp nhập, một mực xưng các nàng Ngọc Thanh Tông vì tổ mạch.
Đạo tông tại nhân yêu một trận chiến bên trong mặc dù tử thương tầm 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng bảo tồn lại thực lực vẫn như cũ có thể quét ngang đại lục. Ai kêu người ta cầu lên lão tổ nhiều như vậy đâu? Bọn hắn cử tông nhập vào Ngọc Thanh Tông, Diệp Xanh Ca tự nhiên là vô cùng cao hứng. Có những lao đầu này gia nhập, Ngọc Thanh Tông thực lực tổng hợp so với năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng mạnh hơn một chút xíu. Nhưng cũng không phải là tất cả Ngọc Thanh Tông người cũng giống như Diệp Xanh Ca như vậy vui vẻ, Đường Thiên Vũ chính là thứ nhất. Cái kia không chê hắn thiên phú chiến lệnh, thu hắn làm đồ trưởng lao chết rồi, chết tại trận này hắn tự nhận là có thể tránh khỏi đại chiến. Hắn không rõ, đã lao tổ có thực lực như thế, vì sao không rất sớm xuất thủ bình định yêu họa, như vậy sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Như hắn sớm một chút xuất thủ, sư phụ sẽ không phải chết. Vì cái gì? Hắn rất muốn đi lên hỏi một chút cái kia bị đám người cao nâng thiếu niên áo xanh, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Cùng hắn đồng dạng, còn có rất nhiều người, bọn hắn cũng muốn hỏi hỏi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ giải quyết yêu họa. Vừa mới về tông liền bị người vây, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng có thể phát giác được những người này thân sắc. Nhưng hắn không có giải thích, không hề nói gì, vượt qua đám người trở lại trong cấm địa. Hắn không có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ một mực thủ hộ đám người này. Dựa vào cái gì người cao người liền nhất định phải chống đỡ trời sụp, cái này rất không có đạo lý. Trong cấm địa, Giang Trường Thu trở lại bình thường chỗ tu luyện, nhìn thấy kia ngồi tại trên bàn đá cùng Lục Vương bắt uống rượu thiếu niên nội tâm rất phiền muộn. Nàng luyện suốt 3 ngày 3 đêm kiếm, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Lý Trường Sinh cùng Lục Vương bắt cũng nhìn xem nàng luyện 3 ngày 3 đêm từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu. Ngày thứ tư, cũng nhịn không được nữa, Giang Trường Thu đi đến Lý Trường Sinh trước mặt quỳ xuống chịu khắp nói: "Ta nghĩ mãi mà không rõ, đệ tử không hiểu, văn bối cũng không hiểu, mời lão tổ cũng xin tiền bối chỉ giáo." Nàng trung điệp dập đầu lạy ba cái: "Ngươi có phải hay không cho là ta xuất thủ sẽ không phải chết nhiều người như vậy, cha mẹ ngươi cũng sẽ không chết rồi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta tại sao muốn xuất thủ? Cũng bởi vì thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, ta liền muốn cướp đi làm các ngươi cái gọi là anh hùng, cùng đem hy vọng ký thác trên người người khác, không bằng mình chống thuyền cầm lái." Nghe vậy quỳ trên mặt đất Giang Trường Thu lắc đầu lại gật đầu một cái. Kỳ thật, những đạo lý kia nàng đều hiểu, nhưng lòng của nàng vẫn là như vậy suy nghĩ lung tung. "Hảo hảo tu luyện đi, bây giờ Ngọc Thanh Tông, chỉ cần ngươi chịu đi tranh thủ, tương lai thành tựu sẽ không quá kém." Dứt lời, Lý Trường Sinh tiếp tục cùng Nguyên Tự uống rượu. Thời gian nhoáng một cái lại là 3 ngày. Gần thời gian nửa tháng, Diệp Xanh Ca cái này một tông chủ rốt cục đem tông môn hết thảy sự vật an bài thỏa đáng. Việc vật xử lý xong, nàng liền không kịp chờ đợi tiến vào cấm địa, đến đây bái kiến Lý Trường Sinh. Nàng mắt nhìn uống rượu thiếu niên áo xanh, rất nhuần nhuyễn tiến lên thay rót rượu. "Lão tổ, ta nghe Tần đại trưởng lão nói không thể phi thăng tiên giới, nhưng có việc này." "Ừm." "Vì cái gì?" "Không biết, cơ hội đã đến, ta sẽ thay các ngươi đi tìm một chút đường phía trước." Lý Trường Sinh uống một hớp nhỏ rượu, nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử áo trắng. 5 năm này thời gian, Diệp Xanh Ca khí chất thay đổi rất nhiều, làm việc cũng quả quyết rất nhiều, càng phát ra giống một tông chi chủ. "Xanh Ca, thay ta tìm mấy tên nghị phi thăng tiên giới độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, ta tự mình trợ bọn hắn phi thăng thành tiên." "Vâng, lão tổ." Một tháng sau, Lý Trường Sinh khai lò luyện chế Thiên Đạo Đan, toàn bộ Ngọc Thanh Tông người đông nghìn nghịt, vô số người đến đây quan sát. Nghe nói cái này Thiên Đạo Đan có thể giúp độ kiếp kỳ tu sĩ cảm ngộ đại đạo pháp tắc, nhanh chóng độ kiếp phi thăng. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh từ từ mở ra đám người mong đợi lò luyện đan, chín cái bóng ánh sáng long lanh Thiên Đạo Đan bay ra. Thập phẩm Thiên Đạo Đan xuất thế, đại đạo anh minh, phong vân đột biến, dường như có lôi kiếp muốn hạ xuống. Lý Trường Sinh một tay bắt lấy chín cái Thiên Đạo Đan, ngẩng đầu nhìn một chút biến sắc bầu trời. Ngay tại hắn ngẩng đầu một khắc này, hư không lôi kiếp tán đi, nước xanh trời xanh tái hiện. "Ba người các ngươi nhất định phải phi thăng." Ba tên người tình nguyện rõ ràng là Tần Nguyên, Nô Kim Hưng cùng Ninh Bất Phàm. Diệp Xanh Ca nói chuyện lão tổ muốn khai lò luyện đan giúp người phi thăng nhu cầu cấp bách có người thử đan, bọn hắn liền trực tiếp giành lại danh ngạch. "Chúng ta tu đạo không phải là vì lên bên trên nha, cơ hội bày ở trước mắt, há có thể cứ như vậy từ bỏ." "Đúng." Tần Nguyên dẫn đầu trả lời, hai người khác phụ họa theo đuôi. Mỗi người 3 viên, tranh thủ thời gian bế quan. Lý Trường Sinh trực tiếp đem 3 cái đan dược ném cho 3 người, phân phó xuống dưới bế quan. "Tạ lão tổ ban thưởng đan." 3 người cầm đan dược hưng phấn không ngậm miệng được, lập tức hóa thành một đạo lưu quang về động phủ bế quan. Đám người chính mắt thấy Lý Trường Sinh luyện đan, trong lòng vô cùng chờ mong. Chỉ cần 3 người kia có thể tại xuất quan thời điểm cảm ngộ đại đạo pháp tắc, lấy thân ứng kiếp, đắc đạo thành tiên, như vậy đan dược này tất nhiên vào người. Lý Trường Sinh sở dĩ ngay ở trước mặt những người đó luyện đan vì cái gì chính là tăng lên Ngọc Thanh Tông nội tình. Luyện chế Thiên Đạo Đan cần ngộ đạo thụ mới nảy mầm chồi non, bọn hắn muốn luyện chế Thiên Đạo Đan liền phải cầm tài nguyên đến đổi. Như vậy, Ngọc Thanh Tông tầng dưới chốt đệ tử liền sẽ có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, trưởng thành cũng sẽ nhanh rất nhiều. Về phần những người kia có thể hay không ăn cướp Ngọc Thanh Tông, đại khái có thể đi thử một chút. Không nói đến hắn có thể hay không xuất thủ, liền kia mười mấy cái ngủ say tại ngộ đạo thụ hạ lao đầu liền có thể giết chết bọn hắn. 42 chương 43, Tiên Nguyên Tông, chương 43, Tiên Nguyên Tông. Khe hở rất rộng, thời gian quá gầy, lặng lẽ từ giữa ngón tay chạy đi. Trong mấy mắt, đã là Tần Nguyên bọn người bế quan năm thứ 5. Ngọc Thanh Sơn bên trên, một đạo thân ảnh màu trắng từ Ngọc Thanh Tông cái nào đó động phủ lướt đi, đứng sững ở trong hư không. Lão giả một bộ bạch bào, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mái vòm. Mái vòm phía trên phong vân đột biến, thiên lôi cuồn cuộn, lôi âm vang vọng đất trời. Lúc này chính là đêm khuya, từ điện xẹt qua bầu trời đem chiếu sáng cả Kỳ Ninh quận. Ngọc Thanh Sơn hạ, vô số dân chúng leo ra ổ chăn, đi đến trống trải địa phương nhìn thoáng qua trong bầu trời đêm dị tượng. Ta nhỏ cái nước lặc, trên núi tiên nhân lại làm lớn động tĩnh. Hai tử chớ sợ, kia là tiên nhân thủ đoạn. Ngọc Thanh Tông, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh tông môn gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Toàn bộ Ngọc Thanh Sơn bị khủng bố lôi quang chiếu lên sáng như ban ngày, mái vòm phía trên lôi vân càng phát ra dày lớn. Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, đi ra khỏi cấm địa. Tang Nưu cùng Nguyên Tự theo sát phía sau. "Đại nhân, muốn đi tiên giới sao?"
"Ừm."
Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút đứng sừng sững ở hư không Tần Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn tâm thần khẽ động, một đạo hào quang màu trắng bạc từ Ngọc Thanh Sơn dâng lên, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Thanh Sơn bao phủ lại. "103 năm a, lão phu đợi chừng 103 năm a."
"Tới đi."
Tần Nguyên nhìn thoáng qua mái vòm phía trên không ngừng xuyên thẳng qua lôi long kích động không thôi.
"Ầm ầm."
Một tiếng sét nổ vang, một tia chớp chẻ dọc mà xuống. Lôi điện từ Tần Nguyên đỉnh đầu xuyên qua đến lòng bàn chân, hắn chỗ đứng, lôi điện quanh quẩn. Mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, Tần Nguyên liền run rẩy một chút. Run rẩy sau khi, hắn vẫn không quên hấp thụ trong lôi kiếp năng lượng đem thể nội nguyên lực chuyển đổi thành tiên nguyên. Một đạo lại một đạo thiểm điện rơi xuống, Tần Nguyên lộ ra càng thêm phi sức. Thẳng đến thứ 81 đạo thiên lôi rơi xuống, trong cơ thể hắn nguyên lực mới hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên. Tiên nguyên một thành, đại đạo động. Mái vòm phía trên, tầng mây khuấy động, một đạo phiêu miểu đại môn chậm rãi hiện hóa. Chỉ cần Tần Nguyên vận dụng tiên nguyên đẩy ra môn này, hắn liền có thể nhập chân tiên cảnh, trái lại thì làm tán tiên. Còn chưa đợi Tần Nguyên đẩy cửa vào, một thân ảnh liền đã tới trước người hắn. "Chính ngươi mở, vẫn là ta dùng kiếm mở?" Lý Trường Sinh thanh âm rơi xuống, tiên môn run rẩy một chút, từ từ mở ra. Tiên môn vừa mở, Tần Nguyên ngây ngẩn cả người. Không cần phải nói vừng ơi mở ra sao? Lý Trường Sinh chậm rãi đi hướng tiên môn, vừa bước một bước vào. Người đi vào, một con chó đen cùng một con lục vương bắt cũng nhanh chóng đi theo. "Ngươi còn đang chờ cái gì? Đi a." Tang Nưu nhập môn nhìn đằng trước một chút Tần Nguyên nói.
"A."
Tần Nguyên còn không có kịp phản ứng. Đã nói xong phi thăng là cá chép càng long môn cần đi qua đại đạo khảo nghiệm, cái này xong.
"Khảo nghiệm đâu?"
Tang Nưu không thèm để ý hắn, vung ra chó săn liền chạy. Thật sự là chưa thấy qua việc đời dế nhủi, có cơ duyên cũng đều không hiểu đến nhặt. Tần Nguyên nhìn vào cửa một người một rùa một chó hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn ôm thăm dò tính tâm thái tại tiên môn trước nhón chân lên điểm một cái. Phía dưới coi độ kiếp sinh linh xem cử động lần này ngửa đầu cười to. Ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình là tiểu gia bích ngọc đi cả nhắc nhọn thử nghiệm ấm đâu. Cảm giác không có nguy hiểm về sau, Tần Nguyên vọt thẳng tới. Một trận chướng mắt bạch quang hiện lên, đi vào Tần Vô Song mắt chính là một cái tráng lệ cung điện. Trong cung điện có mấy trăm người, bọn hắn cộng đồng đem thiếu niên áo xanh bao bọc vây quanh. Trưởng lão mau nhìn, lại tới một cái. Hôm nay thật là quái à, một chút phi thăng hai cái không nói, còn có một lục vương bắt cùng một con chó. Quái thai, quái thai. Yêu thú phi thăng lẽ ra đi yêu giới mới đúng. Bọn hắn trông giữ tiên giới cửa vào mấy chục và năm, thật sự là chưa thấy qua loại tình huống này. Tiểu tử, mau tới đây. Trong đại điện, bị đám người gọi là trưởng lão lao giả trực tiếp Tần Nguyên hướng bọn họ đi đến. Tần Vân sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, chậm rãi đi tới.
Đi nhanh điểm.
Không phải có người quả ngon để ăn. Một đệ tử nhìn thấy Tần Nguyên đi chậm rãi lúc này lên tiếng quát lớn.
Đạo hữu, các ngươi đây là?
Tần Nguyên chắp tay hành lễ.
Lan, ai là ngươi đạo hữu?
Hạ giới phi thăng tới dế núi còn chưa xứng cùng bọn hắn người địa phương xưng huynh gọi đệ. Nghe cho kỹ, bản tọa Tiên Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão Tề Khải, phụng tông chủ chi mệnh giam giữ các ngươi xâm lấn người. Tề Khải mỗi một câu nói đều nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên. Người này có chút quỷ dị. Cái gì cầu thí Tiên Nguyên Tông, rất lợi hại phải không? Lý Trường Sinh không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn Tang Bưu lên tiếng. Đường đường tiên đế cảnh sinh linh thế mà bị một địa tiên cảnh rác rưởi khoa tay múa chân, quả nhiên là yêu sinh sỉ nhục. Lớn mật, dám khẩu xuất cùng luôn.
3.
Tề Khải còn chưa có nói xong, má phải truyền đến một trận đau rát cảm rất đau. Cái này vang dội một bàn tay, tất cả Tiên Nguyên Tông đệ tử đều ngộp. Tốc độ thật nhanh. Bọn hắn thế mà thấy không rõ là ai ra tay. Nói đi, bắt chúng ta làm cái gì? Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bị đập bay ngã xuống đất Tề Khải cùng với các Tiên Nguyên Tông đệ tử. Tề Khải che lấy má phải, một mặt hoảng sợ nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Hắn tại cái này trấn thủ mấy chục năm, bắt phi thăng giả không có một vạn cũng có mấy ngàn sau khi. Giống thiếu niên ở trước mắt, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Hạ giới tới thổ dân, thế mà một trưởng liền đem hắn một loạt răng đánh nát.
"Ta à, Thiên Cung Đại Lục Lý Trường Sinh."
Thiếu niên sắc mặt như tắm gió xuân, để cho người ta nhìn có một loại thân cận cảm giác.
"Tiểu tử, mặc kệ ngươi tại hạ giới như thế nào nghịch tiên, đến mênh mông vô ngần tiên giới ngươi liền phải cho lão phu nằm xuống."
Tê Khải hét lớn một tiếng. Hạ giới thổ dân không biết dùng loại thủ đoạn nào đả thương hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn phía sau có người. Chỉ gặp hắn xuất ra một đạo kim sắc triệu hoán phủ, cấp tốc ném không trung, rót vào một sợi tiên nguyên.
"Đại ca!"
Tê Khải hô lớn một tiếng, hư không triệu hoán phủ kịch liệt thiêu đốt, hư không chấn động, một cái thông đạo tạo ra. Một cực giống Tê Khải lão giả tự thông đạo chậm rãi đi ra.
"Đại ca, hạ giới tới mấy cái thổ dân, ta không phải đối thủ."
Tê Hồng nhìn xem má phải cồng kềnh đệ đệ, nhíu mày.
"Các ngươi những này thổ dân đã vào tiên giới, liền phải phục tùng chúng ta."
"Ồ nào." Lý Trường Sinh lạnh nhạt nói. Một đạo màu xanh kiếm quang hiện lên, Tê Hồng đầu người rơi xuống đất.
"Đại ca ngươi không có, còn có cái gì hậu trường sao? Mau mau gọi tới."
"Ngươi?"
"Đại ca."
Tê Khải nhìn xem trên mặt đất chết không thể chết lại đại ca, toàn thân run rẩy. Hai người từ không quan trọng của thời, trải qua vài vạn năm mới leo đến tình trạng như thế, bây giờ lại.
Hắn hận.
"Nói đi, bắt chúng ta làm cái gì?"
Lý Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút thi thể trên đất.
"Ta."
Tê Khải thanh âm có chút run rẩy, đầu óc nhanh chóng chuyển động. "Chúng ta phụng tông chủ chi mệnh, ở đây trấn thủ, phàm là hạ giới phi thăng giả đều coi là xâm lấn sinh linh. Xâm lấn sinh linh cần tại chúng ta tông môn phục dịch 5 năm, mới có thể đến tiên tịch bị tông môn thu làm đệ tử."
"A, dạng này a, xin hỏi các ngươi Tiên Nguyên Tông đi như thế nào?"
Lý Trường Sinh nhàn nhạt dò hỏi.
"Đại nhân, ta mang các ngươi đi là được, mời tới bên này."
Tê Khải cố nén nội tâm hận ý, muốn dẫn đầu Lý Trường Sinh đi hướng Tiên Nguyên Tông.
"Không cần làm phiền ngươi, chỉ cái phương hướng là được." Nghe vậy, Tề Khải sửng sốt một chút. Hắn chậm rãi duỗi ra tay run rẩy, chỉ phía bắc. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua phía bắc, lúc này đạp không phi hành. "Tang Ưu, nơi này liền giao cho ngươi." Câu nói vừa dứt về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp hướng Tiên Nguyên Tông bay đi. Tần Nguyên cùng Nguyên Tự nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh đuổi theo, độc lưu Tang Ưu một người tại đại điện. "Đại nhân." Mấy chục cái Tiên Nguyên Tông đệ tử nghe Lý Trường Sinh, có chút run run hướng Tang Ưu chắp tay. Tề Khải quyết định chắc chắn, thiêu đốt tự thân tinh huyết thi triển bí pháp hướng nơi xa trốn chạy. Hắn vốn định tự mình mang Lý Trường Sinh đi Tiên Nguyên Tông, để tông chủ đem nó giải quyết. Không nghĩ tới, tính sai. Tang Ưu nhìn thoáng qua hắn phương hướng bỏ chạy, một chỉ điểm ra. "Sâu kiến trung quy là sâu kiến." Lạnh nhạt thanh âm vang lên, áo nghĩa lực lượng hiển hóa, toàn bộ tiếp dẫn đại điện biến mất, xa xa hư không vang lên hét thảm một tiếng. 43 chương 44, chương 44. Bên trên tam giới theo thứ tự là Tiên, Yêu, Minh tam đại giới. Tam đại giới cao cao tại thượng, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Tần Nguyên vừa rời đi tiếp dẫn đại điện, thân thể liền không tự chủ được bắt đầu hấp thu tiên linh khí. Tiên linh khí vừa vào thể, trên thân truyền đến từng đợt ấm áp cảm giác, kinh mạch trước nay chưa từng có thư sướng. Hắn tràn đầy hiếu kỳ tản ra thân thức, mặt đất tràn đầy linh vật, có thật nhiều hắn nhận biết, cũng có không quen biết. Đột nhiên, một túm màu bạc trắng cỏ nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Kia lại là Thiên Khung Đại Lục đã tuyệt tích thiên linh cỏ. Ai nha, không có gì để mắt. Những vật này mặc dù tại hạ giới rất chân quý, nhưng là ở trên tam giới bất quá là bình thường cỏ dại thôi. Tang Ưu cũng không có nói khoác. Những linh thảo này mặc dù ẩn chứa đại lượng linh khí, nhưng là đối với chân tiên cảnh trở lên sinh linh mà nói là thật không có gì dùng. Bởi vì chân tiên cảnh hấp thu là tiên linh khí. Tạ tiên bối dạy bảo. Tần Nguyên có chút lúng túng hướng Tang Ưu nói một tiếng cảm ơn. Hắn mặc dù không biết cái này lục rùa cùng chó đen là ở đâu ra, nhưng có thể đi theo nhà mình lão tổ bên người tất nhiên bất phàm. Cách cục muốn mở ra, ngươi bây giờ là chân tiên nha. Chó đen huýt sáo, lay lấy Tần Nguyên nhanh chóng đuổi theo Lý Trường Sinh. Thiên Nguyên Tông. Tiên giới chia làm 3000 tiên vực, mỗi một cái tiên vực lại phân làm 3000 tiên châu, Tiên Nguyên Tông chính là ở vào Bắc Hàn tiên vực Thanh Bắc tiên châu. Thanh Bắc tiên châu là Bắc Hàn tiên vực kém cỏi nhất kình một cái tiên châu, tiên linh khí nồng độ không được, tu hành thế lực cũng là như thế. Tiên Nguyên Tông làm Thanh Bắc tiên châu cường đại nhất tông môn, kỳ tông chủ cũng bất quá là một cái kim tiên cảnh. Lý Trường Sinh bọn người giáng lâm Tiên Nguyên Tông thời điểm, trực tiếp kinh động toàn bộ Tiên Nguyên Tông người. Tang Bưu vừa đến bọn hắn sơn môn liền trực tiếp kêu gào, để bọn hắn tông chủ cút ra đây dẫn dắt liền giết. Thanh âm của nó trực tiếp đem Tiên Nguyên Tông hộ tông đại trận chấn vỡ, trực tiếp truyền đến Triệu Long Huy trong tai. Triệu Long Huy kinh hãi, rất là vui vẻ dừng lại tu luyện chạy ra. Các hạ đến thăm ta Tiên Nguyên Tông cần làm chuyện gì? Nghe nói các ngươi tại bắt phi thăng giả, nhưng có việc này. Phi thăng giả? Triệu Long Huy trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Bản thổ sinh linh bắt hạ giới thổ dân phi thăng giả không phải chuyện rất bình thường nha. Về phần như thế đến nhà bãi phòng sao? Còn làm ra như thế đại động tĩnh, chẳng lẽ những cái kia đáng chết cầu vật bắt nhầm người? Triệu Long Huy không do nguyên nhân không tốt hạ quyết tâm, vụ trộm tràn ra thần thức cảm ứng tu vi của bọn hắn. Thần thức tràn ra. Lục Vương bắt hẳn là kim tiên cảnh hậu kỳ, nửa bước tiên vương cảnh. Tiên niên kỷ nhìn qua lớn một chút chỉ là một cái chân tiên cảnh sơ kỳ. Chó đen cùng thiếu niên áo xanh khí tức nội liễm, nhìn không đấu. Đạo hữu, thế nhưng là môn hạ của ta đệ tử bắt lộ người. Làm ra hiểu lầm gì đó. Địch tình không rõ, Triệu Long Huy không tốt đắc tội, tặc khách khí hướng Lý Trường Sinh cùng Tang Bưu cười cười. Liền hai cái này hắn nhìn không đấu, tạm thời không thể đắc tội. Nhưng, như thăm dò bọn hắn ngọn nguồn. Không cần thăm dò, ta hôm nay đến liền vì cái này một chuyện, tại sao muốn bắt phi thăng giả? A, cái này. Bắt phi thăng giả tự nhiên là đào quang A, cái này còn phải hỏi sao? Làm đủ chừng 1000 năm khổ lực, nếu là biểu hiện rất tốt liền cho phép gia nhập tông môn, đây không phải tiên giới truyền thống nha. A, quên nói cho ngươi biết, ta cũng là vừa phi thăng. Vừa rồi không cẩn thận chặt một cái gọi Tề Khải người, còn có ca ca của hắn. Cái gì? Triệu Long Huy nghe mà biến sắc. Lão đại đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp siêu hồn. Không sai, trực tiếp thu hồn nhất là thực sự. Nguyên Tử vừa nghe đến Tang Bưu lúc này phụ họa. Trên đời này không có cái gì thủ đoạn so siêu hồn lấy được tin tức càng thêm chuẩn xác. Lý Trường Sinh nghe gật gật đầu. Tang Bưu vừa xài bước ra, còn không đợi Triệu Long Huy kịp phản ứng, thần thức liền trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn. Một hồi, Tang Bưu một trường vô ra, ánh mắt đờ đẫn Triệu Long Huy tại chỗ nhận cơ hội. Đại ca, bọn hắn bắt phi thăng giả vì khai thác tiên tinh, lão già này là tiên giới người địa phương, sống 20 vạn trở. Từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, tiên giới bắt phi thăng giả đã là trạng thái bình thường, cũng không có quá nhiều tin tức. Dạng này a? Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng nhìn phía dưới chạy trốn tứ phía Tiên Nguyên Tông đệ tử, trầm tư một lát. Theo Thiên Đạo Siêu cho tin tức, Cố Thanh Hàn rất có thể tại Thiết Thiên Minh, Thiết Thiên Minh lại ở vào trung ương tiên vực. Cái này mênh mông vô ngần tiên giới, mang theo Tần Nguyên cùng lão Quy cùng nhau bay, là thật quá chậm. Tần Nguyên, ngươi cùng lão Quy ở phía dưới Tiên Nguyên Tông ở một thời gian ngắn. Một đoàn người đến tận đây mỗi người đi một ngả. Lý Trường Sinh cùng Tang Bưu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng hướng trung ương tiên vực tiến đến. Trung ương tiên vực. Thời gian qua đi một tháng, Lý Trường Sinh cuối cùng đã tới. Một người một chó trải qua khó khăn chắc trở, đổi cái này đến cái khác chuyển tông trận, cuối cùng đến trung ương tiên vực. Tiên giới so với chúng ta yêu giới lớn nhiều như vậy, khó trách những cái kia tên ngu xuẩn lão nghĩ đến tiến đánh tiên giới. Tang Bưu mới từ chuyển tông trận ra liền cảm khái một câu. Quả thật có chút lớn, bỏ ra gần một tháng thời gian mới đổi tới. Đạo hữu từ nơi nào đến, muốn đi hướng nơi nào? Ngay tại hai người chuẩn bị hỏi đường thời điểm, hư không truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Thanh âm còn chưa rơi xuống, toàn bộ truyền tống đại điện liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời không bị giam cầm. Mọi người ở đây ngoại trừ Lý Trường Sinh cùng Tang Bưu đều không núp đích. Thân là tiên đế cảnh Tang Bưu nhìn thoáng qua hư không, cái này giam cầm lực lượng có chút quen thuộc. Linh Tiêu, nhiều năm không thấy không ra tụ họp một chút sao? Tang Bưu hướng hư không hô to một tiếng. Hư không mở ra, một đạo huyền chuyển thân ảnh đi ra. Hao Nguyệt, không ở đây ngươi nhóm yêu giới đợi, đến tiên giới làm cái gì?
Linh Tiêu một thân váy đỏ, chưa nói tới tuyệt sắc, nhưng cũng rất có linh khí, mắt to chớp động tuyệt quang, rất bất phàm, mang theo phiêu miểu tiên đạo khí tức.
Hắc hắc, đây không phải nhớ ngươi nha, mang ta đại ca tới gặp thấy một lần ngươi cái này tiên giới kỳ nữ.
Ừm. Linh Tiêu nhìn thoáng qua Tang Bưu bên người Lý Trường Sinh, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lấy nàng tiên đế cảnh hậu kỳ tu vi thế mà nhìn không thấu cái này thiếu niên áo xanh. Tại hạ Lý Trường Sinh, xin hỏi cô nương, cái này Thiết Thiên Minh như thế nào đi?
Thiếu niên hỏi thăm ngữ khí rất hiền hòa, cực kỳ giống một người thư sinh lạc đường sau hướng người bên ngoài hỏi đường dáng vẻ. Nhưng lời này vừa ra, Linh Tiêu lại ngây ngẩn cả người.
Cô nương?
Người này thế mà bảo nàng cô nương?
Xưng hô này nàng đều nhanh quên lãng, dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất ký ức bắt đầu tỉnh lại. Từng có lúc, nàng đã từng bị một cái thiếu niên áo xanh gọi cô nương, nhưng kia đã là không biết bao nhiêu năm trước chuyện. Việc này lâu đến nàng coi là đây chẳng qua là một giấc mộng.
Cô nương?
Lý Trường Sinh nhìn xem nàng linh động con ngươi, ở nơi đó, thanh tịnh như nước, chiếu rọi ra thân ảnh của hắn.
Ê, cái gì?
Linh Tiêu không có một tia ngày xưa uy nghiêm, giống như một cái nhà bên thiếu nữ nhìn trước mắt thiếu niên.
Cô nương, xin hỏi Thiết Thiên Minh như thế nào đi?
Thiết Thiên Minh?
Ngươi muốn đi Thiết Thiên Minh làm cái gì?
Đó cũng không phải là địa phương tốt gì.
Đi xử lý một ít chuyện riêng, cô nương như nhận biết có thể hay không chỉ cái phương hướng.
Trung ương tiên vực tuy là một tiên vực, nhưng nó địa vực so với thiên khung đại lục đều phải lớn hơn rất nhiều.
Làm sao?
Ngươi là một vị nào đó tiên đế hậu nhân, muốn đi nơi nào tìm thân?
Thiết Thiên Minh thế nhưng là tiên giới thần bí nhất địa phương, cũng là nhiều nhất uy tín lâu năm tiên đế tụ tập địa phương.
Ừm, tìm sư phụ.
Lý Trường Sinh bình tĩnh đáp.
44 chương 45, thời gian qua đi ngàn vạn năm cuối cùng gặp nhau. Chương 45, thời gian qua đi ngàn vạn năm cuối cùng gặp nhau. Cố Thanh Hàn cùng Lý Trường Sinh Diệp sư cũng vợ, nàng cũng là hắn sống tiếp duy nhất chấp niệm. Năm đó, nếu không phải nàng hộ đạo vào năm, hắn sớm đã bị người coi như thuốc bổ ăn. Nay, vô luận như thế nào cũng phải tìm một tìm nàng thất tín nguyên do.
Thiết Thiên Minh tại Đế Linh Tiên Châu, đó cũng không phải là người nào đều có thể đi, ngươi không có tiên đế cảnh thực lực nhưng vào không được.
Đế Linh Châu, một cái bị tiên đế chiếm lấy tiên châu. Nơi đó chỉ có khoảng 1000 người, nhưng mỗi người đều là tiên giới tồn tại nghịch thiên nhất.
Linh Tiêu a, ngươi một mực nói cho ta đại ca như thế nào đi là được, cái khác ngươi cũng không cần quản nha.
Đại ca, ngươi gọi hắn đại ca.
Mới, Linh Tiêu bị một tiếng cô nương cho kéo đến ký ức chỗ sâu, hoàn toàn quên Tang Bưu đối Lý Trường Sinh xưng hô.
Đúng, ta mới nhận đại ca, hắn trả lại cho ta sửa lại cái danh tự đâu, gọi Tang Bưu, uy không uy?
Ê, nàng rất im lặng nhưng lại rất khiếp sợ.
Cái này ba đầu chó mặc dù tại yêu giới tiên đế bên trong chưa có xếp hạng cái gì danh hảo, nhưng dầu gì cũng là tiên đế a.
Nó thế mà gọi cái này Lý Trường Sinh làm đại ca.
Hắn lại là cái gì lai lịch?
Ta đến từ hạ giới, Thiên Khung đại lục, Linh Tiêu cô nương cũng không cần suy đoán lung tung.
Lý Trường Sinh xuyên thấu qua Linh Tiêu mắt to, một chút liền chi kỳ suy nghĩ cái gì.
Nhưng mà, hắn thấy đây bất quá là bình thường thủ đoạn thôi.
Nhưng Linh Tiêu lại không cho là như vậy.
Hắn lại có thể xem thấu bản đế nội tâm ý nghĩ, còn có hắn thế mà cũng là Thiên Khung người.
Cái này thanh sam,
là hắn sao?
Ngươi đã là Thiên Khung đại lục người, ngươi nhưng từng nhận biết một cái gọi Lý Linh Vân cô nương.
Linh Tiêu một mặt kích động đè lại Lý Trường Sinh hai tay dò hỏi.
Nhưng rất nhanh, trả lời của thiếu niên lại làm cho nàng thất vọng.
Chưa từng.
Lý Trường Sinh trả lời thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Linh Tiêu vì đó chấn động.
Không phải sao?
Vẻ thất vọng phù ở mặt ngọc, Linh Tiêu vội vàng chui vào hư không.
Ách, cứ đi như thế.
Lý Trường Sinh nhìn xem nổi lên từng cơn sóng gợn không gian, có chút ngộng.
Cái này sợ không phải giả Linh Tiêu đế tôn.
Tang Bưu thấp giọng nói.
Tại nó trong nhận thức biết, Linh Tiêu thế nhưng là một vị cực kỳ bá đạo nữ tiên đế, chưa từng có qua cử động như vậy.
Thật cũng tốt, giả cũng được, cùng chúng ta không có quan hệ gì, đi thôi.
Nếu biết Thiết Thiên Minh tại Đế Linh Tiên Châu vậy thì dễ làm rồi, tùy tiện bắt mấy cái người địa phương hỏi một chút liền biết.
Một người một chó rời đi truyền tống đại điện, tại phụ cận đi dạo, tiện tay bắt mười mấy quảng linh tiên cung đệ tử hỏi một chút liền được Đế Linh Tiên Châu vị trí.
Cái này Đế Linh Tiên Châu ở vào trung ương tiên vực trung tâm nhất, mà Lý Trường Sinh giờ phút này chỗ châu tên là Rộng Linh Tiên Châu.
Cái này Rộng Linh Tiên Châu là linh tiêu địa bàn, cho nên Tang Bưu cùng Lý Trường Sinh vừa vào cảnh liền đưa tới chú ý của nàng.
Hai người hỏi một chút thanh Đế Linh Tiên Châu cụ thể phương vị, lúc này nhanh chóng hướng Đế Linh Tiên Châu tiến đến.
Quảng Linh Tiên Cung.
Linh Tiêu vội vàng trở lại tẩm cung của mình, xếp bằng ở một cái cự đại xe trượt tuyết bên trên.
Nhân quả đại đạo, truy bản tố nguyên.
Thanh lanh thanh âm rơi xuống, từng đầu màu đỏ sợi tơ liền hóa.
Linh Tiêu đem một cái có khắc Lý Trường Sinh cùng Lý Linh Vân khối băng treo ở tơ hồng bên trên, bắt đầu không ngừng thôi diễn.
Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng.
Tại Linh Tiêu trong đầu, nàng thuận hai đầu màu đỏ sợi tơ một mực tìm xuống dưới, tơ hồng tại trong đầu của nàng mỗi dài một trượng nàng liền càng thêm phí sức.
Hồi lâu, hai đầu vốn là cân bằng tơ hồng bắt đầu càng đến gần càng gần, nàng tiếp tục thuận tơ hồng tìm kiếm xuống dưới.
Sau hai canh giờ, Linh Tiêu mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hai đầu tơ hồng giao hội.
Nàng vội vàng đem một tia đại đạo chi lực rót vào tơ hồng giao hội giao điểm, một cái mơ hồ hình tượng hiện hóa.
Cái này vô cùng xa xưa mà mỹ hảo hình tượng để Linh Tiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thật là hắn.
Nhưng lại tại nàng muốn đem nhân quả chi lực bám vào cái tia đạo mơ hồ thành sam thân ảnh thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng hiện hóa.
Thân ảnh màu trắng vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng Linh Tiêu vung ra một trường, tơ hồng bắt đầu đứt gãy, thời gian trở về quỹ đạo.
Phốc hứ.
Linh Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đổ vào xe trượt tuyết phía trên.
Lại có người đang ngăn trở nàng thôi diễn hắn.
Vượt qua dòng sông thời gian, một kích đưa nàng trọng thương, thực lực thật đáng sợ, thế gian coi là thật có loại sinh linh này tồn tại sao?
Linh Tiêu không biết, nhưng nàng rất vui vẻ.
Thời gian qua đi ngàn vạn năm, nàng rốt cục lần nữa nhìn thấy hắn. Đế Linh Tiên Châu. Lý Trường Sinh cùng Tang Bưu vừa mới chuẩn bị tiến vào Đế Linh Tiên Châu, một vệt kim quang đột nhiên ở trước mắt dâng lên, trực tiếp đem nó ngăn tại phía ngoài cùng. Thật mạnh, làm sao bây giờ? Tang Bưu thần thức vừa tiếp xúc trận pháp liền trực tiếp bị mất diệt. Người gọi hai tiếng, nhìn xem có người hay không đáp lại, không có liền trực tiếp phá trận. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trước mặt kim sắc bình chướng, có chút ngoài ý muốn. Cứ như vậy trận pháp, Tang Bưu cái này tiên đế cảnh thế mà không có biện pháp nào, nhưng hắn lại cảm thấy tất yếu. Cái này kim sắc bình chướng mang đến cho hắn một cảm giác chính là vừa chạm vào liền nát, đơn giản yếu phát nổ. Khục khục. Uy, có người ở đây sao? Lấy cái cơm ăn. Tang Bưu háng giọng một cái, hướng bên trong hô to một tiếng. Lý Trường Sinh cho nó đưa cái ánh mắt kia tựa như đang nói con mẹ nó ngươi chính là cái đồ ngốc, lấy mẹ nó cơm à. Khục, quên rót vào tiên nguyên. Tang Bưu lúng túng sờ lên đầu, trực tiếp biến hóa ra bản thể. To lớn ba đầu chó đen đứng sừng sững ở kim sắc bình chướng trước mặt, mở ra miệng chó, lộ ra cực kỳ sắc bén răng nanh. Ngao, ngao. Có chút cùng loại với sói tru thanh âm vang lên, kim sắc bình chướng bên trong không có một tia động tĩnh. Lý Trường Sinh nhìn một chút bốn phía, xác nhận không ai về sau, tay phải làm gõ cửa tư thế, gõ gõ. Ầm. Miệng thủy tinh rơi thanh âm vang lên, mê trời hỗn độn đại trận vỡ vụn, vô số kim sắc mảnh vỡ rơi xuống. Ách. Tang Bưu nhìn xem một màn này, cuồn nuốt nước miếng. Thật mẹ hắn mạnh. Đi thôi. Một người một chó di chuyển bộ pháp, chậm rãi hướng Đế Linh Tiên Châu đi đến. Đồng nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tiếng quát mắng. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm hủy ta Minh Chi trận pháp. Một người một chó ngẩng đầu nhìn trời, hư không chấn động, một thân ảnh từ hư không đi ra. Xưng hô như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trong hư không lên cơn giận dữ lao đầu, thấp giọng hỏi. Sâu kiến còn chưa xứng biết bản tọa chi tên thật. Lao đầu vừa xài bước ra, thiên nguyên vận chuyển, hướng phía trước giẫm mạnh. Áp lực cực lớn từ hư không đè xuống, Tang Bưu vội vàng đánh ra một trường triệt tiêu kia đè xuống cự lực. Có chút mạnh. Đây là Tang Bưu tiếp một cước sau cho ra kết luận. Tam đầu quyển, thực lực không tệ, nhưng ngươi cho rằng tiên đế trung kỳ liền có thể cùng bản tọa khiêu chiến, vậy liền mười phần sai. Cự linh trưởng. Lão đầu cực tốc hội tụ tiên linh khí ngưng ở tay phải, một trưởng vỗ dưới, một cái cự đại trưởng ấn như là trời sập đè xuống. Tang Bưu trực tiếp biến hóa bản thể, muốn thi triển bản mệnh thần thông ngăn cản, nhưng lại bị Lý Trường Sinh vượt lên trước một bước. Lý Trường Sinh tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một thanh thanh kiếm, cầm kiếm tay phải hơi dùng sức. Keng. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng hư không. Oeng. Thanh kiếm trực tiếp đâm vào trưởng ấn bên trên, đem trưởng ấn xé nát, lơ lửng tại lão đầu trước mặt. Lão đầu nhìn xem cách mình cổ họng chỉ có 0.01 cm trường kiếm màu xanh hoảng sợ không thôi, hắn thế mà bị giam cầm. Người này là từ đâu xuất hiện, lại kinh khủng như vậy? Mở miệng một tiếng sâu kiến, ta đạo hữu bao nhiêu lợi hại đâu? Liền cái này. Lý Trường Sinh chậm rãi lên không nhìn trước mắt lão đầu, tâm niệm vừa động, một bức tranh từ chữ vật giới chỉ bay ra. Ngươi nhưng từng gặp người trong bức họa này? Một bộ tràn ngập cổ lão khí tức bức tranh mở ra, họa bên trong là một xinh đẹp tiên tiên nữ tử áo trắng. Nàng mày như mực họa, thân như thu thủy, khí như u lan, phản phất không dính khói lửa trần gian nguyệt cung tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Lão giả nhìn thấy cô gái trong tranh tâm thần run lên, điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi giam cầm. 45 chương 46, Thiết Tiên Minh Liệt, chương 46, Thiết Tiên Minh Liệt. Cô gái trong tranh hắn quá quen thuộc đến hắn không cách nào quên. Lão đầu cử động tự nhiên bị Lý Trường Sinh phát giác được, hắn trực tiếp một tay đặt tại lão đầu trên đỉnh đầu. Thần thức nhanh chóng chui vào lão giả thức hải, một vệt kim quang từ lão giả mi tâm tràn ra. Người là ai? Lão giả muốn rách cả mí mắt. Người này lại muốn cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của hắn, nếu không phải hắn có 9 tiên đồ thủ hộ liền bị hắn đạt được. 9 tiên đồ phát ra một vệt kim quang nội nhân ảnh thức tha, một cỗ khí tức mờ ảo tràn ra. Lý Trường Sinh hóa trưởng vị chỉ, đầu ngón tay tràn ra một sợi thanh mang, 9 tiên đồ phát ra kim quang trực tiếp mãn diện. Ngươi? Lão giả kinh ngạc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thập giai tiên bảo cứ như vậy phá sạch. Lý Trường Sinh thần thức dễ như trở bàn tay không có vào thức hải của hắn, bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Lão đầu ánh mắt đờ đẫn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như một tòa sinh động như thật pho tượng. Oeng. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Lý Trường Sinh diện mục dữ tợn, hắn trực tiếp dùng sức một chảo, đầu của ông lão vỡ vụn, nhục thân băng diệt. Các ngươi đều đáng chết. Lão giả nhục thân hủy đi, tiên đế đạo quả vỡ vụn, thân hồn của hắn muốn hướng Đế Linh Tiên Châu chỗ sâu bỏ chạy. Lý Trường Sinh hai mắt đỏ bừng, bên ngoài thân quanh quẩn lấy thanh sắc quang mang, một tay cầm ra, trực tiếp đem cái kia đạo phiêu miểu thần hồn bắt lấy. Vì sao muốn như thế đối nàng? Tiếng hét lớn vang lên, một bên Tang Bưu kinh ngạc. Phát sinh cái gì? Lý Trường Sinh bắt lấy lão giả thần hồn, từng chút đem nó kéo xuống, lão giả tiếng kêu rên bên tai không dứt. Hắn cũng nghĩ trả lời thiếu niên, nhưng hắn không thể. Làm chuyện này trước đó, tất cả tham dự người đều lập xuống lời thề, nếu không tuân theo lời thề, vị đại nhân kia là sẽ không bỏ qua tộc khác người. Lão đầu cứ như vậy một bên kêu rên một bên bị Lý Trường Sinh đem tam hồn thất phách kéo xuống, tại vô biên thống khổ chết đi. Hừ. Lão đầu vừa mất vong, Lý Trường Sinh nắm chặt thanh kiếm hóa thành một đạo thanh quang hướng Thiết Tiên Minh vị trí lao đi. Một lát, hai mắt đỏ bừng Lý Trường Sinh đi vào một tòa cự đại trước cung điện, trên cung điện có một bảng hiệu bên trên có khắc Thiết Tiên Minh tam đại chữ vàng. Lý Trường Sinh nhìn thấy cái này bảng hiệu to tướng cùng cao vút trong mây cung điện, lửa giận từ trong lòng thiêu đốt. Thanh kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc rung động kịch liệt, kiếm khí cuồn cuộn, một đạo thanh mang chém ra. Ầm ầm. Kim sắc hàng hiệu biển cùng cung điện cùng nhau bị kiếm mang một phân thành hai. Ai? Một thanh âm từ Thiết Thiên Minh bên trong truyền ra, mấy đạo thân ảnh tự phá nát cung điện đại môn lướt đi. Thuần một sắc tiên đế cảnh lão bất tử. Lý Trường Sinh nhìn người tới, thanh kiếm lắc một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm quang vung ra, những nơi đi qua hư không vỡ vụn. 18 cái lão đầu tập trung nhìn vào, thần hồn run rẩy, vội vàng vận chuyển tiên nguyên kéo theo pháp tắc quanh ra đòn đánh mạnh nhất. 18 vị tiên đế cộng đồng dẫn dắt lực lượng phát tắc, uy thế lại bị một đạo kiếm quang đè xuống.
Oeng!
Kiếm quang mẫn diệt bọn hắn lực lượng, uy thế vẫn như cũ không giảm, hướng phía 18 người chém tới.
Trốn!
18 người nhìn thấy cảnh này không kịp nghĩ nhiều, bỏ xuống tiên đế uy nghiêm, liều lĩnh hướng Thiết Thiên Minh bên trong bỏ chạy. Nhưng, màu xanh kiếm quang sát na mà rơi, 18 người chỉ là quay người bước ra nửa bước, liền bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Kiếm này chỉ riêng chẳng những chặt đứt nhục thân, tính cả thần hồn, đạo quả, đạo cơ cùng nhau băng diệt. 18 vị tiên đế thoáng hiện rời một phần. Lý Trường Sinh nhìn cũng không nhìn trên mặt đất vỡ vụn nhục thân, lần nữa di chuyển bộ pháp hướng Thiết Thiên Minh đi đến. Tơ Hồng trải rộng hai con mắt của hắn, rất khô u, Tang Ưu từ xa nhìn lại, cảm giác rất khiếp người. Hắn vừa bước vào Thiết Thiên Minh, mấy trăm đạo thân ảnh từ Thiết Thiên Minh bên trong cao nhất cung điện lướt đi.
Chết.
Vừa thấy mặt, đối phương còn chưa lên tiếng, Lý Trường Sinh liền mở miệng tung ra một chữ. Thanh lanh thanh âm rơi xuống, mấy trăm vị tiên đế giận dữ.
Cuồng vọng.
Quá cuồng vọng. Nhưng bọn hắn lại không một người dám lên tiếng phản bác, bởi vì một kiếm giết tiên đế hình tượng, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Cứ việc phía ngoài nhất tiên đế so với bọn hắn yếu hơn một chút, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào một chiêu miểu sát tiên đế cảnh sinh linh. Chớ nói chi là đây là 18 vị tiên đế cảnh sinh linh.
Đông, đông, đông.
Thiết Thiên Minh tiên trung gõ vàng, lục tục ngo ngoe lại có mấy trăm đạo thân ảnh từ Thiết Thiên Minh chỗ sâu đi ra. Vẫn như cũng là tuần một sát tiên đế, nhưng là khí tức của bọn hắn so xuất hiện trước một nhóm kia còn phải mạnh hơn không ít. Hơn nghìn người chăm chú đem Lý Trường Sinh vây quanh nhưng không có một người dám dẫn đầu phát động công kích.
Tới đông đủ.
Thanh lanh thanh âm rơi xuống. Lý Trường Sinh lạnh lùng liếc nhìn một chút người xung quanh, trên mặt đều là hờ hững chi sắc. Các hạ cớ gì phạm ta Thiết Thiên Minh? Một cái thân mặc hắc bảo lão giả từ Đông Đảo Tiên Đế bên trong đi ra, thận trọng nói: "Những người này không có chỗ nào mà không phải là tiên tri đỉnh, khinh thường ở giữa tồn tại, giờ phút này lại đối Thanh Sam toát ra vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi không nên động nàng." Dứt lời, thanh kiếm ra. Nhất tới gần Lý Trường Sinh hơn 10 vị tiên đế còn tại phi tốc suy nghĩ thời điểm, một đạo đổ ngang thiên địa kiếm mang chém ra.
Lần á,
kiếm mang chợt hiện, hơn 10 vị tiên đế đầu người rơi xuống đất, huyết quang vang khắp nơi, thần hồn băng liệt, sinh cơ như vậy tan hết.
Thật mạnh.
Trong mọi người tâm hiện lên một đạo suy nghĩ, hoảng sợ thi triển bí pháp bốn phía trốn mẹ lên. Về phần nằm trên đất, hai mắt trợn cực lớn, đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Khả năng bọn hắn sau cùng suy nghĩ sẽ là, về sau ăn dưa không thể dựa vào quá gần.
A,
trốn. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một cước đạp nát trên đất đầu lâu, ngón trỏ duỗi ra, lục quang quanh quẩn quanh thân, nhẹ nhàng hướng hư không một điểm. Trong chốc lát, một đạo hào quang màu xanh lục lấy Lý Trường Sinh làm trung tâm bốn phía tản ra, lục quang những nơi đi qua, không gian giam cầm, thời gian ngừng lưu. Cả phiến thiên địa bị lục quang nhàn nhạt bao phủ, hết thảy sự vật đều đứng im. Thiếu niên áo xanh chỉ lên trời mà nâng tay, từ lúc đầu vạch một chỉ biến thành năm ngón tay. Hắn dùng sức một nắm, năm ngón tay thành quyền, hư không nổ tung, từng sợi màu đỏ tươi huyết dịch từ trong không gian chảy ra. Đế huyết vẩy xuống hư không, hơn ngàn vị tiên đế cùng nhau vỡ lạc. Bọn hắn khi còn sống ngưng tụ tại thể tiên nguyên một lần nữa chuyển hóa thành tiên linh khí tràn đầy tiên giới. Các ngươi làm mình ra, vẫn là chính ta đi vào. Lý Trường Sinh hướng Thiết Thiên Minh nói một câu. Thiết Thiên Minh bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không một người trả lời.
Ầm ầm.
Đương nhiên, Thiết Thiên Minh bên trong truyền ra một đạo tiếng vang, hư không nổ tung, mấy đạo thân ảnh trực tiếp nhảy vào đường hầm hư không. Lý Trường Sinh vừa định đem người ngăn lại, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, một đạo quen thuộc mà thân ảnh mơ hồ hiện hóa.
Là nàng.
Nàng có tại. Thân ảnh hiện hóa một khắc này, hắn trực tiếp từ bỏ săn giết chạy trốn hơn 10 đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng Thiết Thiên Minh lao đi. Hắn giống như một đầu hình người hung thú, trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia vị trí chạy đi, những nơi đi qua cung điện vỡ vụn, ngọn núi vỡ vụn. Chỉ chốc lát thời gian, Lý Trường Sinh liền xuất hiện tại hình chiếu xuất thân ảnh địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất, mấy vạn đầu xiềng xích vây khốn một đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, thân ảnh phía dưới là mấy ngàn bị ngồi biến hình bộ đoàn. Lý Trường Sinh nhìn xem đạo thân ảnh mơ hồ kia, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng, muốn thay nàng giật xuống xiềng xích.
Người cuối cùng.
Tại.
Phá vỡ.
Ta cấm.
Chế.
Quen thuộc mà hư nhược thanh âm vang lên, Lý Trường Sinh lệ nóng doanh trọng.
Nàng còn sống.
Người.
Thật là.
Là.
Người sao?
Hắn rội ra tay run rẩy, muốn đi chạm đến cái kia đạo bị tỏa liền vây khốn thân ảnh. Còn không chờ tay của hắn rơi xuống, xiềng xích liền quanh quẩn lấy tử sắc đích lôi mang.
46 chương 47, vạn cổ thanh thiên một cây sen, chương 47, vạn cổ thanh thiên một cây sen.
Chói chặt lại Cố Thanh Hàn hồn phách xiềng xích phóng xuất ra lôi điện không ngừng oanh kích nàng. Cực kỳ hư nhược nàng đang không ngừng lắc lư, tựa như sau một khắc liền muốn tiêu tán tại phiến thiên địa này. Lý Trường Sinh nhanh chóng chặt đứt xiềng xích, như một cứu. Nhưng lại tại cuối cùng một đạo xiềng xích chém xuống thời điểm, vỡ vụn Thiết Thiên Minh trên không thiên lôi nhấp nhô.
Có dẫn lôi trận.
Lý Trường Sinh vội vàng lấy ra một cái béo bụng bạch ngọc cái bình đem Cố Thanh Hàn thu nhập trong bình, hướng không trung vung ra một kiếm.
Hư á.
Màu xanh nhạt trường kiếm chém ra một đạo kiếm mang màu xanh, ngạnh sinh sinh đem tiên giới thương khung xé rách, thiên lôi cũng tận số băng diệt. Kia mái vòm phía trên, kiếm khí quanh quẩn, hiện ra một đạo to lớn vô cùng vết kiếm. Màu xanh kiếm quang như là treo ngược cửu thiên thác nước, chiếu rọi toàn bộ Đế Linh Tiên Châu. Những cái kia tới gần Đế Linh Tiên Châu đại châu đồng dạng bị cái này dị tượng tác động đến, vô số tu tiên giả vì đó run lên.
Giờ khắc này,
trung ương tiên vực tiên tôn, tiên đế nhóm nhau nhau bị bừng tỉnh, ngước đầu nhìn lên kia vỡ vụn thương khung kiếm quang. Màu xanh nhạt kiếm quang ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy thế, lập tức tản mát ra đáng sợ sát phạt lệ khí. Đông đảo tiên đế nhìn xem mái vòm phía trên vết kiếm, khiên động đại đạo chi lực, nhao nhao xuất thủ suy tính đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng khi hắn nhóm sắp sờ đến căn nguyên thời điểm, một đạo mơ hồ thiếu niên thân ảnh hiển hóa, kiếm hóa ngàn vạn chém về phía bọn hắn.
Phốc hứ.
Phàm suy đoán người đều nhận kinh khủng phản vệ, ngã xuống đất cuồng thổ máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Đây là cấm kỵ tồn tại.
siêu việt tiên đế cảnh tồn tại. Quảng Linh Tiên Cung. Đỏ lên váy nữ tử nhìn xem Đế Linh Tiên Châu trên không vết kiếm, nhíu mày, sau một khắc liền mở ra hư không hướng Đế Linh Tiên Châu chạy đi. Lý Trường Sinh đem Bạch Ngọc Tiên Bình đặt ở trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra tâm đầu huyết nhỏ vào trong bình. Lục sát tâm huyết nhập bình không có nhấc lên một tia gợn sóng, cái tia đạo cực độ hư nhược hồn phách vẫn không có phản ứng. "Ô, ngươi nói cho ta làm sao xử lý? Ngươi nói chuyện a." "Ô." Lý Trường Sinh lệ rơi đầy mặt, hướng Bạch Ngọc cái bình kêu khóc. Nàng quá hư nhược, suy yếu đến ngay cả luân hồi đều thành vấn đề. Giờ phút này thiếu niên rất bất lực. Trước kia, hắn ngây thơ nhỏ yếu, gặp được chuyện không giải quyết được đều là nàng xuất thủ giải quyết. Giờ phút này nàng xảy ra chuyện, hắn lại như là một phế nhân đồng dạng bất lực. Tang Nưu vừa nhặt xong những cái kia chết đi tiên đế lưu lại chiếc nhẫn, sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem hắn kêu rên khóc lớn. Nó cũng không biết làm sao bây giờ. Đạo này hồn phách quá yếu, so với phàm nhân cũng không bằng, chỉ sợ vào luân hồi đạo, ngay cả luân hồi đạo chuyển sinh chi lực đều không thể tiếp nhận. Đông, đông, đông nhiên, đại đạo thanh âm vang lên, mái vòm phía trên phóng xuất ra kinh khủng đại đạo vĩ lực, Lục Mang nở rộ hư không, mang nàng đi lên. Lục Mang nở rộ thời khắc, một đạo đại môn tử hư không mở ra. Lý Trường Sinh ngừng lại tiếng khóc, biến mất nước mắt, cầm Bạch Ngọc cái bình ngưỡng vọng hư không. Nàng cùng ta đồng căn sinh, sẽ không hại nàng. Trong hư không sau cửa lớn hiện hóa một đạo màu xanh cái bóng, chợt nhìn là một gốc thanh liên. Lý Trường Sinh do dự sau khi, chớp mắt không có vào hư không cái kia đạo như ẩn như hiện đại môn. Xuyên qua đại môn, hắn đi vào một cái vô biên vô tận biển cả, trên biển lớn là một gốc đỉnh thiên lập địa thanh liên. Hắn đứng sững ở trên biển, tản mát ra thần thức cảm ứng. Kia vô biên vô tận nước biển lại là thể lòng tiên linh khí. Đến đây đi, hải tử. Một đạo thanh âm không linh vang lên, một mảnh to lớn lá sen từ thanh liên bên trên chốc ra, bay tới Lý Trường Sinh bên người. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua thanh liên, chân đạp lá sen bên trên, tùy ý lá sen đem nó đưa đến thanh liên bên cạnh. Thanh liên rất cao rất lớn, cao cấp nhất còn có một đóa to lớn đài sen mặt trên còn có vô số hạt sen. Những này hạt sen có lớn có nhỏ, mỗi quả hạt sen đều tản mát ra ánh sáng, hạt sen càng lớn, quang mang càng thịnh. Ngươi là ai? Ta cũng không biết ta là ai, từ ta sinh ra thời điểm cũng đã ở nơi này. Thanh liên thanh âm có một loại nhàn nhạt thế thảm. Lý Trường Sinh một tay nắm chặt Bạch Ngọc Bình, một tay nắm chặt thanh kiếm. Không cần thần trương, ta không có ác ý. Thanh liên nhàn nhạt nói một câu, bốn phía lá sen đong đưa giống như là tại hướng Lý Trường Sinh vác. Thời gian của nàng đã không nhiều lắm, muốn cứu nàng chỉ có dùng ta sắp nở rộ hoa sen. Thanh liên chập chờn thân thể, tại lá sen nhao nhao tản ra, một đóa sắp nở rộ hoa sen hiện lộ ra. Điều kiện. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua nụ hoa, vội vàng nói. Hắn cũng không tin tưởng cái này lai lịch không rõ sinh linh sẽ không duyên vô cớ giúp mình, ở trong đó tất nhiên có nó muốn chỗ tốt. Nhưng vì cứu nàng, cho dù là buông tha cái mạng này cũng không sao. Ta không có cái gì điều kiện, dùng các ngươi nhân tộc lại nói, ta cùng nàng tình như thủ túc, cả hai đồng tan sinh, nhưng là nàng đã vượt ra đại đạo, rời đi cái này vô tận giới biển. Về phần nàng tại sao lại rơi vào đám người kia trong tay, tạm thời không phải thiếu niên ở trước mắt nên biết. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, ngươi không đề cập tới điều kiện để cho ta rất bất an. Ha ha. Về sau sẽ có phiền phức đến ngươi sự tình, nhưng không phải hiện tại cứu nàng mới là trọng yếu nhất. Hồn phách của nàng cực kỳ suy yếu, muốn đúc lại thân thể đã không thể nào, chỉ có để nàng hấp thu hoa sen tinh hoa vững chắc hồn thể mới có thể vào luân hồi. Thanh liên trên thân phóng xuất ra chướng mắt lục mang, nguyên bản vẫn là nụ hoa hoa sen chậm rãi nở rộ. Để nàng lên đây đi, đợi 100 năm sau, đến tìm ta, đem nó đưa vào mình giới, đi một chuyến luân hồi. Lý Trường Sinh nhìn xem kia nở rộ hoa sen có chút do dự. Hắn không sợ trước mắt thứ này ra điều kiện, liền sợ nó không đề cập tới điều kiện, sau đó ở phía sau ôm một tay. Lại nói, Cố Thanh Hàn lai lịch hắn cũng không rõ ràng, cái này gốc thanh liên xuất hiện thật sự là quá quỷ dị. Đã ngươi không tin được ta, vậy liền rời đi đi. Đúng rồi, ngươi thanh kiếm kia chính là dùng nàng cảnh cây luyện chế, tìm về tử kiếm cũng chính là tâm sen có trợ giúp nàng luân hồi. Nhưng tử kiếm đã không tại tiên giới, ngươi muốn tìm về, chỉ sợ rất khó. Tử kiếm, kia là bội kiếm của nàng. Năm đó, nàng cong thanh kiếm, tay cầm tử kiếm trấn áp toàn bộ thiên khung đại lục tán tiên, đem nó cứu. Tử kiếm ở đâu? Lý Trường Sinh lắc lư thanh kiếm, chỉ vào trước mắt to lớn thanh liên. Tử kiếm ở đâu, ta cũng không cảm ứng được, ngươi muốn cứu nàng, ngoại trừ tin ta, ngươi không còn cách nào khác. Thanh liên để Lý Trường Sinh trầm mặc. Hắn xác thực không được chọn. Ngươi về sau muốn ta làm cái gì? Dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Ta cũng không biết, ta chỉ là từ nơi sâu xa có một loại dự cảm không tốt, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu ngươi không tin, liền rời đi thôi, ta phải ngủ say. Dứt lời, thanh liên một chiếc lá cách biển, biến thành một đạo to lớn cửa hiện lên ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh nhìn trước mắt cửa, nhìn một chút thanh liên, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trong tay bình ngọc. Tin ngươi một lần, như dám can đảm gạt ta, dù là đem chư thiên vạn giới băng diệt, ta cũng muốn hủy ngươi. Thiếu niên hai mắt để lộ ra vẻ hung ác. Hắn từ từ mở ra bình ngọc, đem cái kia đạo sắp tản mất hồn phách đặt ở nở rộ hoa sen bên trên. Ngươi rất mạnh, ta biết. Nở rộ kia đóa hoa sen quanh quẩn lấy lục quang, hoa sen cánh hoa đem Cố Thanh Hàn hồn phách bao vây lấy, một lần nữa biến thành nụ hoa. Ngươi không rời đi cái này sao? Thanh liên nhìn thoáng qua xếp bằng ở lá sen bên trên uống rượu thiếu niên, nhàn nhạt dò hỏi. 100 năm bất quá là chợp mắt tôi, ta liền chờ ở tại đây nàng trở về. 100 năm ngươi mà nói đúng là một cái búng tay, nhưng đối với mấy cái kia hút nàng bản nguyên sinh linh mà nói coi như không phải. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hợp đạo, rời đi bên trên tam giới, đi truy tầm thuộc về bọn hắn đại đạo. Bọn hắn đạo không thể coi thường, thoát ly bên trên tam giới, ta cũng chưa chắc có thể tìm được bọn hắn. Thanh liên trịnh trọng mở miệng, ngữ khí lập tức thay đổi, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lý Trường Sinh một thanh thu hồi trong lòng bàn tay tiên hồ lô, chui vào hiện lên ở trước mặt đại môn. 47 chương 48, giết ngươi chỉ cần một kiếm, chương 48, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Lý Trường Sinh từ Thanh Liên nơi đó rời đi sau trực tiếp truyền tống về Vỡ Vụn Thiết Tiên Minh. Hắn mới từ không trung hạ xuống, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một cây màu tuyết trắng củ sen từ không trung rơi xuống. Căn này củ sen có thể trợ ngươi tại chư thiên vạn giới bên trong qua lại, ngươi hướng bên trong rót vào tiên nguyên liền có thể sử dụng. Hư không truyền ra thanh liên thanh âm, màu tuyết trắng củ sen chậm rãi bay tới Lý Trường Sinh trước mặt. Hắn tiếp nhận củ sen, ngẩng đầu nhìn một chút hư không, một đạo hồng sắc thân ảnh từ hư không đi ra. Trường Sinh. Linh Tiêu từ hư không hạ xuống, nhìn xem thi thể trên đất ngây ngẩn cả người. Kinh Hồng Đế Tôn, Minh Linh Đế Tôn, Vọng Giang Đế Tôn, Bắc Ngưng Đế Tôn, Linh Nguyệt Đế Tôn. Cái này mười mấy bộ không có đầu lâu thi thể không khỏi là tiên giới truyền thuyết, giờ phút này lại băng lãnh nằm trên mặt đất. Nơi này xảy ra chuyện gì? Cô nương, chuyện gì? Hiền Hòa thanh âm đánh gãy Linh Tiêu trầm kinh. Nàng kia thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn Lý Trường Sinh hai mắt, có chút đặc thù ý vị. Một giây sau, nàng trực tiếp giang hai tay đem Lý Trường Sinh ôm vào trong ngực. Đột nhiên xuất hiện ôm để Lý Trường Sinh sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Có lẽ là bởi vì bị Cố Thanh Hàn một chuyện cho ảnh hưởng đến. Linh Tiêu vuốt ve gấp, Lý Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy trước ngực có một cỗ mềm mại xúc cảm, đột nhiên đem màu đỏ thân thể đẩy ra. Khục, khục. Cô nương xin tự trọng, Lý Mô đã kết đạo lữ. Bị đẩy ra Linh Tiêu trên mặt có một tia xấu hổ, rất nhanh liền bị mặt đỏ che giấu đi. Ngươi không nhớ ta sao? Cô nương khả năng nhận là người. Lý Trường Sinh tinh tế hồi tưởng, trong đầu cẩn thận tìm kiếm cái kia khổng lồ ký ức, nhưng thủy chung tìm không thấy thân ảnh của nàng. Linh Tiêu cười khổ, lắc đầu nói: "Sẽ không sai, nhất định là nàng giở trò quỷ." Lý Trường Sinh nói hắn có đạo lữ, như vậy đạo thân ảnh kia không cần nghĩ liền biết là người nào. Nàng tên gọi là gì? Cái gì? Ngươi nói lữ tên gọi là gì? Cố Thanh Hàn. Hai người một hỏi một đáp, lộ vẻ bầu không khí có chút xấu hổ. Khục, khục. Đương nhiên, nơi hẻo lánh truyền đến hai đạo tiếng ho khan, Tang Dưu từ phía sau hai người góc tường đi ra. Cái kia, lão đại. Hai người này vừa thấy mặt liền bế lên, là thật là không có coi nó là ngoại nhân a. Không đúng, nó là chó, không phải người. Cái này là thật là không có đem nó Tang Dưu đương bên ngoài chó. Người cũng nhìn thấy cái gì? Linh Tiêu trên mặt khôi phục vẻ băng lãnh, như băng tiễn bắn ra ánh mắt nhìn Tang Dưu sợ hãi trong lòng. Ách, cái cô nãi nãi kia, Tang Dưu là con mắt mù chó, cái gì cũng không thấy. Tang Dưu làm bộ như là một con mù lòa vươn tay trên không trung vung vậy mấy lần, hướng Thiết Thiên Minh đi ra ngoài. Tang Dưu vừa đi, Linh Tiêu lập tức mặt mày hớn hở nhìn về phía Lý Trường Sinh. Người ở đây, muốn hay không đi tà kia ngồi một chút? Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua nhiệt tình váy đỏ cô nương. Ta mới tới tiên giới, còn có chút ít sự tình không có làm thỏa đáng, ngày khác trò chuyện tiếp. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang hướng Tang Dưu đuổi theo. Hừ. Linh Tiêu dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng đuổi theo. Lý Trường Sinh một đuổi kịp Tang Dưu, lúc này lấy vây khốn Cố Thanh Hàn xiển xích làm môi giới tìm kiếm chủ nhân. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần có một tia nhân quả tồn tại, hắn liền có thể tùy tiện tìm ra người này. Cảnh Dương Đế Tôn. Mặc niệm một tiếng, Lý Trường Sinh lúc này mang theo Tang Dưu hướng Cửu Dương Tiên Tông đi đến. Đã dám xuống tay với nàng, vậy liền lục tận ngươi toàn tộc. Cửu Dương Tiên Tông cũng là trung ương tiên vực thế lực lớn, ở vào trung ương tiên vực Nam Dương Tiên Châu. Là một có được tại thế tiên đế thế lực, tại Nam Dương Tiên Châu tất nhiên đòn khiêng cầm tồn tại. Cửu Dương Tiên Tông cùng đại thể tạo dựng cùng hạ giới tông môn cùng loại, nhưng địa vực tương đối bao la, thực lực cực kỳ khủng bố. Ân, Thiên Vương tại cái này Cửu Dương Tông cũng chỉ phối canh cổng. Dừng lại, làm cái gì? Một người một chó vừa giáng lâm Cửu Dương Tiên Tông, hai tên Thiên Vương cảnh canh cổng đệ tử liền tiến lên đón. Để Cảnh Dương lão cẩu ra nhận lấy cái chết. Lý Trường Sinh tiếng nói rất ôn hòa. Hai tên Thiên Vương đệ tử nghe ngóng giận dữ. Ở đâu ra đứa nhà quê, an dám nói thẳng lão tổ chi danh hủy. Tang Dưu, động thủ. Lý Trường Sinh không thèm để ý, lúc này thả Tang Dưu. Go, go. Tang Dưu chó sủa hai tiếng, hai tên Thiên Vương cảnh đệ tử sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn cũng đã muộn. Tiếng chó sủa vừa vang lên, kinh khủng âm ba công kích tùy theo mà đến, hai tên Thiên Vương tại chỗ bị sóng âm đánh chết. Cảnh Dương, thức thời liền mau chạy ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có Lý Trường Sinh chỗ dựa, Tang Dưu cực kỳ phách lối, đem cáo mượn oai hùng vận dụng đến cực hạn. Cửu Dương Tiên Tông bên trong, mấy chục đạo thân ảnh xông ra đạo phủ, nổi giận đùng đùng hướng sơn môn đuổi. Ở đâu ra chó hoang, dám can đảm ở ta Cửu Dương Tiên Tông trước cửa sủa loạn không ngớt. Vương Đức phát tác vì một tông chi chủ, vừa hàng lâm trước sơn môn lúc này đối Tang Dưu phát ra tiếng quát mắng. Tiên đế cảnh trung kỳ ba đầu chó, hắn một người đủ để ứng phó, chớ nói chi là tới đồng hành còn có tầm 10 tên tiên tôn cảnh trưởng lão. Nha a, Đức Dương Đế Tôn miệng bạt ra thời điểm túi như vậy. Tiên giới cùng yêu giới nhiều năm va chạm, đều là tiên đế cấp bậc thế lực lớn người dẫn đầu, Tang Dưu tự nhiên nhận biết. Cả hai gặp nhau, chưa nói tới gia tộc gì cừu hận. Chó hoang, một chút năm tháng không thấy lá gan ngược lại là mập không ít ta, lại dám đến ta Cửu Dương Tiên Tông dương ai. Vương Đức bột lên men lộ giễu cợt, lật tay vị trưởng, một trưởng vô ra. Cự trưởng mang theo đại đạo áo nghĩa lực lượng đảo loạn pháp tắc lấy kinh khủng thanh thế bay ra, muốn tại chỗ đem Tang Bưu trấn áp. Lão đại, người này là Cảnh Dương lão cậu cháu trai. Tang Bưu nhìn xem vênh tới cự trưởng không có ý xuất thủ mà là quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Nếu là người nhà của hắn, vậy liền không có cất ở đây phiến thiên địa cần thiết. Âm rơi, kiếm quang nổ tung. Vương Đức phát sắc mặt đại biến. Một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, mà giờ khắc này hắn cảm nhận được tử thần khí tức. Màu xanh kiếm quang xẹt qua bờ vai của hắn nghiêng lấy xuống, trực tiếp đem hắn thân thể giống thái thịt đồng dạng một phân thành hai. Hắn bản năng vận chuyển bí thuật, muốn cưỡng ép đem hai nửa thân thể ghép lại trở về. Nhưng thanh kiếm xẹt qua chỗ lưu lại một cỗ lực lượng kinh khủng, đem hắn hồn phách, đạo quả, đạo cơ, sinh cơ toàn diện vỡ nát. Hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, hai mắt trừng cực kỳ lớn. Hắn không cam tâm. Hắn Vương Đức phát thế nhưng là tiên đế à, là kia hàng trăm triệu sinh linh đều muốn quỳ lạy tồn tại a. Giờ phút này lại ngay cả một kiếm của đối phương đều không tiếp nổi.
Ừm. Lý Trường Sinh vừa giải quyết hết Vương Đức Phát, nhíu mày, hư không hiện lên một vệt ánh sáng.
Chém.
Hắn hét lớn một tiếng. Thanh kiếm đột nhiên vung ra, một đạo kiếm mang màu xanh chém ra, kia chợt lóe lên ánh sáng tốc độ đột nhiên tăng tốc.
Đại nhân, cứu ta.
Vương Cảnh Dương tại không gian chỗ sâu phi nước đại, miệng bên trong còn không ngừng hô to, muốn người giật dây xuất thủ cứu hắn. Nhưng vô luận hắn gọi thế nào hô, cái kia thần bí khó dò đại nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Thanh kiếm chém ra kiếm mang tốc độ cực nhanh, Vương Cảnh Dương cái mông phát lạnh, muốn cải biến phương hướng. Nhưng đã quá muộn. Hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy mình một nửa khác dừng lại tại chỗ cũ. Kiếm mang lấy hắn khe mông làm ranh giới, đem nó một phân thành hai, hồn phách trực tiếp bị phong tỏa ở trong hư không. Theo đuôi Lý Trường Sinh linh tiêu thấy cảnh này tâm thần run rẩy. Thật mạnh, không hổ là dẫn nàng đạp lên tiên lộ nam nhân. 48 chương 49, giết chóc bắt đầu, chương 49, giết chóc bắt đầu. Bị phá hủy nhục thân Vương Cảnh Dương không ngừng dãy rủa, nhưng từ đầu đến cuối có một cỗ lực lượng đem nó gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hắn liều mạng thôi động tự thân ngộ ra áo nghĩa, cùng lần đầu trải qua cùng đại đạo chi lực, nhưng thủy chung không thoát thân được. Lý Trường Sinh chậm rãi lên không hướng bị giam cầm tiên hồn đi đến. Về phần những cái kia Cửu Dương Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử, sớm đã bị Tang Bưu đặt tại nguyên địa không thể động đậy. Tại sao muốn như thế đối nàng? Cái kia phía sau màn hắc thủ là ai? Vương Cảnh Dương kia ngưng thực tiên hồn nghe được Lý Trường Sinh tra hỏi, tránh đi chủ đề hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Cái này thiếu niên áo xanh quá quỷ dị. Lúc trước hắn cùng những người kia tại Thiết Thiên Minh hút Cố Thanh Hàn bản nguyên, đông cảm thấy có người náo sự, nhưng việc không đáng lo. Nhưng khi hắn nhóm lần nữa xem xét lúc, bọn hắn sợ ngây người, đông đảo tiên đế thế mà bị người một chiêu cho miểu sát. Thế là, khẩn cấp phía dưới, bọn hắn đem chạy trốn chủ ý thả trên người Cố Thanh Hàn. Nếu nói qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đắc tội với ai, kia không thể nghi ngờ là bị nhiều năm hấp thụ bản nguyên Cố Thanh Hàn. Vì thắng được chạy trốn thời gian, bọn hắn cố ý đem Cố Thanh Hàn hình chiếu đến Thiết Thiên Minh trên không. Thật không nghĩ đến, hắn vẫn là tìm tới. Cuối cùng hỏi một lần, màn này sau hấp thụ là ai? Vương Cảnh Dương nhìn xem như một xuân phong thiếu niên lắc đầu. Vậy liền chết đi. Thiếu niên thanh âm rơi xuống giống như tử thần giáng lâm, Vương Cảnh Dương nghe ngóng, tiên hồn run không ngừng. Hắn thật không biết đại nhân là ai, lai lịch ra sao. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Không biết liền mang ý nghĩa không có giá trị. Lý Trường Sinh tay trực tiếp đặt tại tiên hồn sọ não bên trên, thần thức bắt đầu không có vào. Ầm ầm. Thần trí của hắn vừa muốn đọc đến Vương Cảnh Dương ký ức, hắn hồn thể trực tiếp nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang. Tiên đế chi hồn bạo tạc cực kỳ khủng bố, cả hai chỗ hư không nổ tung, tiên linh khí phong bạo từ nổ tung chỗ tuôn ra. Lý Trường Sinh tùy ý kia phong bạo không ngừng rảo sát mình áo bào. Nhưng cái kia trường sam màu xanh cũng chỉ là theo gió bay múa, không có bất kỳ cái gì lộn xộn, chớ nói chi là vỡ vụn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại đạo chi văn từ không gian nổ tung chỗ hiển hóa, khe hở nhanh chóng phục hồi như cũ. Lý Trường Sinh nặng nắm thanh kiếm phía trên còn lưu lại một giọt máu tươi, kia rõ ràng là Vương Cảnh Dương tinh huyết. Hắn đem tinh huyết dẫn dắt đến trong lòng bàn tay, chậm rãi hạ xuống đến Cửu Dương Tiên Tông. Thứ hôm nay, Cửu Dương Tiên Tông không còn tồn tại. Ôn hòa mà tùy ý thanh âm rơi xuống, không có người nào dám mở miệng phản bác. Tất cả Cửu Dương Tiên Tông người bị Tang Bưu đã tìm đến trên quảng trường, ngồi xổm người xuống, ôm đầu lặng lặng chờ đợi Lý Trường Sinh thẩm phán. Nhưng Lý Trường Sinh từ đầu đến cuối đều chỉ nói câu nào. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trong tay tinh huyết. Một đạo kiếm khí từ thanh kiếm mà ra, nhanh chóng không có vào tinh huyết bên trong, tinh huyết trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này không rõ ràng cho lắm. Nhưng ngay tại tinh huyết nổ tung thời khắc, trên quảng trường lục tục ngo ngoe có người bạo thể mà chết. Những này không hiểu phát sinh bạo tạc người không khỏi là họ Vương người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Cửu Dương Tiên Tông Vương gia có một chút quan hệ. Tang Bưu, đi đem bọn hắn tông môn nội tình toàn bộ cầm. Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu, cũng không quay đầu lại rời đi Cửu Dương Tiên Tông. Cái này Vương Cảnh Dương chỉ là thứ nhất, còn có 11 người không có xử lý, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào đều không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Tang Bưu vừa thu lại phá xong Cửu Dương Tiên Tông bảo khố liền một kích đem toàn bộ Cửu Dương Tiên Tông phá hủy, sau đó nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh đuổi theo. Linh Tiêu nhìn xem bị phá hủy Cửu Dương Tiên Tông nhíu mày, nếu là còn như vậy giết tiếp, tiên giới nguy. Nàng nhanh chóng ngăn ở Lý Trường Sinh trước mặt. Người còn muốn giết?
Ừm.
Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cô nương này có chút không hiểu đấu, đột nếu như nhưng ôm hắn coi như xong, còn bám theo một đoạn hắn. Không thể dạng này giết tiếp, lại vẫn lạc một chút tiên đế, tiên yêu lượng giới cân bằng sẽ toàn diện mất cân bằng. Đến lúc đó, không đơn giản tiên yêu lượng giới sinh linh đồ thán, chư thiên vạn giới cũng sẽ nhận tác động đến, minh giới cũng sẽ sai lầm. Cùng ta có quan hệ gì? Những người kia vì đột phá cảnh giới càng cao hơn, truy tìm thực lực mạnh hơn, cưỡng ép luyện hóa nàng bản nguyên. Vậy bọn hắn liền muốn vì thế trả giá đắt, về phần chúng sinh.
A.
Lý Trường Sinh chưa hề đều không thèm để ý. Trên đời này duy nhất đáng giá hắn quan tâm người chỉ có Cố Thanh Hàn, nàng nếu không tại, vạn giới trầm luân lại có làm sao? Ngươi điên rồi. Như thế lớn nhân quả, ngươi chịu được sao? Linh Tiêu nhìn xem từ bên cạnh xẹt qua thiếu niên, một tay lấy kéo lấy. Những cái kia tiên đế tại Thiết Thiên Minh hấp thụ Cố Thanh Hàn bản nguyên nàng là biết đến, bởi vì nàng cũng thu được mời. Nhưng nàng khinh thường vì đó. Bởi vì hắn nói qua tiên đạo không có đường tắt. Nàng tin, cho nên nàng đến nay còn sống. Cô nương, nếu ta là ngươi, giờ phút này phải làm là nhanh nhanh mở rộng thế lực của mình, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, mà không phải tại cái này ngăn đón Lý Mộ. Lý Trường Sinh nhìn xem nàng kia thanh tịnh đôi mắt, không hiểu đề đầy miệng, tiếp tục hướng thần nữ cung đi đến. Kia 11 người không khỏi là thế lực lớn lao tổ, chỉ cần bọn hắn vừa chết, tiên giới nhất định rung chuyển. Quảng Linh Tiên Cung làm trung ương tiên vực đế thống thế lực tất nhiên có thể chạy theo đáng bên trong được chia một chén canh. Linh Tiêu nhìn xem cái kia đạo cô đơn bóng lưng, đứng sừng sững ở nguyên địa hồi lâu chưa từng xê dịch một bước.
Khủng.
Tang Bưu chẳng biết lúc nào đi đến Linh Tiêu bên người. "Ngươi nói, hắn làm như vậy thật không có chuyện gì sao?"
Linh Tiêu không có nhìn Tang Bưu, tự đủ. Lão đại thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, hắn nói cái gì ngươi chiếu vào làm cũng được. Tang Bưu vứt xuống một câu, dùng mũi chó ngửi ngửi, xác nhận phương hướng về sau nhanh chóng hướng Thần Nữ Cung bay đi. Thần Nữ Cung là Đồng Lai Tiên Châu đế thống thế lực, trong đó thu nạp đệ tử đều là nữ tu. Truyền ngôn Thần Nữ Cung có tam đại cung chủ, mỗi một vị cung chủ đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tiên tử. Rất nhiều tu sĩ vì thấy các nàng phong thái, từng nhiều lần tiến về Đồng Lai Tiên Châu, Đồng Lai Tiên Sơn muốn trèo lên kia to lớn núi non. Thần Nữ Cung, một đạo màu đỏ hào quang xông vào cao vút trong mây cung điện, giống như bay cầu vồng, thoáng qua liền mất liền tới đến một vị mỹ phụ trước mặt. Mỹ nữ tử xuân xanh 3000 vạn có thừa, người mặc một bộ đỏ chót hoa lệ váy dài, thấp ngực và áo, thân thể xinh đẹp. "Tỷ tỷ, đột nhiên gấp triệu muội muội chuyện gì?" Thẩm Như Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. "Xảy ra chuyện này bại lộ."
"Cái gì?"
Thẩm Như Tinh vẻ nghi hoặc càng hơi trầm xuống hơn nặng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì. "Tỷ, ngươi nói là nữ nhân kia?"
"Không sai, có người đến trả thù, nàng nói không sai, sẽ có báo thù cho nàng."
Mới gặp Cố Thanh Hàn thời điểm, Thẩm Dung Nguyệt liền đừng Cố Thanh Hàn mỹ mạo thật sâu hấp dẫn. Vì thế, nàng thường thường lấy Cố Thanh Hàn khuôn mặt gặp người rất được tiên giới tu sĩ yêu thích, đem nó phong làm tiên giới thứ nhất tiên nữ. "Người kia thực lực như thế nào?"
"Rất mạnh, phải cùng đại nhân như vậy là cấm kỵ tồn tại."
Thẩm Dung Nguyệt sống hơn 3000 năm, gặp qua hai người có thể một kích miểu sát tiên đế cảnh. Trong miệng nàng đại nhân là một cái khác thì là Lý Trường Sinh. Thẩm Như Trăng nghe nói như thế mặt ngọc tái nhợt, loại này tồn tại không phải các nàng có thể ngăn cản.
"Đại nhân đâu?
Đại nhân nói thế nào?"
Nàng bức thiết dò hỏi.
"Ta đã cầu cứu mấy lần, không có trả lời."
Các nàng tôn thờ đại nhân từ đầu đến cuối đều không có ra mặt, dù là nàng hứa hẹn trở thành hầu gái, vẫn không có hiện thân.
49 chương 50, ta nói qua sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, chương 50, ta nói qua sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.
Đồng Lai Tiên Sơn.
Mây mù phiêu miểu, bị thế nhân phục làm tình nhân trong ngộng Đồng Lai Tiên Sơn tại hôm nay nên đón một vị khách không mời mà đến, thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh chân đạp tiên quang, tại đông đảo nam tu sĩ nhìn chăm chú chậm rãi bắt khai vân vụ thẳng lên tiên sơn. Mới vừa lên tiên sơn chi đỉnh, mấy tòa cao vút trong mây cung điện nhảy vào thiếu niên kia thâm thúy giống như lô đen đôi mắt.
"Các ngươi làm mình ra, vẫn là ta mời các ngươi hiện thân?"
Thiếu niên áo xanh tay cầm thanh kiếm, đứng sững ở hư không, đối kia cao nhất tòa cung điện lớn tiếng kêu lên. Trong cung điện, ba đạo màu đỏ hào quang xông ra hư không, giống như bay cầu vồng, thoáng qua liền mất liền tới đến thiếu niên trước mặt. Cái này ba đạo bay cầu vồng tản mát ra tiếng gió bén nhọn, giống như lưỡi kiếm chấn động, thổi đến thiếu niên tóc đen bay múa. Đợi kia màu đỏ tiên quang tán đi, ba vị tuyệt mỹ nữ tử hoảng sợ đứng tại thiếu niên trước mặt.
"Các hạ, không có nói chuyện sao?"
Thẩm Dung Nguyệt gắt giọng. Lý Trường Sinh thấy được nàng mặt ngọc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền giận dữ.
"Dung về chính ngươi mặt, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết."
Cái này đáng chết tiện nữ nhân thế mà đỉnh lấy mặt của nàng tới gặp hắn, là thật đem hắn buồn nôn đến. Bởi vì nàng là trên đời độc nhất vô nhị tồn tại. Dù là hai người khuôn mặt giống nhau như lúc, nhưng khí chất cùng cách ăn mặc hoàn toàn là hai người. Cố Thanh Hàn một bộ áo trắng, điểm bụi không nhiễm, tóc xanh không quán, giống như chín tiên thần nữ. Người trước mắt này thân thể xinh đẹp, mặc hở hàng, mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái kỹ nữ, xưng là tiên kỹ cũng không quá đáng. Thẩm Dung Nguyệt nhìn thấy Lý Trường Sinh thần sắc biến hóa không thèm để ý chút nào, nàng chính là cố ý đỉnh lấy gương mặt này ra.
"Các nam nhân, người này muốn giết bản tọa, các ngươi đáp ứng sao?"
Thẩm Dung Nguyệt thanh âm vang vọng toàn bộ Đồng Lai Tiên Sơn.
"Ai?
An hùng tâm báo tử làm sao?" Một đạo thu kịch thanh âm từ dưới núi truyền ra, một đạo lưu quang nhanh chóng nhảy lên bên trên Đồng Lai Tiên Sơn. Cái kia đạo lưu quang là một cái trung niên hán tử.
"Thẩm đại cung chủ, ai chọc giận ngươi, bản tọa thay ngươi bóp nát hắn."
Trung niên hán tử tên Lỗ Đạo Phu, một cái ca nguyện bái tại Thẩm Dung Nguyệt dưới váy si tình hán.
"Kiếm hạ vô tình, không muốn chết liền lăn xa một chút."
Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cái này lớn ngu xuẩn, lộ ra hàn quang bức người thanh kiếm. Tang Bưu đứng sừng sững ở Lý Trường Sinh bên người không nói lời gì, trong lòng thì tại chờ mong cậu thả hán tử lựa chọn ra sao.
"Hắc,
các hạ dùng gì thủ đoạn tại cái này giả bộ nai tơ a?" Lỗ Đạo Phu cười một tiếng, đưa tay liền chụp đập Lý Trường Sinh bả vai. Đối với hắn lúc trước nói lời hoàn toàn việc không đáng lo. Hắn mặc dù tại cái này Đồng Lai Tiên Sơn hạ là mấy trăm vạn năm liêm chó, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tinh tiến tu vi. Thiếu niên này cốt linh tuy là 16, nhưng khí tức trên thân cùng khí chất nói cho hắn biết, người này không đơn giản.
Không đơn giản về không đơn giản.
Hắn Lỗ Đạo Phu tung hoành tiên giới mấy ngàn vạn năm, để hắn bó tay bó chân người đến nay cũng còn chưa xuất sinh đâu.
"Đạo Phu đế tôn, ngươi thay tiểu nữ tử thu thập hắn, tiểu nữ tử đêm nay loại sách tay hai vị muội muội đi ngươi kiêng ngồi một chút như thế nào?"
Thẩm Dung Nguyệt gặp Lỗ Đạo Phu không có động thủ lúc này hướng ném một cái mặt mày, bên cạnh hai vị muội muội cũng giống như thế.
"Chỉ cần ngươi thay chúng ta thu thập hắn, đêm nay tỷ muội chúng ta đều tùy ngươi nha."
Ba người nói ra, Lỗ Đạo Phu đột nhiên lộ ra một tia cảnh giác. Thẩm Dung Nguyệt ba tỷ muội cũng là tiên đế cảnh hậu kỳ, các nàng liên thủ chính mình cũng chưa chắc là đối thủ. Giờ phút này, ba tỷ muội thế mà muốn hắn xuất thủ đối phó chỗ này chỗ lộ ra quỷ dị thiếu niên, còn mở ra như thế mê người điều kiện, trong đó nhất định có nổ.
"Hắc,
mọi người tu đạo không dễ, có chuyện gì nói ra là được rồi, làm gì chém chém giết giết đâu."
Lỗ Đạo Phu lung túng sờ lên đầu, cười ngây ngô nói.
Hắn mặc dù là người thô lỗ một điểm, nhưng cũng không phải kia cái gì dùng nửa người dưới suy nghĩ ngựa giống.
"Ha ha, Thẩm đại cung chủ, Lỗ hán tử không muốn, không bằng ngươi đi theo bản tọa thay ngươi một trận chiến như thế nào?"
Một thanh âm từ hư không truyền ra, một đạo mỹ nam tử từ hư không đi ra. Hắn mái đầu bạc trắng, tự cho là rất xuất khí trêu chọc một chút tóc cắt ngang trán, chậm rãi dựa vào hướng Thần Nữ Cung ba tỷ muội.
"Mấy người các ngươi nghĩ chặn ngang một cước, đại khái có thể ra, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi."
Lý Trường Sinh hướng hư không thấp giọng nói.
Lục tục ngao ngoe có người từ hư không đi ra, bọn hắn tu vi đều là tiên đế cảnh hậu kỳ, khí tức so sánh tại Lỗ đạo phu chỉ mạnh không yếu. Còn có người nào sao? Nếu như không có liền cùng lên đi. Lý Trường Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn những này tham gia náo nhiệt người mà là đem ánh mắt rơi vào ba tỷ muội trên thân. Đạo hữu hảo hảo cuồng vọng. Ngươi chi thực lực không biết dùng thủ đoạn gì che lấp, nhưng bản tọa cũng không sợ ngươi. Tóc trắng nam dứt lời liền muốn thi triển áo nghĩa lực lượng đánh phía Lý Trường Sinh. Ông. Một tiếng kiếm ngân vang, màu xanh kiếm quang bật ra, tóc trắng nam trực tiếp bị một kiếm tích thành hai phần. Ngươi khiến cái này ngu xuẩn đi tìm cái chết, có làm được cái gì? Mấy người còn chưa kịp phản ứng, tóc trắng nam liền sâu vẫn đạo tiêu. Thật nhanh, thật mạnh. Các hạ, gia phụ muốn sinh, bản tọa đi trước một bước. Lô đạo phu dẫn đầu kịp phản ứng, phóng lên tận trời. Mấy người còn lại hậu chi hậu giác. Các hạ, ta khuê nữ phải cho ta sinh nhi tử, đi trước một bước, ngày khác tạm biệt. Mấy người tùy tiện tìm cái lý do bỏ chạy, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn thần nữ cung ba tỷ muội một chút. A, nam nhân. Trong lòng ba người cười lạnh. Kết quả này các nàng đã sớm liệu đến, giờ phút này bất quá là kéo dài một ít thời gian, nhìn xem đại nhân có thể hay không đáp lại. Nhưng đại nhân ban cho các nàng thủy tinh cầu vẫn không có phóng xuất ra thông tin qua mang. Kéo lâu như vậy, tới không? Lý Trường Sinh nhẹ giọng hỏi thăm. Ba người nhất cử nhất động hắn đều nhất thanh nhị sở, bằng không thì cũng sẽ không cùng các nàng tại cái này lãng phí nửa giờ. Các hạ, ngươi rất mạnh, chúng ta thừa nhận đánh không lại ngươi. Có thể cho cái cơ hội, tiểu nữ tử cam nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, ngươi nghĩ cưới liền. Ngươi không xứng. Thiếu niên áo xanh răng môi khẽ nhếch, lời nói rất tùy ý. Tam nữ sửng sốt một chút, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Người này giết tiên đế như là giết gà, cùng cái kia đang chết đại nhân là cùng một cái cấp độ tồn tại, các nàng căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Chờ có hơi lâu, lên đường đi. Ngay tại ba người lặng im thời điểm, Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Thanh kiếm đâm ra, kiếm ảnh trung điệp, Thẩm Như Tinh cùng Thẩm Âu Bướm tại chỗ đấm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Nguyệt, Tiểu Điệp. Thẩm Dung Nguyệt nhìn xem ngã xuống đất hai vị muội muội nước mắt rơi như mưa, có chút nghẹn ngào hô to. Ha ha, đến a. Giết ta à? Chiếu vào gương mặt này chặt đi xuống a. Nàng biết, người này không giết nàng, cũng là bởi vì nàng định lấy nữ nhân kia mặt. Ha ha, các ngươi không phải muốn nhìn bản tọa lóa thể nha, cái này để các ngươi nhìn cái đủ. Giống như phong ma Thẩm Dung Nguyệt một thanh chấn vỡ trên người váy áo, đại bạch thỏ hô chi mà ra. Trốn ở hư không người mở rộng tầm mắt, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây là nàng duy nhất có thể trả thù thiếu niên thủ đoạn. Nhưng thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng, một trường lật ra trực tiếp đem Trần Như Nộng Thẩm Dung Nguyệt hút tới trước mặt. Thẩm Dung Nguyệt toàn bộ hành trình không chống cự, đối hư không giang rộng ra hai chân, thẳng tắp lồng ngực, để bọn hắn nhìn càng triệt để hơn. Thiếu niên đem nó hút tới trước mặt, biến trường thành trảo. A a, tiếng kêu rên vang lên, Lý Trường Sinh cưỡng ép đem Thẩm Dung Nguyệt ra mặt kéo xuống, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Da mặt chốc ra, không có tiên linh chi khí trèo chống trong nháy mắt biến trở về dáng dấp ban đầu. Chính là Thẩm Dung Nguyệt nguyên trạng. Đau đớn sau khi Thẩm Dung Nguyệt muốn thi triển thủ đoạn đem mặt ngọc khôi phục, nhưng khẽ động mới biết được cái gì gọi là không có sức chống cự. Đau đớn trên mặt ngọc có một cỗ lực lượng kinh khủng đang ngăn trở nàng phục hồi như cũ, nàng tiên nguyên, áo nghĩa, một chút đạo chi lực toàn diện mất linh. Nàng tựa như một phàm nhân, cái gì đều không làm được. Ta nói qua sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lý Trường Sinh suy nghĩ khẽ động, Thẩm Dung Nguyệt nhục thân bắt đầu từng chút vỡ nát, tiếng kêu rên vang vọng cả tòa Đồng Lai Tiên Sơn. Huyết nhục bị một chút xíu giật xuống, ngay sau đó chính là đạo quả, đạo cơ, hồn phách. Tiếng kêu rên cho đến Thẩm Dung Nguyệt triệt để tiêu vong mới dừng lại, những cái kia đã từng nghĩ liếm nàng nam nhân cũng như thường mong muốn nghe được nàng gọi. Nhưng thanh âm này so với bọn hắn tưởng tượng lấy đem Thẩm Dung Nguyệt ôm vào giường, đè ở trên người lúc phát ra tới thanh âm có chút sai lệch. Chương 51, chó thế mà không ăn xương cốt, chương 51, chó thế mà không ăn xương cốt. Lý Trường Sinh giải quyết thần nữ cung về sau, đem nó bảo khố cấp sạch không còn, cấp tốc lên đường đi tới vừa đứng. Một người một chó cứ như vậy bái phỏng Vọng Nguyệt Tiên giáo, Hộ Tiên Tông, Thất Thải Tiên Tông, Thiên Cơ Tông, Phục Tiên môn. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, từ Thiết Thiên Minh đảo tẩu 12 vị tiên đế liền đã vẫn lạc 10 vị, duy chỉ có còn lại 2 vị minh chủ. Minh chủ Dương Ngạc Bảo cùng phó minh chủ Mã Nghị hai người đang thoát đi Thiết Thiên Minh sau cũng không có lựa chọn về tông môn mà là hạ giới. Đại Hoang giới, Man Hoang cảnh. Một đạo thanh quang hiện lên thương cung, hư không chấn động, lục sắc thông đạo nối liền trời đất, một thiếu niên cùng một đầu chó đen từ lục sắc thông đạo đi ra. Lão đại, nơi này có chút nghèo rất ngồng tới a. Tang Nưu nhìn một chút dưới chân đại địa, mắt thường thấy chỗ đều là cát vàng, không có một tia lục sắc. Quả thật có chút nghèo, lão già này vì mạng sống cũng đủ liều, thế mà chạy trốn tới vắng vẻ hạ và giới. Chư thiên vạn giới chia làm bên trên tam giới, bên trong thiên giới, hạ vạn giới, Dương Ngạc Bảo vì mạng sống, một đường chạy trốn đến thiên đạo vẫn lạc đại hoang giới. Nếu không phải có Thanh Liên đưa tặng củ sen, Lý Trường Sinh đều không thể mượn nhờ huyết mạch chi lực truy tìm đến tận đây. Trước tìm người, Lý Trường Sinh lấy ra bạch ngọc bình, hai ngón đối bạch ngọc bình béo bụng một điểm, một đoàn khổng lồ tinh huyết tự bạch bình ngọc bay ra. Đây là hắn từ Dương Ngạc Bảo hậu nhân trên thân rút ra tinh huyết, mượn nhờ truy bản tố nguyên chi pháp có thể đem đầu nguồn tìm được. Những người này làm tông môn lão tổ, tiên đế cảnh tồn tại, huyết mạch chi lực có thể nói là thuế biến đến cao cấp nhất tồn tại. Lý Trường Sinh chỉ cần ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn trên cơ bản một chảo một cái chuẩn. Nếu không phải hai người này đụng chạm đến đạo cánh cửa, ngăn cản nhân quả đại đạo tập sát, hắn hoàn toàn có thể thông qua những này tinh huyết đem nó chém giết. Đáng tiếc, còn phải vất vả đi một chuyến. Nhìn, có thành. Một người một chó phi nước đại cả ngày, tại vô tận trong biển cát cuối cùng thấy người ở, một tòa cự đại xa thành đập vào mi mắt. Khoảng cách xa thành càng gần, hầm trú ẩn càng nhiều, người cũng càng ngày càng nhiều. Tại bị đại đạo vứt bỏ thế giới, linh khí cực độ bần cùng, sinh linh có thể còn sống xuống tới liền đã rất không dễ dàng. Một khắc đồng hồ sau, Lý Trường Sinh cùng Tang Biêu xuyên qua bão cắt đi vào thành lớn dưới, hắn tại trong dòng người ngựa đầu nhìn thoáng qua thành biển. Xem không hiểu, chữ như gà đối. Một người một chó không chút do dự chính là muốn theo dòng người tiến vào cùng xa thành nghỉ ngơi một lát. Vào thành mục đích có hai cái, một là truy tìm Dương Ngạc Bảo vết tích, hai là hai người rượu đã uống xong. Lý Trường Sinh có thể không ăn không uống, nhưng là nhất định phải uống rượu, Tang Biêu tựa hồ là theo đại lão, cũng thích rượu như mạng. Hai người theo dòng người, rất nhanh liền đến thành lớn cổng to vò, sẽ phải đi vào lúc, nhìn thấy người phía trước đều móc ra chiếu lấp lánh tảng đá giao cho thành vệ. 3. Một tả một hữu thành vệ nhìn thấy Lý Trường Sinh không có chuyện trước chuẩn bị kỹ càng hoang thần thạch, lúc này quát mắng. Lý Trường Sinh nghe không hiểu, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ngữ khí, không khó coi ra là đang mắng bọn hắn. Kết hợp với người phía trước vào thành móc ra tảng đá, đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thần trí của hắn trong nháy mắt chui vào thành vệ thức hải, xem xét trí nhớ của hắn, chỉ chốc lát liền đem nó tiêu hóa hết. Tang Biêu nhìn thoáng qua hắn, biểu lộ biến hóa. Tựa hồ là đang hỏi muốn hay không mạnh mẽ xuống tới, lấy bọn hắn thực lực, tùy ý bắn ra một đạo tiên nguyên công kích, đều đủ để tòa thành này hồi phi yên diệt. Lý Trường Sinh lắc đầu, lúc này chuẩn bị vận dụng thời gian đại đạo, đem tất cả mọi người giam cầm, tự hành vào thành. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, chấm hắn lệ phí vào thành công tử nhà ta giúp giao nộp. Một nữ tử bỗng nhiên đi tới thấp giọng hô, lập tức đưa cho thành vệ hai cái phát sáng tảng đá. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua thiếu nữ, có chút giống tiếp trước dị vực vũ đường, sau người còn đi theo một tòa giá. Tòa giá là từ bốn con hoang nguyên sói lôi kéo xe, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trên xe rèm. Bên trong có một thiếu niên ngồi, thông qua lỗ nhỏ quan sát đến Lý Trường Sinh nhất cử nhất động. Thành vệ nhanh chóng tiếp nhận tảng đá, trên mặt trong nháy mắt chồng chất lên tiếu dung hướng phía nữ tử chào hỏi. Nguyên lai là cựu cô nương a. Đừng nói nhảm, mau thả đi. Nữ tử trừng mắt liếc thành vệ, lúc này nhanh chóng đi đến hoang nguyên sói bên cạnh, chuẩn bị xua đuổi hoang nguyên sói kéo xe. Thành vệ một mặt cười làm lành, tránh ra thân hình, Lý Trường Sinh cùng Tang Biêu lập tức vượt qua hai người giống thành nội đi đến. Hai người vừa vào thành, kia được xưng là cựu cô nương nữ tử liền xua đuổi hoang nguyên sói kéo xe vào thành. Kia cựu cô nương vào thành thời điểm, thành vệ còn cố ý đi đến bên cạnh xe, hám giọng một cái nói: "Lâm thiếu gia tốt." Trong xe không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Thành vệ cũng không xấu hổ, không người xuống không người, ngu ngơ cười một tiếng liền trở về chỗ cũ, tiếp tục thu phí. "Thiếu gia, bọn hắn tại tựa hồ là đang chờ chúng ta." Cựu cô nương nhìn xem tại đại đạo ở giữa chờ mình Lý Trường Sinh cùng Tang Ưu, lúc này rèm xe vén lên tự báo cáo. "Không cần để ý tới. Giúp người làm niềm vui loại vật này, hắn Lâm đại thiếu làm không ít, một chút hoang thần thạch mà thôi không đáng nhắc đến." Nhưng Lý Trường Sinh lại không cho là như vậy. Lý Trường Sinh chậm rãi đi hướng nữ tử, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng, khiến cho hoang nguyên sói đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cảm tạ cô nương tương trợ, Lý Mộ cái này có chút lễ mọn, quý công tử có lẽ sẽ dùng đến. Lý Trường Sinh vung vung lên ống tay áo, một đạo lưu quang trực tiếp xuyên qua màn xe. "Ngươi..." Cựu cô nương không để ý tới quá nhiều, vội vàng chạy đến trên xe xem tình huống. Nàng rèm xe vén lên, nhìn thấy chính là ngồi không nhúc nhích thiếu gia, cùng trong tay hắn hai cái đan dược. "Thiếu gia, thiếu gia." Nàng nhẹ giọng la lên, Lâm thiếu nói không rên một tiếng. "Ngươi cái tặc tử, đối thiếu gia làm cái." Cựu cô nương giận đùng đùng xuống xe, ý đồ tìm Lý Trường Sinh lý luận. Nhưng khi nàng rèm xe vén lên thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Tang Biêu sớm đã không thấy bóng dáng. "Phi, lang tâm cậu phế đồ vật." Cựu cô nương nổ một bãi nước miếng, lần nữa xông lên xe ngựa, ý đồ đem thiếu gia nhà mình tỉnh lại. Nhưng khi nàng lần nữa rèm xe vén lên giờ tí, một cỗ mùi hôi thối truyền đến, thiếu gia nhà mình toàn thân dơ bẩn, bạch bào đã bị nhuốm đen. "Thiếu gia, thiếu gia." Nàng gấp hô to vài tiếng. Lâm thiếu nói chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi, nhìn một chút thân thể của mình, lúc này lao xuống xe ngựa. "Tiền bối, tiền bối." Cựu cô nương nhìn xem thiếu gia nhà mình lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, lúc này xuống xe. "Tiểu Cửu, tiền bối đâu?" "Cái gì tiền bối?" "Chính là vừa rồi thiếu niên kia." "Cùng sát hành, Thiên Hương tử quán." "Trưởng quỹ, rượu này tiền có thể dùng đan dược thanh toán." Lý Trường Sinh từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra ba cái nhị phẩm đan dược, mở ra tay cho trưởng quỹ nhìn. Thế giới này không có linh thạch, càng không có tiên tinh, bất đắc dĩ Lý Trường Sinh đành phải dùng đan dược đương tiền thưởng. Đan dược này là lúc trước cho Giang Trừng tu luyện cốt lúc còn lại, tác dụng duy nhất chính là rèn luyện thân thể. Bóng ánh sáng long lanh tôi thể đan đặt ở trưởng quỹ trước mặt, trưởng quỹ cuồng nuốt nước miếng, cố nén xung động nói: "Công tử, ngươi thật muốn đổi uống rượu?" "Ừm." Lý Trường Sinh gật gật đầu. Trưởng quỹ một phát bắt được Lý Trường Sinh tay, vội vàng đem tôi thể đan lấy đến trong tay. Hắn mặc dù chỉ là một cái võ sĩ, ngay cả võ giả đều không phải là, nhưng cũng biết rõ đan dược đắt đỏ. Quản nó là đan dược gì, lấy trước tới tay lại nói, có thể ăn thì ăn, không thể ăn liền bán. "Công tử, nhưng còn có cái gì cần?" Trưởng quỹ thận trọng đem đan dược dùng vài gói kỹ, thu vào trong lòng. "Giúp ta đem cái bình này đổ đầy rượu, thuận đường phía trên một chút ăn thịt cho ta cái này huynh đệ đánh một chút nha tế, tốt nhất là xương cốt nhiều ăn thịt." Trưởng quỹ hưng phấn cầm qua cái bình, lúc này chuẩn bị nhập giả rượu. "Đại ca, vì sao muốn lên xương cốt nhiều thịt? Ngươi không phải chó sao? Chó không ăn xương cốt." Tang Biêu im lặng lắc đầu. "Mẹ nó, xương cốt là phổ thông chó ăn ngon đi. Nó thế nhưng là bà con đầu chó, vẫn là một con tiên đế cảnh cậu yêu." 51 chương 52, một kiếm chém ra ngộ kiếm thánh địa, chương 52, một kiếm chém ra ngộ kiếm thánh địa. Tiểu quán trưởng quý cao hứng bừng bừng tự mình đi thay Lý Trường Sinh giả rượu, nhưng lại tại trang một giờ say rượu, hắn hối hận. Hắn khóc mặt trở lại Lý Trường Sinh bên người, cầu khẩn nói: "Công tử, ngươi liền tha tiểu nhân đi, tiểu nhân đây chỉ là quyển vợ nhỏ sinh ý, cái bình này thật sự là không chứa đầy a." Trưởng quý muốn tự tử đều có. Hắn vốn cho rằng cái này nhìn xem không lớn cái bình chứa đựng một tia rượu đã là nghịch thiên tồn tại. Nhưng vô luận hắn làm sao giả, kia cái bình chính là không chứa đầy, tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Thằng đến hắn muốn gắn xong trong hầm rượu ẩn giấu mấy năm tiêu đao tử mới hối tiếc không kịp. Được rồi, có điểm ấy đủ. Lý Trường Sinh tự nhiên là không cần hắn đổ đầy toàn bộ trong lòng bàn tay Tiên Bình. Trưởng Quỹ nghe được không cần giả say rượu nhẹ nhàng thở ra, thiếu niên này có như thế pháp bảo nghịch thiên quả quyết không phải người bình thường. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua tại điên cuồng gặm kho móng tăng yêu, mở ra trong lòng bàn tay Tiên Bình, nhấp một miếng rượu. Có chút liệt. Cái này cùng khổ xa thành sản xuất rượu không có hắn tưởng tượng bên trong kém như vậy. Đợi Tang Bưu thỏa mãn ăn uống chi dục về sau, hai người cấp tốc rời đi từ quán, tiếp tục đi theo Tinh Huyết chỉ dẫn tìm kiếm Dư Ngạc Bảo. Tinh Huyết tại Cổ Xa Thành biến tương đối đỏ tươi, nói rõ Dư Ngạc Bảo đã từng tới nơi đây. Lâm phủ, thiếu gia, ngài triệu tập chúng ta làm cái gì? Một đoàn Lâm phủ hộ vệ tụ tập đến trong viện, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía nhà mình thiếu gia. Mã quản gia, phân phó, để bọn hắn ở trong thành tìm một thân lấy thiếu niên áo xanh, bên cạnh còn đi theo một cái áo bào đen hán tử. Lâm thiếu nói ra lệnh một tiếng, Mã quản gia lúc này vội vàng đi phân phó bọn hộ vệ. Hắn mặc dù không biết thiếu gia nhà mình là có ý gì, nhưng là chủ gia phân phó, nhất định phải xử lý. Chỉ chốc lát công phu, Lâm phủ đại bộ phận hộ vệ lúc này xông ra Lâm phủ, bắt đầu ở trong thành tìm người. Lâm thiếu nói thì mang kích động tâm đi tìm nhà mình phụ thân, mình đã thông kinh mạch, có thể luyện võ sự tình nhất định phải thông chi phụ thân. Thật tình không biết, thời khắc này Lý Trường Sinh đã rời đi cùng Sa Thành. Một người một chó đón gió cát, tại Đại Mạc ghé qua mấy ngày, Lý Trường Sinh trong tay máu rốt cục tan hết. Tinh huyết tản ra, Dư Ngạc Bảo liền tại phụ cận. Lý Trường Sinh nhìn phía xa thành trì, khóe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc tìm được. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại thành trì, cái này thành trì không giống với Sa Thành, đây là một cái có lục sát thành. Hai người nhanh chóng đến dưới thành cũng không có giống lúc trước như vậy từ cửa chính nhập, mà là trực tiếp xé rách hư không xuyên qua. Vừa vào thành, Lý Trường Sinh lúc này hướng hư không một chỉ, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị phong tỏa. Thành nội lớn nhất thanh lâu, một lão giả chính ngồi xếp bằng trên giường điều tức, hư không đông nhiên bị bao phủ, hắn nhíu mày, lúc này thôi diễn. Hắn vừa thôi diễn, thanh lâu trên không xuất hiện một đạo thanh quang, một thiếu niên cùng chó đen từ hư không đi ra. Đạp không mà đi một người một chó trong nháy mắt hấp dẫn trên mặt đất người. Các ngươi nhìn, kia là võ hoàng sao? Đạp không mà đi, chuẩn là võ hoàng. Chơi ạ, chúng ta cái này nho nhỏ thiên vũ quận, lại có võ hoàng đại nhân giáng lâm. Bên ngoài cãi nhau, Dư Ngạc Bảo thăm dò tính tản mát ra một sợi thần thức đi cảm ứng hư không. Cái này mẹ nó không phải cái gì cầu thí võ hoàng a. Sắc mặt hắn đại biến, nổ bắn ra mà lên, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Người chạy không thoát. Âm rơi, thiếu niên đối thanh lâu một chỉ, Dư Ngạc Bảo trực tiếp bị một đạo lục mang xuyên thủng trái tim. Đại nhân, cứu ta. Hắn tiên hồn ly thể, điên cuồng nuốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu đột nhiên bị một cỗ hắc khí vây quanh, chậm rãi bắn ra ra một đạo hắc ảnh. Để bản tọa gặp một lần hắn. Bóng đen cách không đánh ra một trường, Lý Trường Sinh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hắc thủ ấn. Một loại từ trên trời giáng xuống trừ pháp. Hắc thủ ấn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên vũ quận phảng phất bị bóng tối bao trùm, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vô tận áp lực. Bọn hắn không ngừng run rẩy, có chút cốt khí cứng rắn võ giả muốn nô lên cổ sống, ngạnh sinh sinh bị đè gãy eo. Cả quận sinh linh bị đè ép bò tới trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi từ miệng bên trong lưu không ngừng. Ngay tại tất cả mọi người muốn khi chết, hư không thiếu niên thanh kiếm khẽ nâng. Kiếm chém ra, kiếm mang màu xanh chém vỡ hắc thủ, xé rách thương khung, tìm hắc thủ vết tích chém về phía đầu mượn. Ầm ầm. Trong thanh lâu truyền ra một tiếng vang thật lớn, bóng đen trong nháy mắt bị một phân thành hai, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn Dư Ngạc Bảo chi tiên hồn cũng cùng nhau nổ tung, hóa thành ánh sao lấp lánh. Lý Trường Sinh hơi cảm ứng một chút, xác nhận chết về sau, vung tay một cái, Tang Bưu cấp tốc xông vào thanh lâu. Chỉ chốc lát thời gian, Tang Bưu liền kéo lấy Dư Ngạc Bảo thi thể đi ra, đem một chiếc nhẫn giao cho Lý Trường Sinh. "Nuốt đi, đối ngươi hẳn là có chút dụng." Lý Trường Sinh cầm qua chiếc nhẫn, một tay lấy bóp nát, đến mại không hết chùm sáng tràn ra. Một cái quang đoàn đại biểu một vật, Lý Trường Sinh hơi dò xét một chút, phát hiện không có tác dụng gì được, liền một mạch nhét vào nhẫn chứa vật của mình. Một người một chó đơn giản thu thập sau khi, xuất ra củ sen, rót vào tiên nguyên, đối hư không một chỉ. Củ sen hiện ra lục quang, nổ bắn ra một đạo lục mang, hư không trong nháy mắt mở ra một đầu thông hướng tiên giới lục sắc thông đạo. Muốn đi thế giới khác, chỉ có thể trước quay về tiên giới, lấy tiên giới vì trạm trung chuyển lần nữa hạ giới. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh tại Thiên Vũ quận võ giả nhìn chăm chú đi vào lục sắc thông đạo, trở lại tiên giới. Hắn vừa đi, Thiên Vũ quận võ giả cấp tốc tràn vào thanh lâu, nhìn thấy một đạo cực kỳ khủng bố vết kiếm. Thật là khủng khiếp kiếm tu. Vết kiếm vẫn như cũ tản ra kinh khủng kiếm khí, rất nhiều nhân vọng bên trên một chút liền thần hồn kịch liệt đau nhức. Từ đây, thanh lâu thành đại hoang giới kiếm võ giả thánh địa, vô số võ giả mộ danh đến đây ngộ kiếm. Giới biển một chỗ khác, cái nào đó không biết tên động phủ, một áo bào đen lão giả đột nhiên cuồng thổ máu tươi. Khủng, thật mạnh. Áo bào đen lão giả biến mất khỏe miệng máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiêu kiếm quang chẳng những chạm diện hắn một đạo hình chiếu, còn thuận hình chiếu căn nguyên chạm ở trên người hắn, thật là đáng sợ. Thọ nguyên không đủ 100 triệu năm cũng đã trưởng thành đến tận đây, không hổ là nàng coi trọng người, biết vậy chẳng làm a. Lão giả nói một mình, xuất ra một cái vòng tròn lớn kính, trong nháy mắt đem nó kích hoạt. Du hồn có việc cầu kiến chủ thượng, nhanh báo. Âm rơi, tấm gương nhấc lên một tia gợn sóng, chỉ chốc lát công phu, màu bạc trắng mặt kính liền xuất hiện một cái đại đầu tượng. Du hồn, sự tình làm như thế nào? Đại đầu tượng vừa nhìn thấy du hồn lúc này mở lời hỏi. Hồi chủ thượng nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, nhưng xảy ra chút ngoài ý muốn. Ừm. Đại đầu tượng trên mặt giận dữ, cách không một chỉ, du hồn lúc này cảm giác đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm. Chủ thượng, cái này ngoài ý muốn cùng nhiệm vụ không quan hệ. Ồ. Kỹ càng nói tới. Du hồn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đem mình mấy ngàn vạn năm bố cục hồi báo lên. Làm không tệ, tiếp tục cố gắng, chỉ cần lại là công, ngươi liền có thể lên mở. Tại chủ thượng khích lệ. Nghe ngóng. Du hồn trên mặt che kín ý cười, vội vàng chắp tay hành lễ. Ừm, đã nàng đúng tay, vậy bản tọa cũng nên vào cuộc, tại cái này chư thiên bản cờ đường một đương trưởng cờ người. Đại đầu tượng nói một câu, vung tay lên, tấm gương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Du hồn thu hồi tấm gương, đi ra động phủ, nhìn thoáng qua nhìn không thấy bên bờ giới biển nhị nó nói, chỉ cần tại lập một lần công, bản tọa liền công thành thân liền. Giới biển giống như một đầm nước động đang lắng nghe du hồn kể ra, một mảnh lá sen chậm rãi trôi hướng phương xa. 52 chương 53, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, chương 53, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thiên Vũ giới. Lý Trường Sinh trở về tiên giới sau trực tiếp truy tìm tinh huyết chỉ dẫn dáng Lâm Thiên Vũ giới. Lần này hắn là tự mình một người hạ giới, yêu giới giống như xảy ra chuyện, Tam Nưu không thể không trở về một chuyến. Lần này hạ giới không hề giống lúc trước như vậy đi một cái bị đại đạo vứt bỏ tiểu thế giới. Cái này Thiên Vũ giới tuy là một cái tiểu thế giới, nhưng lại có thiên đạo tồn tại, giới này sinh linh cũng có thể thổ nạp linh khí. Có thiên địa đại đạo tại, Lý Trường Sinh cũng không làm phiền, giơ kiếm hướng thương khung, kiếm khí trong nháy mắt nổ bắn ra. Ra. Nói ra, gió nổi mây phun, trên trời cao sấm sét vang dội. Tử sắc thiểm điện hội tụ tại tầng mây, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu tím. Thân ảnh màu tím chính là giới này thiên mệnh người gánh chịu, quanh người hắn quanh quẩn lấy lôi điện, trên mặt đều là sợ hãi. Trốn vào giới này tu sĩ ở đâu? Những người này tổn thương Cố Thanh Hàn, hút nàng bản nguyên liền muốn dùng kia hấp thụ lực lượng trốn vào hạ giới chôn tránh truy sát. Không có khả năng. Không tồn tại. Hư không thân ảnh nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh, lúc này hình chiếu ra một cái hình tượng là một cái đang bán cá lao đầu. Bán cá lao đầu đột nhiên xúc động, vung lên thùng nước cá liền hướng hư không đập tới. Lý Trường Sinh đối hình tượng một chỉ, một đạo thanh mang không có vào hình chiếu ra hình tượng, trong nháy mắt giáng lâm đến giả đầu trên không. Lao đầu ném ra cá đạp nát tiểu thiên đạo hình chiếu, mà Lý Trường Sinh chỉ mang cũng lập tức rơi xuống. Màu xanh chỉ mang hạ xuống, không có kinh người tiếng nổ cũng không có huyễn khốc quá mang. Nó cứ như vậy rơi xuống, tựa như nước mưa như vậy rơi xuống, lao đầu trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lao đầu tử, lao đầu tử. Bán ngư lao đầu bên người bán đồ ăn phụ nhân, thả ra trong tay củ cải, vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn dùng một cái. Chết. Lúc này mới mở ngăn 3 ngày bán ngư lao đầu thế mà cứ như vậy chết rồi, cái này quầy hàng quả thật xui quẩy. Bán món ăn phụ nhân cuống quýt thu thập xong mình sạp hàng, thay quầy hàng kiếm ăn. Lý Trường Sinh thì hướng Thiên Vũ giới thiên đạo một giọng nói tạ ơn, lúc này mở ra lục sắc thông đạo quay về tiên giới. Bây giờ tham dự hấp thụ bản nguyên người đều bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại chính là phía sau con kia hấp thụ. Đã tìm không được, vậy thì chờ Cố Thanh Hàn tỉnh lại lại nói. Tiên giới, Thanh Bắc Tiên Châu. Nguyên bản tại Tiên Nguyên Tông bên trong dưỡng lao Tần Nguyên cùng Nguyên Tự đột nhiên cau mày, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhao nhao từ trên ghế nằm đứng lên, xuất ra tại Tiên Nguyên Tông vơ vét ra tứ giai tiên bảo ngăn địch. Lúc này, Tiên Nguyên Tông trên không đứng sừng sững lấy mấy đạo thân ảnh, bọn hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống hai người. Một nửa bước tiên vương cảnh con rùa già cùng chân tiên cảnh đồ nhà quê, không muốn chết liền thần phục với bản tọa. Trong hư không lão giả khí tức chấn động, áp lực kinh khủng cảm giác hướng mặt đất nghiền ép mà đi. Tiên hoàn cảnh. Cố khí tức này nguyên tự quá quen thuộc, cũng chỉ so với hắn thụ thương trước yếu hơn một chút. Giờ phút này, nó cảnh giới ngã xuống, muốn khôi phục đến tiên hoàng cảnh quả thực là thiên phương dạ đàm. Trái lại Tần Nguyên, hắn bị cái này tiên hoàng cảnh uy áp nghiền ép đến cực hạn, thân thể cơ hồ nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Nguyên tự ngẩng đầu hỏi thăm. Một cái tiên hoàng, hai cái tiên vương, nếu là mấy chục vạn trước mặt, nó còn có thể một trận chiến, bây giờ lại không thể không cúi đầu. Bản tọa Nam Khê, người xưng Mộc Nam tiên hoàng. Hư không bên trên cầm đầu người từ tốn nói. Nam đạo hữu, tại hạ Nguyên tự, phụng đại ca chi mệnh lưu thủ cái này Tiên Nguyên Tông, không biết ngài tới đây cần làm chuyện gì? Bản tọa vừa vặn thiếu một cái điểm dừng chân, trùng hợp nhìn thấy Quý Tông phong cảnh tú lệ, cho nên đến nghỉ ngơi. Ngươi nhưng có ý kiến? Nam Khê cười tủm tỉm nói, tông môn vô duyên vô cớ bị một cái thiếu niên thần bí tiêu diệt, chạy trốn mấy cái tiên châu mới tìm đến loại này vắng vẻ địa phương, không nghĩ tới thế mà có thể gặp được một cái xuống dốc tông môn. Nơi đây mặc dù tiên linh khí mỏng manh điểm, đối với tu hành rất bất lợi, nhưng cũng có chỗ tốt. Đó chính là hắn tu vi so sánh khập khiễng gần tất cả mọi người mạnh, hắn có thể yên tâm thoải mái hợp lý một cái tông chủ. Chỉ cần có thể tập hợp toàn bộ Thanh Bắc Tiên Châu tài nguyên, đột phá tiên hoàng cảnh hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Dưới mắt còn có thể thu một nửa bước tiên vương cảnh lao ấu quy thuộc về dưới, đơn giản không nên quá sớm rồi. Thần phục bản tọa, nếu không chết. Nam Khê chăm chú nhìn Nguyên Tự, về phần trên đất Tần Nguyên, còn nhập không được pháp nhãn của hắn. Nhưng lại tại hắn coi là Nguyên Tự phải quỳ nên hắn thời điểm. Thần phục bà người cái chân. Nguyên Tự nhẹ nhàng thở ra, há miệng mắng to. Không phải hắn có thực lực khiêu chiến tiên hoàng cảnh, mà là hắn nhìn thấy nơi xa hư không đi tới thân ảnh màu xanh. Lý Trường Sinh khí tức hoàn toàn nội liễm, tiên hoàng cảnh Nam Khê cùng hắn trên đường đi tuyển nhận tiểu đệ căn bản không phát hiện được. Nguyên Tự mắng to để Nam Khê nổi nóng. Bản tọa cho ngươi mặt mũi không muốn, vậy liền đem mệnh lưu lại. Hắn hét lớn một tiếng, lúc này thi triển tiên thuật, tụ lên một đoàn khổng lồ tiên hỏa muốn nhất cử đem Nguyên Tự nướng chín. Nhưng tiên hỏa còn chưa rơi xuống, một đạo thân ảnh màu xanh liền đã tới trước người hắn, chặn sắp đánh xuống tiên hỏa. Thân ảnh này tựa hồ ở đâu gặp qua. Nam Khê nhíu mày, nhưng khi thân ảnh xoay người một khắc này, tiên bối, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Hắn quỳ. Nam Khê tại chỗ tại hư không quỳ xuống, điên cuồng phiến vào miệng. Cái này mẹ nó, hắn làm sao lại tới đâu? Hôm nay đi ra ngoài nên nhìn hoàng lịch, thật sự là suối quậy a. Tuyệt đối đừng nhận biết, tuyệt đối đừng nhận biết. Nam Khê một bên ban thưởng mình thi đấu túi, một bên tại nội tâm cầu nguyện Lý Trường Sinh không biết lông xanh rùa cùng Tần Nguyên. Nhưng hắn cầu nguyện tâm tựa hồ không quá thành thật. Nói một chút đi, muốn làm sao cái kiểu chết? Lý Trường Sinh xoay người, một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt điên cuồng ban thưởng mình thi đấu túi lão giả. Hắn mang tới tùy tùng phản ứng có chút trì độn, dừng lại tại nguyên chỗ không biết làm sao. Tiên bối, tiểu nhân chỉ là tới đây cho hai vị đại ca đưa chút lễ mọn, không có ý khác. Thật. Nam Khê sợ Lý Trường Sinh không tin hắn, đem nhẫn chữ vật của mình mở ra, đem tất cả mọi thứ móc ra. Thành ý ngược lại là thật lớn, nhưng sinh tử của các ngươi không về ta định. Lão Quy, Tần Nguyên, những người này là giết là lưu chính các ngươi quyết định. Lý Trường Sinh tay áo vung lên, Nam Khê một đoàn người liền không tự chủ được quỳ gối Tần Nguyên cùng Nguyên Tự trước mặt. Lão Tần, ngươi thấy thế nào?
A.
Tần Nguyên sửng sốt một chút, đưa ánh mắt về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không có trả lời, đi thẳng tới Tiên Nguyên Tông chủ điện đỉnh chót, tìm cái thoải mái địa phương nằm xuống. Nếu không toàn giết. Tần Nguyên thăm dò tính hỏi thăm lông xanh rùa. Quỳ gối trước mặt hai người đám người lúc này sợ tè ra quần, lúc này dập đầu cầu xin tha thứ. Hai vị đại gia, tiểu nhân có mắt không trọng, va chạm ngài, cầu ngài xin thương xót, lại cho tiểu nhân một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta biết bưng trà đổ nước, ta sẽ canh cổng, ta sẽ chỉnh lý. Đám người vì mạng sống, đem mình có thể nghĩ tới cùng có thể làm được đều nói một mấy lần. Nguyên Tự nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lúc này mở to miệng liền đem một tiên vương nuốt xuống. Có chút các nha, lao khó ăn, chôn đi. Ách, cái này không được đâu. Thần Nguyên có chút do dự, hắn sinh lòng chắc ẩn. Từ hạ giới tu đạo mấy vạn năm từ đó phi thăng hắn biết rõ cầu đạo gian khổ, cái này động một chút lại muốn người mệnh.
A.
Còn không đợi Tần Nguyên nghĩ kỹ nên làm gì làm, Nguyên Tự liền trực tiếp dùng rùa cái đuôi đem mọi người nhục thân đập nát. Bị Lý Trường Sinh phong ấn bọn hắn không có một tia năng lực phản kháng, nhục thân trực tiếp vỡ vụn, tiên hồn lập tức bay ra. Ngươi quá nhân tử, thứ này đang cầu xin đạo trên đường không đáng một đồng. Nguyên Tự nói một câu, há miệng liền đem mấy đạo tiên hồn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Tần Nguyên nhìn thoáng qua trên mặt đất vỡ vụn huyết nục, thật lâu không nói lời gì. Hắn tu đạo hơn một vạn năm, nhưng phần lớn thời gian là tại đạo tông vượt qua, phần lớn cũng chỉ là săn giết yêu thú. 53 chương 54, nhỏ lửa gạt tạo thành lớn hiểu lầm, chương 54, nhỏ lửa gạt tạo thành lớn hiểu lầm. Nguyên Tự luyện hóa đông đảo tiên hồn về sau, cảnh giới trở lại tiên vương cảnh, mà nhân từ Tần Nguyên chẳng được gì. Lao Ly A, sự tình làm thế nào? Tìm tới nàng dâu không?
Ừm, tìm được, ngủ thiết đi, hôm nào có rảnh lại mang ngươi nhìn xem.
Lý Trường Sinh nằm tại cung điện đỉnh chót, nhìn xem mái vòm phía trên mặt trời rực rỡ có chút mặt ủ mày chau. Nguyên Tự nghe hắn không còn hỏi thăm, yên lặng ở một bên cùng hắn cùng nhau nhìn mặt trời. Nó biết tâm tình của hắn không tốt. Một người một rùa cứ như vậy tại cung điện đỉnh chót nằm nửa tháng, Tần Nguyên thì tại Tiên Nguyên Tông mở ra dưỡng lao sinh hoạt. Mỗi ngày thổ nạp một chút tiên linh khí, ngẫu nhiên loại một loại tiên thực, chơi một chút chim, lưu một lưu gà. Không có lo lắng hắn không cần lo lắng an toàn, lại không có sinh lão bệnh tử, cuộc sống như vậy là thật để cho người ta hâm mộ. Lão Quy, nằm có chút nhàm chán, có cái gì chuyện tốt chia sẻ một chút, đi hoạt động một chút gân cốt cũng tốt.
Ách, không có.
Lão Quy, Lục Sắc, ghé vào Lý Trường Sinh bên người rũ cụp lấy đầu phơi nắng.
Lao Ly A, nghĩ thoáng điểm mới có thể sống phấn khích.
Đây là nó thân là một cái con rùa phơi hàng ngàn vạn năm mặt trời tổng kết ra kinh nghiệm. Ở trong mắt Nguyên Tự, không có chuyện gì có thể so với được nhìn xem mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tốt đẹp hơn. Có một số việc không phải nói không nghĩ nàng liền có thể buông xuống, ngươi dạng này không gọi thông thấu, gọi là ngồi ăn rồi chờ chết. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng là một cái nằm ngựa bà thanh niên tốt, cũng bởi vì luyện thái ất thủy tiên công xuyên qua đến địa phương quỷ quái này. Nơi này có tốt cũng có bất hảo. Tốt là hắn gặp được Cố Thanh Hàn, cùng nàng cùng nhau sinh sống hơn một vạn năm. Không tốt là, cái kia bồi bạn hắn hơn một vạn năm người lại tại một ngày nào đó rời đi. Phân biệt thời điểm đã ưng thuận gặp nhau ngày lại chậm chạp đợi không được. Chờ đợi như vậy rất dày vò. Có thể để hắn không cam lòng nhất tâm chính là nhịn vô tận tuyết nguyệt, lại gặp nhau lúc, nàng lại chỉ là một đạo hư nhược tàn hồn. Có lẽ lần sau gặp nhau, nàng đã không nhớ rõ hắn. Một tháng sau, Lý Trường Sinh tại Tiên Nguyên Tông bày ra một cái trận pháp cũng tại Tần Nguyên chỗ mi tâm lưu lại một sợi bảo mệnh kiếm khí. Đem những vật này xử lý tốt về sau, Lý Trường Sinh mang theo Nguyên Tự rời đi tiên giới đi hướng yêu giới. Nguyên bản không muốn đi một chuyến, nhưng Nguyên Tự gặp mỗi ngày đối mặt trời ngẩn người liền muốn hắn mang về yêu giới. Yêu giới cùng tiên giới ở giữa thông đạo chỉ có một cái, đó chính là nghe tiếng tiên giới tiên yêu vực sâu. Tiên yêu vực sâu ở vào tiên giới cực bắc chi địa, chính là lượng giới đại chiến chi địa, dưới vực sâu chôn giấu lấy vô số sinh linh. Lý Trường Sinh tại Nguyên Tự dẫn đầu dưới, hiếu kỳ hạ vực sâu nhìn thoáng qua, ngoại trừ thi cốt vẫn là thi cốt. Cái này tiên yêu vực sâu cùng bọn hắn đã từng đợi qua tử vong thâm viên cực kỳ tương tự, hai người theo đi dạo liền tiến vào yêu giới. Vừa tiến vào yêu giới liền bị một đám yêu binh vây lại. Dừng lại. Hèn bọn nhân loại thế mà còn dám bước vào yêu giới, người tới, bắt lại cho ta. Yêu binh thủ lĩnh không hỏi một tiếng liền trực tiếp để thủ hạ đi cầm nã Lý Trường Sinh. Về phần Nguyên Tự, đại mãng xà một mặt rêu cợt nhìn xem nó. Con rùa loại yêu thú không hổ là bọn chúng yêu giới nhất là không có cốt khí yêu thú, thế mà cùng một nhân loại xương huynh gọi đệ. Đây là yêu giới sỉ nhục đủ. Lục Vương Bát, ngươi có biết mình trải qua phạm vào thông đồng với địch chi tội, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Mãng xà này rắn mặc dù là trông coi tiên yêu vực sâu cửa vào thống lĩnh, nhưng tu vi cũng không yếu, thỏa thỏa tiên vương cảnh trung kỳ. Tiểu côn trùng, lung tung gọi là một loại rất không có lễ phép hành vi nha. Nguyên Tự nở nụ cười lúc này biến hóa ra bản thể, hé miệng liền hướng mấy chục cái yêu binh tát tới. Quy đầu có dối tốc độ kia là trời sinh nhanh, mấy đầu đại mãng xà còn vì kịp phản ứng liền bị cắn thân thể. Lý Trường Sinh thực lực kinh khủng hơn, khí tức hơi tiết lộ một chút xíu, yêu binh trong nháy mắt bị đánh ngã. Nguyên bản dẫn theo mấy ngàn đầu xà yêu đại mãng xà trong nháy mắt thành quang can tư lệnh, một mặt sợ hãi nhìn xem Lý Trường Sinh. Nói đi, tại sao muốn tại cái này đóng giữ? Nguyên Tự nhấm nuốt một chút miệng bên trong mấy con rắn liền nuốt xuống, đánh lấy ở một cái hỏi thăm đại mãng xà. Tiên yêu vực sâu tuy là lưỡng giới lôi vào, nhưng là lưỡng giới đã trưởng kỳ không có chinh chiến, căn bản không cần chấn giữ. Giờ phút này tiên giới vậy liền trống rỗng, yêu giới lại phái yêu binh chấn giữ, yêu giới tuyệt đối xảy ra chuyện rồi. Đại mãng xà cũng nghiêm túc, một mạch liền đem tự mình biết sự tình run lên ra. Theo nó nói, yêu giới trung ương nhất thập vạn đại sơn xuất hiện một cái cự đại mộ táng. Tiến vào này mộ táng mấy vị tiên tôn cảnh đại yêu một tháng sau liền đặt chân tiên đế cảnh. Cho nên, vô số yêu tộc điên cuồng. yêu giới cường đại nhất chủng tộc, thập đại hung yêu tộc lúc này dẫn đầu tộc đàn tiến đến chia cắt mộ táng. Cuối cùng thập đại hung yêu tộc đạt thành hiệp nghị, cộng đồng khai phát cái này ẩn giấu đi vô số cơ duyên mộ táng. Vì để tránh cho mộ táng tin tức tiết lộ, gây nên tiên giới chú ý, yêu giới không thể không phái ra trọng binh chấn giữ cửa vào. Đại mãng xà này bất quá là một cái giữ cửa tồn tại, tại nó đằng sau còn có một đoàn đóng giữ yêu binh. Nó đem biết đồ vật đều bàn giao về sau cũng liền không có tồn tại cần thiết. Lý Trường Sinh tay một nắm, thân thể liền trực tiếp nổ tung. Một người một rùa diệt đóng giữ tiên yêu vực sâu tiểu đội về sau, không có quá nhiều lưu lại, nhanh chóng hướng Càn Khôn động đi đến. Chuyến này về yêu giới, nguyên tử vì cái gì chỉ là báo năm đó hãm hại mối thù cùng đoạt vợ mối hận. Càn Khôn động chủ, Long Thập Tam phải chết. Năm đó nếu không phải nó tản bộ lời đồn nói nó quy tư tiên hoàng trên người có tiên đế bảo tàng tin tức, những người kia cũng sẽ không điên cuồng đuổi giết nó. Nhất làm nó thương tâm là cùng một chỗ sinh sống mấy trăm vạn năm đạo lữ thêm mà bắn nó, ở sau lưng thọc nó một đao. Một đao kia giết rùa chu tâm. Nó cấu kết lại Long Thập Tam vẹn vẹn chỉ là muốn lấy được nguyên tử trong tay Vô Tự Thiên Thư. Nhưng bọn chúng mãi mãi cũng sẽ không biết, cái này cái gọi là Vô Tự Thiên Thư bất quá là nguyên tử biên ra hống nàng dâu đồ chơi thôi. Nó từng hỏi nguyên tử là như thế nào lĩnh ngộ Na Di thần thông, nguyên tử nói cho nó biết, là bởi vì trong tay Vô Tự Thiên Thư. Vì để cho nó cảm thấy mình không phải khoác lác, nó cố ý tìm khối cực kỳ bóng loáng phiến đá cho đạo lữ nhìn. Đạo lữ nhìn tin tưởng không nghi ngờ, một lần tình cờ thật sự ngộ ra thần thông của mình bí thuật, tu vi phóng đại. Lần này, nguyên tử giải thích thế nào đi nữa, nàng đều không tin kia là giả. Tại thực lực dụ hoặc dưới, nó nghĩ tới rồi chiếm thành của mình, cho nên liên hợp Long Thập Tam đến một chiêu sắt vách lao vương chủ mũ. Từ đây, nguyên tử đối tất cả mẫu rùa căm thù đến tận xương thủy. Càn Khôn động. Càn Khôn động vốn là nguyên tử khai sáng thế lực, về sau bị Long Thập Tam chiếm lĩnh, Long tộc một nhà độc đại. Thời gian qua đi hơn 20 vạn năm lại nhìn thấy nguyên lai sinh hoạt địa phương, nguyên tử trong mắt có một chút lệ quang. Nơi này sớm đã vật là yêu không phải, không có nguyên tử thiên huyền quy nhất tộc thành Long tộc chó giữ nhà, sinh hoạt cực kỳ bi thảm. Buông tay buông chân vào chỗ chết làm, ta thay ngươi lực trận. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua lão quy, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, xuất ra trong lòng bàn tay tiên hổ lô uống rượu. Tiên tử nhìn thoáng qua giữ cửa tộc nhân, lúc này đi tới, chuẩn bị động thủ. Giữ cửa mười mấy con lông xanh rùa thấy là đồng tộc không có lựa chọn ngăn cản, thậm chí đều chưa từng hoài nghi nguyên tử thân phận. Đi thông báo một chút, để Long Thập Tam gia nhận lấy cái chết. Nguyên tử đi đến tộc nhân trước mặt, ra hiệu lúc nào đi thông báo. Nhưng mấy cái lông xanh rùa nghe được nó rất là chấn kinh, trực tiếp lây dại, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại. Ngươi không muốn sống nữa, dám gọi thẳng động chủ chi danh. Một con nhỏ bé thiên huyền quy lúc này thấp giọng nhắc nhở nguyên tử. 54 chương 55, liên quan tới côn trùng cùng lông xanh rùa chiến đấu, chương 55, liên quan tới côn trùng cùng lông xanh rùa chiến đấu. Nguyên tử không để ý đến tộc nhân của mình, lúc này biến lớn thân thể hướng Càn Khôn động bên trong hô to. Long Thập Tam, ngươi cái con rệp, ngươi quy ra trở về, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Nói ra, Càn Khôn động bên trong tuôn ra một cỗ tiên hoàng cảnh khí tức. Quy tư, bản tọa còn đang suy nghĩ nên đi chỗ nào tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà mình tìm tới cửa. Long Thập Tam thân hình chưa tới, tiếng nói đã tới. Số lục đạn từ Càn Khôn động bắn ra, theo sát mà đến là một đầu màu xanh cự long. Biến hóa ra bản thể nguyên tự thân thể cực kỳ to lớn, kia nhìn như thô ngắn cái đuôi trực tiếp đem bắn tới thủy đạn đánh tan. Nha, thế mà khôi phục đến tiên vương cảnh à, khó trách là gan như vậy mập, lại dám tới này tiêu gạo. Thanh long chậm rãi thăng nhập không trung, to lớn thân rồng che khuất bầu trời, nhìn xuống dưới thân to lớn cự long rùa, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng lại tại Long Thập Tam chuẩn bị vận chuyển yêu nguyên lại lần nữa lúc công kích, trên mặt đất một đạo thân ảnh màu xanh hấp dẫn nó. Thanh Long lập tức ngây ngẩn cả người. Là thiếu niên kia. Ngươi đánh ngươi, ta uống ta, đều không tương quan. Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục cuồng huyễn chứa ở trong lòng bàn tay tiên hổ lô bên trong tiêu đao tử. Nghe vậy, Long Thập Tam do dự. Cái này thiếu niên áo xanh quá mạnh, dù là nó nhẹ nhõm nghiền ép lông xanh rùa, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Long Thập Tam, ngươi sợ? Nguyên tử ngẩng đầu nhìn xoay quanh trên không trung Thanh Long, hai mắt đều là trêu chọc ý vị. Như cùng nó phỏng đoán như vậy, Lý Trường Sinh vừa xuất hiện, Long Thập Tam tại chỗ e sợ chiến. Ngươi yên tâm, lão Lý sẽ không xuất thủ, ngươi ta một trận chiến, thắng Vô Tự Thiên Thư về ngươi, thua mệnh liền lưu lại. Nó cũng đã lâu không chút hoạt động qua gân cốt, mấy chục vạn năm trước gân đoán cũng nên giải quyết, một trận chiến này bắt buộc phải làm. Ngươi lập xuống đại đạo lời thề. Long Thập Tam trầm tư một hồi đáp lại nói, Vô Tự Thiên Thư loại vật này quá mức chân quý, chỉ cần nó đạt được, lĩnh ngộ ra mới thần thông liền có cơ hội tấn thăng đến tiên tôn cảnh. Thảo, nhất trụ kinh thiên. Nguyên tự lựa chọn trực tiếp động thủ. Lang nha lằng nhằng như cái gì nói. Trên người nó tản ra lục quang làm lòng người hoang mang rối loạn, to lớn trên quy đầu ngưng tụ lục mang, một đầu đỉnh ra ngoài. Quy đầu co rối tốc độ cực kỳ nhanh, phá không thanh âm vang lên liền đã vọt tới không trung cự long. Giống. Long Thập Tam phát ra một tiếng long ngâm âm thanh trực tiếp đánh ra một chảo, quang mang lấp lánh, long chảo trực tiếp đem quy đầu đánh bay ra ngoài. Một kích thành công, Long Thập Tam không lại dây dưa, đằng không mà lên. Nhưng lại tại nó muốn thoát đi nơi đây lúc, một đạo thanh quang bao phủ lại toàn bộ hư không. Ha ha, cái này lại há lại ngươi muốn đánh thì đánh, nghĩ không đánh sẽ không đánh. Nguyên tử cười hắc hắc. Nó đã sớm đã thông báo Lý Trường Sinh muốn phong cấm lại thiên địa, dự phòng Long Thập Tam trực tiếp từ bỏ Càn Khôn động chạy trốn. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Không có lựa chọn nào khác vậy liền một trận chiến. Thanh Long một cái thần long bãi vĩ, to lớn đuôi rồng như là như trụ trời đánh tới hướng Nguyên Tử. Nguyên Tử cũng không phải đơn giản nhân vật, thế ra một cái cự đại mai rùa trực tiếp ngăn tại trước người. Đây là nó tế luyện trên trăm vạn năm lục giai phòng ngự hình tiên bảo, toàn lực kích hoạt có thể xem thường tiên hoàng cảnh công kích. Đáng tiếc lông xanh rùa chỉ là tiên vương không phải tiên hoàng, chỉ có thể vận dụng một nửa lực lượng. Lục giai tiên bảo bản tọa cũng có. Long Thập Tam hét lớn một tiếng. Há mồm phun một cái, một thanh khổng lồ trường kiếm màu xanh bay ra. Thanh nguyên kiếm một tế ra, Long Thập Tam liền nhanh chóng đối Nguyên Tự phát động công kích, đột nhiên kiếm hư không liền lưu lại trùng điệp kiếm ảnh. Trận chiến này mình muốn sống sót cũng chỉ có thể bắt lấy nguyên tự, bước bách kia thiếu niên áo xanh đi vào khuôn khổ. Nó không ngừng điều khiển thanh nguyên kiếm chém vào to lớn mai rùa, long chảo vẫn không quên ở phía sau bổ đao. Một sóng lớn công kích rơi xuống, dùng quy đầu dơ mai rùa nguyên tự bị chấn choáng váng. Cái này tiểu côn trùng lực đạo quá lớn, cho dù là bị mai rùa chống cự đại bộ phận lực đạo, nó vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. Thủ không được, vậy liền chuyển thủ làm công. Nguyên tự quyết định thật nhanh, quát to. Gió lốc giết. Lông xanh rùa đột nhiên lùi về mai rùa, lục quang quanh quẩn lấy thân thể cao lớn lập tức xoay tròn lên không. Cả thân thể nó giống như con quay đồng dạng trên không trung xoay tròn, bốn phía tiên linh khí lập tức hình thành khổng lồ phong bạo. Long thập tam không ngừng công kích, nhưng nút ở trong vỏ mặt nguyên tự năng lực phòng ngự đơn giản có thể dùng biến thái để hình dung. Công kích vô hiệu, phong bạo càng quyền càng lớn, Long thập tam lập tức cấp nhãn, nhanh chóng thăng nhập không trung. Bản tọa liền để ngươi nhìn một chút cái gì là chân long. Đại hải vô lượng. Nguyên tự giống như bánh răng đồng dạng vọt tới Long thập tam thời khắc, một đạo to lớn sóng biển đánh tới. Mai rùa tại cực tốc xoay tròn dưới, tùy tiện mở ra đập vào mặt sóng biển, uy thế vẫn như cũ không giảm. Nhưng đại hải vô lượng lại há có thể chỉ có một đạo sóng biển, nguyên tự vừa cắt chém rơi sóng biển, lại có một làn sóng đập vào mặt. Từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn bộ càn khôn động hóa thành một vùng biển mênh mông, Lý Trường Sinh trực tiếp nằm thăng lên không trung. Biển cả cùng gió lốc đỏ sức mang theo một tia vị mặn, hắn đều không có cái gì tâm tư uống rượu. Biển hương vị, người biết. Hắn lặng lặng nằm trên không trung, nhìn xem một rồng một rùa đánh có đến có về, tựa như kiếp trước nhìn năm lông đặc hiệu phiến, rất là đặc sắc. Đương nhiên, nguyên tự nắm lấy cơ hội, một cái quay đầu móc trực tiếp hướng thanh long đầu lâu cắt quá khứ. Nhưng mà, Long thập tam lại cười. Nó một cái bày đầu, cái đuôi thật dài quét qua, trực tiếp đem con quay đồng dạng lông xanh rùa tiến lên cuốn lấy. Ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau là thằng ngu. To lớn đuôi rồng bên trên sáng lên kim quang, thanh long trong nháy mắt biến thành kim long, nguyên tự cắt chém chỉ đem lên đẩy trời hỏa hoa. Vô dụng, kim long thân thể chính là ta long tộc vô thượng thần thông lại há có thể là ngươi con rùa có thể phá mất. Long thập tam đem cái đuôi chăm chú co vào, nguyên tự xoay tròn trực tiếp bị kẹt lại, phong bạo cũng ngừng. Mở ra thiên địa giam cầm, nếu không nó chết. Cự long dùng cái đuôi vây khốn một con rùa đen, không trung nhìn xuống nằm trên mặt biển phương thiếu niên áo xanh. Lao Quy A, ngươi không được nha. Lý Trường Sinh không để ý đến thanh long, một cái lý ngư đã định đứng lên, hướng trong mai rùa nguyên tự cười nói. Lao Lý, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Dứt lời. Vâng. Bị đuôi rồng gắt gao trói chặt lại lông xanh rùa thân thể đột nhiên tách ra kinh khủng lục quang. A. Lục quang vừa xuất hiện liền trực tiếp nổ tung, long thập tam vẫn lấy làm kiêu ngạo kim long thân thể trực tiếp mất diệt, vảy rồng rơi mất mười mấy thối. Đáng thương nhỏ bò sát ta, ngươi đang chờ ta cận thân thời điểm, ta làm sao cũng không phải đang chờ ngươi cận thân đâu. Nguyên tự nhìn xem thanh long vết thương trên người lộ ra một vòng ý cười, cấp tốc hóa thành một đạo lục mang tiếp tục công kích. Nhưng có người tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn nó. Một đạo kiếm mang từ nguyên tự bên người lướt qua mang theo một trận gió, long thập tam thân thể tại chỗ nổ tung. Thanh kiếm trực tiếp tòng long miệng xuyên thấu mà qua, xoắn nát tất cả nội tạng, lần nữa tòng long cái đuôi đâm ra. Lão Lý, ngươi cái này, chờ ngươi đánh xong, món ăn cũng đã lạnh. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, to lớn thanh long chi hồn trực tiếp bị giam cầm. Mau đưa nó ăn, có chút việc gấp. Hắn vốn muốn cho nguyên tự biểu diễn một trận đánh hí, làm hao mòn một chút cái này dài dằng dặc mà nhàm chán thời gian. Nhưng lại tại vừa rồi, Tang Bưu từ hắn nơi này cầu đi kiếm khí phát động, hắn phải đi yêu giới thập vạn đại sơn nhìn xem. Cái này thật vất vả mới nhận nuôi một con hợp ý chó cũng không thể cứ như vậy ném đi. Sau một tiếng, một người một quy tướng càn khôn động dọn dẹp sạch sẽ, nguyên tự đơn giản thông báo một chút tộc nhân liền trở đi Lý Trường Sinh hướng thập vạn đại sơn xuất phát. 55 chương 56, thiếu niên kia thật tới, chương 56, thiếu niên kia thật tới. Thập vạn đại sơn. Mái vòm phía trên, sấm sét vang dội, vô số thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, xé rách hư không. Thiên lôi phía dưới là ba con tre khuất bầu trời tam đầu khuyển, bọn chúng một bên ứng đối đỉnh đầu lôi phạt, một bên để phòng người xung quanh. Chó hoang nhóm đem đồ vật giao ra, nếu không chết. Ngư Lân đứng liếc xéo, toàn thân lân phiến lấp lóe hàn quang, băng lãnh mà bức nhân, nó trong mắt thần huy trong vắt, chăm chú nhìn ba con chó. Ngư Ưng Đế Tôn, muốn đồ vật cứ việc vào trận tới bắt chính là, ở bên ngoài kêu gào cái gì? Tang Bưu đem hai con tam đầu khuyển bảo hộ ở sau lưng, nhìn thẳng yêu giới và tộc. Ngư Ưng Đế Tôn nghe vậy không núp đích, mới cái kia đạo miểu sát tiên đế cảnh kiếm khí thật sự là thật đáng sợ. Cùng nó đồng dạng đem trận pháp bao bọc vây quanh còn có mấy ngàn tiên đế cảnh đại yêu, bọn chúng cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Trời mới biết cái này chó hoang còn có hay không loại kia thủ đoạn. Nếu là trên người nó còn có loại kia kinh khủng kiếm khí, đến lúc đó ai dám động đến tay làm chim đầu đàn, đó chính là chúng yêu tái sinh phụ mẫu. Phi, một đám phế vật, dám gọi không dám động, có bản lĩnh vào trận một trận chiến. Tang Bưu nhìn lướt qua đông đảo yêu thú, nôn một miệng lớn nước. Nó nãi mãi, những này đồ chết tiệt vì một kiện thập giai tiên bảo vậy mà vây công bọn chúng tam đầu khuyển nhất tộc. Vây công coi như xong, giờ phút này càng là dùng trận pháp vây khốn bọn chúng không cho bọn chúng trốn, lại không nhập trận một trận chiến. Muốn tiên bảo lại không dám mạo hiểm tìm tòi, thỏa thỏa phế vật. Chúng yêu nhìn xem Tang Bưu kia khiêu khích ánh mắt tức giận đến thở không ra hơi, có một loại vào trận nhất quyết sinh tử xúc động, nhưng vẫn là nhịn được. Lôi Bạo, ngươi mẹ nó chưa ăn cơm sao? Cái này phệ bản lôi phạt trận liền điểm ấy vi lực. Lan, có bản lĩnh mình đi thử một chút, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lôi Bạo Đế Tôn đối mặt Tử Linh Đế Tôn chất vấn, trực tiếp đổi trở về. Cái này phệ bản lôi phạt trận cũng không phải bình thường tiến trận, còn cần tiêu hao 7 trận người lôi chi bản nguyên. Trận pháp vừa mở, nó lôi bạo vài vạn năm tu hành liền trực tiếp hao hết, nếu là không chiếm được tiên bảo liền thua thiệt chết rồi. Nhưng trước mắt tình huống tựa hồ không quá lạc quan, nó cũng chỉ có thể tùy tiện dẫn điểm lôi, làm dáng một chút, tiếp tục tiêu hao thời gian. Nhưng không phải tất cả yêu đều là ngu ngốc. Thì như chân long tộc cùng phượng hoàng tộc tộc trưởng. Lôi bạo, tiếp tục rông dài chẳng tốt cho ai cả. Tộc trưởng, cái này mở ra phệ bàn lôi phạt trận đại giới ngươi cũng biết, cũng không thể để cho ta tốn sức đi. Vân Đẳng Đế Tôn tuy là yêu giới chân long nhất tộc tộc trưởng, nhưng Lôi Bạo cũng không phải là rất sợ nó. Cả hai tu vi không sai biệt lắm, đều là tiên đế cảnh hậu kỳ, Lôi Bạo thậm chí phát lên thay vào đó tâm tư. Lôi Bạo, cái này tiên bảo không tầm thường, ngươi đem cầm không được, không bằng lấy nó đến trấn thủ tộc ta. Ha ha, Long Vân Đẳng, có chút mặt được không? Muốn làm của riêng cứ việc nói thẳng, không cần thiết một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Có đạo lý, Lôi Bạo huynh nói có đạo lý, bảo vật năng giả cư chi. Một bên Phượng Hoàng tộc tộc trưởng gặp hai đầu rồng đang nói thì thầm, bu lại nói: "Liên quan gì đến ngươi, gái điếu túi, chúng ta Long tộc sự tình cùng các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc có nửa viên tiên tinh quan hệ sao?" Lôi Bạo cùng Long Vân Đẳng cùng nhau nhìn về phía Phượng Cửu U. Bọn chúng tại trong tộc có thể đã sinh đã tử, nhưng nếu ngoại nhân nhúng tay, vậy trước tiên đem ngoại nhân làm chết khô, lại tranh cao thấp một hồi. Phượng Cửu U tự chốc nhục nhã trong nháy mắt hấp dẫn những yêu thú khác chú ý, chúng yêu đều đem ánh mắt rơi vào ba yêu thân bên trên. Cái này ba yêu có thể nói là yêu giới bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Các ngươi cũng không cần nhìn bản tọa, cái này chó hoang trong tay tiên bảo không có các ngươi phần, muốn liền tự mình tiến mộ táng đi tìm. Đã đều không muốn đi, kia Lôi Bạo liền trực tiếp đem trong lòng mình nói ra. À, Long tộc khẩu khí thật lớn, loại này vô chủ tiên bảo tự nhiên là ai cướp được chính là của người đó. Các ngươi như thế làm việc không khỏi quá mức bá đạo điểm. Đúng rồi. Chúng yêu nhau nhau đem đầu mâu chỉ hướng Long tộc. Không sai, Long tộc ỷ vào thực lực ngang ngược bá đạo, không coi ai ra gì, nếu không chúng ta cùng nhau đi lên đoạn. Phượng Cửu gặp tình thế không thích hợp, lúc này hướng chúng yêu trong lòng thêm chút lửa. Chín U Đế Tôn, không nên đem đoàn người cũng làm đồ đần, muốn tiên bảo liền tự mình động thủ, không cần thiết ở sau lưng giở trò. Mấy vạn con tại yêu giới có mặt mũi yêu thú tại phệ bàn lôi phạt trận trước thương thảo hơn nửa ngày vẫn là không có thương thảo ra kết quả. Tăng Nưu tại trong trận đều nhanh ngủ gà ngủ gật, về phần trên đỉnh đầu lôi phạt đã sớm ngừng. Chỉ cần phá cái này đáng chết phệ bàn lôi phạt trận, nó liền có thể mang theo cái này vạn thú tiên phổ thoát đi nơi đây. Nếu cùng đại ca tụ hợp, tất cả khi dễ qua tam đầu khuyển nhất tộc yêu thú đều phải trả giá đắt. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Tựa ở Tăng Nưu bên phải chó đen có chút hoảng, nó chưa hề chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Hào Thiên a, đừng nóng vội nha, chờ bọn chúng tranh ra cái như thế về sau lại tính toán sau. So sánh Hào Thiên, Hào Nhật tương đối tỉnh táo. Tộc trưởng đều không hoảng hốt, nó cái này đại trưởng lão liền không có gì phải sợ. Hào Nhật nói rất đúng, ta không nổi, trước nghiên cứu một chút cái này vạn thú tiên phổ lại nói. Tăng Bưu trực tiếp ngay trước chúng yêu mặt xuất ra vạn thú tiên phổ, rót vào một đạo yêu nguyên tướng từ từ mở ra. Vạn thú tiên phổ bên trên khắc ghi chép nước cờ chi không hết yêu thú, to lớn bộ phận yêu thú sớm đã tại yêu giới tuyệt tích. Uy, phía ngoài ngu ngốc, thương lượng có kết quả rồi sao? Ta cái này tiên bảo nên đưa cho ai a? Tăng Bưu nghiên cứu 2 giờ, vạn thú tiên phổ phía trên kiểu chữ không biết cái nào. Bất đắc dĩ nó, đành phải đem vạn thú tiên phổ mở ra, đem nó huyền không để chúng yêu đều nhìn lên một cái. Thật thâm ảo, hoàn toàn xem không hiểu. Đây là chúng yêu nhìn vạn thú tiên phổ cho ra duy nhất kết luận, nhưng là phía trên khắc lục yêu thú tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại, cái này tiên phổ ẩn chứa khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Đồ vật các ngươi cũng nhìn, dù sao cũng xem không hiểu, không bằng sớm làm đem chúng ta đem thả. Bằng không, chờ ta đại ca tới, nhưng liền không có hối hận thời điểm rồi. Nha, chó hoang nhất tộc còn có đại ca. Đều đi ra để chúng ta nhìn một chút. Phượng Cửu U hí cười nói, chó hoang thủy chung là chó hoang, dù là lại đến một cái tiên đế vẫn như cũng là chó hoang, tại tuyệt đối huyết mạch áp chế trước mặt cái gì cũng không phải. Lần trước tiên môn trước thiếu niên kia còn nhớ rõ không? Hắn chính là ta đại ca, thức thời một chút liền đem chúng ta thả. Tăng Bưu cũng mặc kệ những yêu thú khác trong lòng nghĩ như thế nào, phối hợp nói, liền sợ tối nay bọn chúng liền không cởi được. A, ngươi làm mình là thứ đồ gì a, nhân tộc đám kia đồ chết tiệt sẽ để ý ngươi cái này chó hoang. Còn đại ca, ta nhổ vào. Mọi người ở đây phần lớn đều là ngày đó nhặt được một cái mạng tiên đế cảnh yêu thú, tự nhiên nhớ kỹ thiếu niên phong thái. Một kiếm diệt sát tiên đế cảnh thật là đáng sợ. Nhưng chúng nó cũng không cho rằng cái này tam đầu khuyển nhất tộc có thể cột lên lợi hại như vậy tu sĩ nhân tộc. Ha ha, ngươi xoay người nhìn xem. Nguyên bản khách khí khí Tăng Bưu bỗng nhiên cười một tiếng. Chúng yêu nghiêng đầu sang chỗ khác, dư quang vừa lúc liếc về thanh sam thân ảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn chúng vội vàng trừng mắt nhìn, cầu nguyện đây là hoa mắt. Nhưng đạo thân ảnh kia càng thêm gần. Hiu. Đông đảo yêu thú nhao nhao hướng bốn phía trốn mẹ lên. Nó nãi nãi. Chó hoang không có lửa chúng nó, thiếu niên kia thật tới. Lão đại, giúp ta vây khốn bọn này không có mắt ngu ngốc. Tăng Bưu nhìn thấy chúng yêu chạy trốn, lúc này hướng xa xa Lý Trường Sinh hô lớn một tiếng. 56 chương 57, trường kiếm màu tím, chương 57, trường kiếm màu tím. Một người một rùa xa xa liền nghe được Tăng Bưu tại chó sủa, Lý Trường Sinh lập tức bắn ra một đạo lục quang bao phủ lại thương khung. Lục quang rơi xuống, phản ứng chậm yêu thú tại chỗ bị khống trụ. Tăng Bưu a, ngươi cái này gây cái nào một màn a? Làm sao làm một chó lồng đem mình khống trụ? Lý Trường Sinh không để ý đến bị giam cầm ở hư không yêu thú, trực tiếp lướt qua bọn chúng hướng Tăng Bưu đi đến. Chúng yêu nhìn xem kia cỡi lông xanh rùa thiếu niên áo xanh từ bên người đi qua, thân thể không ngừng co giật. Cái này bóng ma tâm lý chỉ sợ là học bá tới cũng cầu không ra. Thật sự là quá lớn. Lão đại, ngài cũng đừng giễu cả ta. Nếu không phải bọn này đồ chết tiệt lấy nhiều khí, ta Tang Bưu vài phút giết chết bọn chúng. Tang Bưu nâng lên ba con đầu, có chút con rùa khí tán phát ra. Bên cạnh hai cái tiểu đệ trong lòng thầm đủ, cũng không biết là ai bị đánh ngay cả phân đều nhận không ra. Tang Bưu tựa hồ nhìn ra các tiểu đệ tâm tư, khiển trách quá mắng, còn không mau tới gặp qua lão đại. Hai con sững sờ tại nguyên chỗ, tam đầu khuyển nhanh chóng bị Tang Bưu lay đến phía trước, trực diện Lý Trường Sinh. "Ê, cái kia lão đại hảo." Hao Nhật cùng Hao Thiên ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút không biết làm sao hướng Lý Trường Sinh hành lễ. "Lão đại đừng để ý, bọn hắn bình thường chỉ thích đắc cức, chưa thấy qua loại này như ngươi loại này cường giả, cho nên." Ừm. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Hao Nhật cùng Hao Thiên lúc này hướng Tang Bưu mắt trợn trắng, cũng không biết là ai lúc nhỏ ỷ vào một thân man lực cùng bọn chúng tranh đoạt một đống chân long lôi ra tới phân. Nếu là năm đó hiểu chuyện, bọn chúng tuyệt bức cầm ảnh lưu niệm thạch đem nó ghi chép lại, gặp người liền hình chiếu ra. Đế Lạc, Đế Lạc, Hao Nguyệt Đế Tôn và phân. Lão đại, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Trường Sinh vừa vỡ mở phệ bản lôi phạt trận, Tang Bưu liền không kịp chờ đợi đem vạn thú tiên phổ đem ra. Ừm. Chư Hán. Theo lật ra vạn thú tiên phổ, xa xưa ký ức bị tỉnh lại, Lý Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó lại là chư Hán. Chợt nhìn, cái này cái gì cậu thí vạn thú tiên phổ lại là Sơn Hải kinh phía trên đồ lục, mỗi một trang đều có một con dị thú. Dị thú Tang Bưu vẫn xứng có chư Hán, to lớn khai ý tứ chính là như thế nào giải khai tiên phổ bên trong đối ứng dị thú phương pháp. Nói tóm lại, bản này vạn thú tiên phổ chính là căn cứ Sơn Hải kinh khắc lục ra đồ phổ, mỗi một trang đều phong ấn có một đầu cường hãn dị thú. Có ý tứ. Lý Trường Sinh đem vạn thú tiên phổ khép lại, trên mặt có mỉm cười. Hắn rốt cục phát hiện đồng hương vết tích. Đại ca, ngươi xem hiểu phía trên ký hiệu. Tang Bưu nhìn thấy Lý Trường Sinh biểu lộ, lúc này lên tiếng hỏi thăm. Ừm, cái này truyền cho ngươi. Lý Trường Sinh đem vạn thú tiên phổ còn cho Tang Bưu, đầu ngón tay quanh quẩn lấy lục quang hướng Tang Bưu mi tâm đè xuống. Ngón tay thon dài vừa tiếp xúc với Tang Bưu mi tâm, vạn thú tiên phổ phía trên chữ Hán đối ứng tiên giới văn tự phân tích lúc này truyền vào trong đầu của nó. Thật lâu. Tang Bưu mở to mắt, trên mặt đều là ý cười. Nó hiểu. Thứ này chính là bên trong làm ra. Lý Trường Sinh gặp Tang Bưu nhắm mắt, lúc này chỉ vào xa xa hư không bên trên nổi lơ lửng hòn đảo. Ừm, hai bọn chúng tiến vào một chuyến, làm ra. Tang Bưu thân là tộc trưởng tự nhiên là sẽ không tiến mộ táng đi mạo hiểm, tâm bảo cái gì giao cho các tiểu đệ đi làm là được rồi. Lão đại nếu muốn đi vào đi một chút, có thể để bọn chúng hai cái dẫn đường, bọn chúng đi vào qua, đường quen. Theo Hao Nhật cùng Hao Thiên bàn giao, bên trong nhưng hướng bên ngoài như vậy gió êm sóng lặng, lúc nào cũng có thể gặp được kinh khủng trận pháp. Bọn chúng tam đầu khuyển nhất tộc tiến vào ba cái tiên đế cùng 10 tên tiên tôn, kết quả còn sống đi ra cũng chỉ có hai tên tiên đế. Bên trong có cái gì? Lý Trường Sinh thuận miệng hỏi. Bên trong có đủ loại tiên bảo cùng vô số tiên dược, còn có các loại vô cùng vị dị trận pháp. Hao Nhật nói chuyện với Hao Thiên thời điểm, vẫn không quên từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra tại trong hầm mộ đạt được tiên đan cùng tiên dược. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bọn chúng trong tay đồ vật, không có một tia hứng thú, với hắn mà nói, những vật này không có điểm cái dám dùng. À, đúng, bên trong còn có một thanh cực kỳ khủng bố tiên kiếm, lão đại có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hao Nhật hồi tưởng một chút, lúc này đem ngày đó nhìn thấy kiếm sắc trường kiếm nói ra. Kiếm? Lý Trường Sinh lắc đầu. Chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ nàng tử kiếm, không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm có thể cùng thanh kiếm so sánh. Khục, cái kia lão đại, kia trường kiếm màu tím đối ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta tới nói liền không đồng dạng, ngươi nhưng. Ngươi nói cái gì? Lý Trường Sinh đột nhiên một phát bắt được chó đen đầu. Ách, lão đại, ngươi nếu là không muốn giúp đỡ, kia. Tang Bưu có điểm tâm hư, để cho lão đại hỗ trợ lấy kiếm thật sự là hành động bất đắc dĩ. Bọn chúng tam đầu khuyển nhất tộc tinh anh chết nhiều lắm, nếu là lại đi vào, cho dù đoạt được thanh kiếm kia cũng thủ không được. Các ngươi nói tử kiếm dáng dấp ra sao? Lý Trường Sinh không để ý đến Tang Bưu mà là chăm chú nhìn Hao Nhật cùng Hao Thiên. Liên một thanh toàn thân tử sắc kiếm a, khí tức tặc kinh khủng. Hao Nhật cùng Hao Thiên bị chằm chằm sợ hãi trong lòng, thấp giọng đáp lại nói: "Đi đem nó mang ra." A. Ba chó đồng thời kinh hô, chín cái chó đen đầu viết đầy nghi hoặc. Hưu. Còn không đợi bọn chúng lý giải Lý Trường Sinh, thanh kiếm lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phiêu phù ở hư không hòn đảo bay đi. "Lão đại, ngươi cái này." Tiên bảo có linh tang bưu tự nhiên biết, nhưng là để tiên bảo đi tìm bảo là thật chưa thử qua. Dù sao không có chủ nhân điều khiển tiên bảo cũng không có nhiều ít chiến lực. Các ngươi muốn đi cũng có thể đi, không đi qua trước đó phải đem bọn chúng giải quyết. Lý Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng. Những này tiên đế cảnh yêu thú trong hư không sâu có chút lâu. Khục. Vào xem nói lời nói, kém chút đem bọn nó quên. Tang Bưu cầm vạn thú tiên phổ hướng bị giam cầm ở yêu thú đi đến. Ai nha, lúc trước khuyên ngươi không nghe, bây giờ suy nghĩ một chút. Cha cha. Cái kia, Hao Nguyệt A, lúc trước có nhiều hiểu lầm, ngươi nhìn có thể. Phượng Cửu U nhìn xem chậm rãi đi tới Tang Bưu, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng chó hoang, hiện tại làm sao khách khí như vậy rồi? Ta thân yêu Phượng Cửu U, ngươi cũng đừng thần trương, cùng là yêu tộc, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi cố gắng phối hợp. Phối hợp hai chữ cắn cực nặng. Phi, chó hoang. Tử Linh Đế Tôn Huyền Không hướng Tang Bưu nhổ một bãi nước miếng. Trên mặt đất nhặt phân ăn đồ chơi còn chưa xứng để bọn chúng chu tức nhất tộc nhìn với con mắt khác. Nha a. Đồ kình, vậy liền bắt ngươi khai đao. Ra đi. Cùng kỳ. Tang Bưu há mồm phun ra một cái ấn pháp rơi vào vạn thú tiên phổ trang thứ 5, một cái cực kỳ xấu xí đồ đằng phát sáng lên. Go. Go. Tiếng chó sủa vang lên, một con cực giống trâu, toàn thân mọc đầy gai lông nhím, lưng có hai cánh dị thú từ vạn thú tiên phổ bên trong bay ra. Dị thú vừa ra, chúng yêu hoảng sợ. Nó thế mà thành công triệu hoán thái cổ hung thú. Cho ta ăn nó đi. Cung kỳ vừa ra, thương khung chấn động, vạn yêu thần phục. Tang Bưu một chỉ, thử linh lộ nước tiểu. Ta. Nó ấp úng, từ đầu đến cuối mở không ra miệng cầu xin tha thứ. Cung kỳ mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp một ngụm đem tử linh đầu ngậm trong miệng. Vốn là bị Lý Trường Sinh giam cầm bọn chúng không có một tia năng lực phản kháng, tiên đế cảnh chu tức trực tiếp biến thành cung kỳ khẩu phần lương thực. Nó đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, đầu kia huyết mạch lộn xộn, dựa vào vây đuôi thu hoạch được tu hành tài nguyên chó hoang lại như thế nào trưởng khống vạn thú tiên phổ. 57 chương 58, 100 năm mưa gió, chương 58, 100 năm mưa gió. Cung kỳ ăn một miếng rơi tử linh đế tôn, chúng yêu luống cuống. Tang Bưu thấy thế lúc này mở miệng lớn tiếng nói, không muốn chết liền đem chữ vật giới chỉ lấy ra, để bản tọa chọn lựa điểm bảo vật, nếu không, theo ngươi. Tang Bưu còn chưa có nói xong, Phượng Cửu U liền trực tiếp đáp lời, xuất ra chữ vật giới chỉ ném cho Tang Bưu. Tang Bưu nhìn thoáng qua nó trong giới chỉ đồ vật, nhíu mày một cái. Mẹ nó đều là một chút rất rưởi, khó trách cái này kỹ nữ dễ dàng như thế liền ứng điều kiện của nó. Đồ vật mặc dù không ra sao, nhưng nó không có tiếp tục khó xử. Tang Bưu làm yêu giới tiên đế tự nhiên không dễ chịu độ săn giết cái khác tiên đế, nếu không yêu giới khó đảm bảo. Tiên giới tất nhiên sẽ thừa cơ tiến công yêu giới, khai cương quách thổ. Nó mặc dù không thích những cái kia yêu thú, nhưng vẫn là thật thích yêu giới, dù sao đây là mình từ nhỏ đến lớn địa phương. Nếu là yêu giới bị tiên giới chiếm lĩnh, đến lúc đó yêu tộc liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới yêu tộc. Đây không phải nó nguyện ý nhìn thấy. Tang Bưu đem Phượng Cửu U rác rưởi vơ vét không còn một mảnh về sau, liền bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác yêu thú. Đám yêu thú lục tục ngo ngoe đem tự thân cất giữ đem ra, Tang Bưu nhìn đều chẳng muốn nhìn. Một mạch đem tất cả mọi thứ thu vào. Ngoài miệng nói rất rưởi, thu lại thời điểm cười so với ai khác đều hoan, quả thật chó thật. Đợi Tang Bưu đem tất cả mọi thứ thu lại về sau, thanh kiếm cũng quay về rồi, cùng nó cùng nhau trở về còn có một thanh tử sắc kiếm. Hai thanh kiếm giống như một sợi dây từng đồng dạng khoanh ở cùng một chỗ, hình thành một thanh mũi kiếm, tử thanh song kiếm. Lý Trường Sinh nhìn xem phiêu phù ở trước mặt tử thanh song kiếm như ngạnh tại nuốt, lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Trở về liền tốt. Hắn nuốt ve tử kiếm, cẩn thận cảm ứng đến nó truyền đến tin tức. Nó đang run rẩy, đang sợ. Vô tận 5 tháng trước đây, tử kiếm ở trong tay nàng không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại tại không ngừng run rẩy. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Lý Trường Sinh nỉ non thì thầm. Từ tử kiếm truyền tới trong tin tức, nàng bị khốn trụ về sau, nó liền một trốn, tại vô tận hư không bên trong xuyên thẳng qua. Về sau, một đôi hắc thủ phá vỡ hư vô không gian trực tiếp trấn áp nó, đem nó cho phong ấn lại. Vô số năm sau, một đạo thanh liên hư ảnh hiện hóa, cứu được nó, đưa nó mang ra ngoài, phong ấn tại trong hư không hòn đảo. Thanh liên hư ảnh, một gốc thanh liên, sẽ là cùng một gốc sao? Lý Trường Sinh cúi đầu trầm tư. Không phải ta cứu nó, là cái bên trên đại nhân vì nàng lưu lại thủ đoạn. Hư không sáng lên một tia lục quang, một thanh âm từ hư không chỗ sâu chuyển ra, chính là Lý Trường Sinh thấy qua thanh liên. Ngươi có thể nhìn trộm tiếng lòng của ta. Lý Trường Sinh nhíu mày, nhẹ tay nhẹ nắm ở tử thanh song kiếm. Trên người ngươi có ta củ sen, kia là ta dễ, ta tự nhiên có thể cảm ứng được tiếng lòng của ngươi. A. Lý Trường Sinh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý. Cố Thanh Hàn còn tại nó nơi đó, đột nhiên phát sinh xung đột không cần thiết không phải cái gì tốt lựa chọn. Về phần nó nói thật cũng giả, đợi Cố Thanh Hàn tỉnh lại liền biết. Tìm về tử kiếm, Lý Trường Sinh có một tia vui vẻ, lúc này xuất ra trong lòng bàn tay tiên hồ lô uống mấy ngụm tiêu đao tử trợ trợ hứng. Vừa uống vào mấy ngụm rượu, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tang Bưu, để kia vài đầu rồng khóc điểm nước mắt, tiện thể cầm chiếc bình đưa chúng nó nước mắt chứa vào. Tiên thuần đã không có, cũng nên nhượng bên trên một hồ. Tang Bưu nghe Lý Trường Sinh là người, trong lúc đó không biết như thế nào ra tay. Giết những này yêu thú rất dễ dàng, nhưng để nó khóc biện pháp là thật không nghĩ ra. Thế là, trước mắt bao người, ba con chó cầm tiên bảo điền cuồng đánh ba đầu lôi long, miệng bên trong còn lớn hơn thế ư? Khóc, cho ra khóc. Ba đầu lôi long bị rút hỏng mất. Để bọn chúng khóc, so giết bọn chúng còn khó chịu hơn a. 3 giờ sau, ba đầu lôi long bị rút toàn thân là kiếm thương, vết đao, nền tổn thương, yêu tổn thương. Bọn chúng long hồn rốt cuộc chịu không nổi loại này hành hạ, thoát thể mà ra, bay lên. Thảo. Tang Bưu mắng to một tiếng. Bắt giai tiên bảo trường kiếm cùng đại đao đều quyện lưỡi lao. Thứ đáng chết này thế mà không có chạy xuống một giọt nước mắt. Lão đại, cái này không dễ làm a. Ủ rũ túi đầu Tang Bưu cầm một cái không hồ lô đi trở về Lý Trường Sinh bên người, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn không có, bọn hắn hậu đại lại còn không có sao. Lý Trường Sinh nằm tại lông xanh rùa trên lưng ôm tử thanh song kiếm cùng nguyên tử cùng một chỗ nhìn thượng mặt trời, suy nghĩ nhân sinh. Đúng thế. Một câu bừng tỉnh trong mộng yêu, Tang Bưu một cái bày đầu, lúc này thả chúng yêu, cầm vạn thú tiên phổ hướng lôi long ở lại dãy núi bay đi. 7 ngày sau, Tang Bưu lần nữa đi vào Lý Trường Sinh bên người, nguyên bản càn khôn hồ lô cũng tràn đầy chân long chi nước mắt. Lý Trường Sinh tiếp nhận càn khôn hồ lô, đem nó mở ra, nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Chân long chi nước mắt có, hắn lúc này tại nguyên chỗ bắt đầu cất rượu. Nửa tháng sau, càn khôn trong hồ lô chân long chi nước mắt tiêu hao sạch sẽ, một người một rùa ba chó hài lòng rời đi thập vạn đại sơn. Từ đó, Hao Nhật cùng Hao Thiên trở về Tam Đầu Khuyển nhất tộc quản lý sự vật, Tang Bưu thì cùng Lý Trường Sinh cùng nguyên tự du tàu yêu giới. Một người một chó một rùa bỏ ra thời gian mấy chục năm đi khắp yêu giới, tại mỗi yêu tộc trong lãnh địa lưu lại dấu chân. Đến mai không hết yêu thú nhìn xem bọn hắn đem nhà mình bảo khố vơ vét không còn gì nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất lực. Bởi vì đây là nhà mình lão tổ tự mình mở ra bảo khố. Mở bảo khố lúc, bọn chúng lão tổ còn tuyên bố nói: "Đại nhân có cái gì để ý liền lấy đi." Đi đến yêu giới về sau, Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự về tới Tiên Nguyên Tông, Tang Bưu thì lưu tại yêu giới bắt đầu chinh chiến. Trong nháy mắt, lại qua 90 năm. Tang Bưu bằng vào vạn thú tiên phổ chỗ cường đại, dẫn theo Tam Đầu Khuyển nhất tộc cùng Thiên Huyền Quy nhất tộc thống lĩnh toàn bộ yêu giới, trở thành yêu giới chi chủ. Yêu giới vạn tộc gọi là yêu chủ. Cùng lúc đó, tiên giới phát sinh đại động đãng. Bị Lý Trường Sinh chu sát tiên đế về sau đế thống thế lực thực lực giảm đi nhiều, bọn hắn bắt đầu gặp cướp đoạt. Vô số trung đẳng thế lực bắt đầu liên hợp lại phản kháng đông đảo đế thống thế lực, chia cắt bọn hắn lãnh thổ. Vừa loạn ra, trăm loạn sinh. Dòng dã 90 năm, tiên giới đông đảo thế lực không ngừng chinh chiến, vô số tu sĩ vì đó vẫn lạc. Tại cuộc động loạn này bên trong, nếu nói thế lực nào được lợi lớn nhất, cái này không thể không nâng lên Quảng Linh Tiên Cung. Linh Tiêu Đế Tôn dẫn đầu Quảng Linh Tiên Cung đệ tử không ngừng chinh chiến trung ương tiên vực, đến mại không hết thế lực bị đứt đoạn truyền thừa. Linh Tiêu chỗ Quảng Linh Tiên Cung chiếm lĩnh toàn bộ trung ương tiên vực sau lại tại Đế Linh Tiên Châu sáng lập một cái tông môn, Trường Sinh Tiên Tông. Cái này náo động trong lúc đó, Linh Tiêu từng tới Tiên Nguyên Tông mấy lần cầu kiến Lý Trường Sinh, nhưng Lý Trường Sinh một lần đều không có hiện thân. Tại Trường Sinh Tiên Tông thành lập về sau, Linh Tiêu bắt đầu thu môn đồ khắp nơi, nhập môn điều kiện chỉ có một cái, nhất định phải là phi tham giả. Lý Trường Sinh mặc dù không quản sự, nhưng Tiên Nguyên Tông cũng có tình cảnh mới. Nguyên bản chỉ có hai người một rùa Tiên Nguyên Tông tại Linh Tiêu quấy nhiều dưới, một lần nữa chuẩn bị cho tốt tiếp dẫn đại điện, tạo dựng một cái đại trận đối thẳng Trường Sinh Tiên Tông. Hạ giới bắt đầu lục tục ngo ngoe có người phi thăng, thiên khung đại lục phi thăng lên người tới cũng có rất nhiều. Ở trong đó còn có một vị Lý Trường Sinh người quen Diệp Trần. Diệp Trần tạo một cái tiểu nhi tử, bắt đầu cố gắng tu hành, phi thăng tiên giới, lưu tại Tiên Nguyên Tông. 58 chương 59, U Minh trên biển hiện Minh Quân, chương 59, U Minh trên biển hiện Minh Quân. Trăm năm kỳ hạn đã tới, Lý Trường Sinh rời đi Tiên Nguyên Tông lần nữa tiến vào gốc kia thanh liên chỗ biển cả. Nàng thế nào? Hết thảy thuận lợi. Thanh liên kia thanh âm không linh vang lên, một đóa hoa sen thuận thanh liên chỉ dẫn đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Hoa sen đã nở rộ, có điểm giống thẹn thùng tiểu cô nương, mặt đỏ lên, trốn ở xanh biếc lá sen hạ. Ừm. Đóa hoa này chính là nàng, ngươi đem đóa này hoa sen đưa vào luân hồi đạo, nàng liền có thể nặng. Thanh liên còn chưa có nói xong, Lý Trường Sinh động. Keng. Một tiếng kiếm rít vang lên. Thanh kiếm đã xuất vỏ, kiếm khí hoành không. Đây không phải ta muốn kết quả. Lý Trường Sinh trực tiếp hướng thanh liên chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí lướt qua chỗ hù dọa mấy trăm vạn trượng sóng biển. Thanh liên lắc lư xua đuổi, vài trương lá sen phiêu khởi, muốn ngăn cản được kiếm khí phẫn nộ gào thét. Nhưng nó cuối cùng đánh giá thấp Lý Trường Sinh. Kiếm khí trong nháy mắt xé mở lá sen thẳng chạm thanh liên, trong lúc đó liền trực tiếp đem trọn gốc thanh liên vỡ nát, chỉ còn lại một hoa. Không có hoa sen làm vật dẫn, nàng làm sao có thể chịu đựng lấy luân hồi chi lực, ngươi qua. Thanh liên tuy bị vỡ nát, nhưng nó kia thanh âm tức giận tự đại biển sâu chỗ truyền ra. Sóng biển mang theo trận trận lục quang, một gốc thanh liên từ nhất đáy biển chỗ sâu rỗi ra cho đến phá vỡ trên biển thương khung mới dừng lại. Ta muốn là linh hồn của nàng thể, không phải hoa sen. Nếu như ngươi tùy tiện cho ta một đóa hoa sen, ta làm như thế nào? Thiếu niên áo xanh nổi giận gầm lên một tiếng, biển cả sóng cả mấy liệt. Hắn nhìn thoáng qua hoa sen, vô tận lửa giận không chỗ phát tiết liền muốn rút kiếm lần nữa chém về phía thanh liên. Trường Sinh. Thanh âm quen thuộc vang lên, hoa sen bên trong tản mát ra độc thuộc về nàng khí tức. Lý Trường Sinh lập tức dừng lại thân hình, nguyên bản lục quang trùng thiên thanh kiếm cũng trở nên ảm đạm vô quang. Sư phụ. Lý Trường Sinh nhìn xem bay tới khuôn mặt hoa sen vô cùng kích động. Trường Sinh, nó đã hết lực, chớ nên trách nó, hộ ta vào luân hồi, chúng ta tới thế lại. Giai nhân nói chưa hết, âm thanh đã tuyệt. Lý Trường Sinh bưng lấy hoa sen gào khóc. Không nói gì, cũng chỉ là để nàng vào luân hồi, vậy cái này đáng chết thủ đi đâu tìm kiếm. Hắn vốn định vững chắc nàng hồn thể, hỏi thăm càng nhiều tin tức, xác nhận địch nhân là ai, nhưng cuối cùng vẫn là. Thời gian còn không phải rất chắc chẽ, đưa nàng vào luân hồi đi. Thanh Liên nhìn thoáng qua tay nâng hoa sen thiếu niên mở miệng nhắc nhở. Ngươi đến cùng là ai? Lý Trường Sinh biến mất nước mắt, ngửi một chút trong tay hoa sen, ngẩng đầu nhìn về phía cao nữa là lập biển Thanh Liên. Ta cũng không biết. Thanh Liên lay động một cái, mang theo thao thiên cự lãng. Vậy ngươi nói mẫu thượng là ai? Những này nhất định phải làm rõ ràng, không phải tâm hắn bất an. Vạn giới chưa sinh thời điểm, giới biển đản sinh ra một gốc Thanh Liên. Vô tận tuế nguyệt về sau, Thanh Liên bắt đầu khô héo, cuối cùng lưu lại hai viên hạt sen. Kia hai viên hạt sen chính là ta cùng nàng, về phần ta là ai, mẫu thượng ý chí cũng không có cáo chi. Thanh Liên kể ra thanh âm có chút tang thương. Thật có lỗi, Trường Sinh nhất thời xúc động, mất cấp bậc lên nghĩa. Lý Trường Sinh cầm hoa sen, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên. Nếu nó tại Cố Thanh Hàn sự tình bên trên không có đùa nghịch cái gì nhận không ra người tay chân, vậy hắn đúng là sai. Nhưng không thể không nói cái này Thanh Liên cũng rất mạnh. Thanh Liên cưỡng ép đón lấy hắn một kiếm, bây giờ lại giống vô sự sừng sững tại giới trên biển, nhìn hắn thật lâu. Tuổi nhỏ xúc động, ta lý giải, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tang thương thanh âm vang lên, Lý Trường Sinh có chút không có kịp phản ứng. Tốt một cái tuổi nhỏ xúc động. Mẹ nó, hắn đều quên mình bao nhiêu tuổi tốt ta. Cùng ta so sánh, ngươi chính là một cái thanh niên. Đi thôi, đem đóa này hoa sen để vào luân hồi đạo, đi tìm nàng đời sau, hộ nàng trưởng thành. Thanh liên trên thân tách ra mãnh liệt lục quang, giới hải chi nước giống như một chiếc gương không lúc đích. Cảm ơn ngươi. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua thanh liên, hướng đạo câu tạ sau liền quay người rời đi giới biển. Hắn vừa đi, thanh liên trên người lục quang dừng lại, mấy mảnh lá cây rớt xuống. Tiên giới, U Minh biển. U Minh biển ở vào tiên giới đông cực, muốn đi minh giới cũng chỉ có thể vượt qua U Minh biển, tìm được U Minh chi môn. Lý Trường Sinh hai tay dâng hoa sen, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua phía dưới sóng cả mãnh liệt U Minh biển. Vô số minh thú tại màu đen trong nước biển du động, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem treo trên mặt biển Lý Trường Sinh. Những này minh thú đa số cưỡng ép vượt qua U Minh biển sinh linh biến thành, đương nhiên cũng có một chút là minh quân thuộc hạ. Minh quân làm minh giới cửa vào khán thủ giả, thực lực thâm bất khả chắc, chính là tiên giới tu sĩ trong mắt cấm kỵ tồn tại. Nó tuy mạnh, nhưng Lý Trường Sinh không sợ. Lý Trường Sinh bên cạnh hình thành một cái màu xanh kén, một cước dẫm tại thanh kiếm bên trên bắt đầu cưỡng ép vượt qua U Minh biển. Thanh kiếm mới vừa ở trên mặt biển phi hành, U Minh trong nước rỗi ra lít nha lít nhít xúc tu muốn đem Lý Trường Sinh lôi xuống nước. Vô số loạn lưu vòng xoáy tại màu đen trên mặt biển giao thoa hình thành, đại đạo quy tắc bắt đầu càng phát ra mơ hồ. Lý Trường Sinh giống như một cái mặt đơ, dưới chân thanh kiếm nổ bắn ra vô tận kiếm khí điên cuồng rào sắt vươn ra xúc tu. Theo thời gian trôi qua, hết thảy cũng bắt đầu trở thành nhạt co vào, màu đen màn che dọc theo minh hải lan tràn, bên trên không thấy đỉnh, xa không thấy cuối cùng. Bóng tối vô tận thôn vệ hết thảy, chỉ có một sợi thanh quang trong bóng đêm không ngừng xuyên thẳng qua. Lý Trường Sinh càng chạy càng không thích hợp. Hắn cảm giác đường này tựa hồ là xa xa vô tận đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một kiếm vô lượng, tử kiếm phiêu phủ ở trước, một đạo tử mang xẹt qua hắc ám, lấp lánh toàn bộ U Minh chi hải. Lý Trường Sinh mắt thường thấy chỗ đều là tử quang dưới, vẫn là đen nhánh băng lãnh U Minh biển. Thiếu niên lần nữa tâm niệm vừa động, Thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại vạn dặm có hơn, nơi đây vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Hắn để lại kiên nhẫn, tiếp tục tiến lên. Cũng không biết hơn một năm vẫn là 10 năm, 100 năm. Lý Trường Sinh đến một cái rất quỷ dị địa phương. Hắn thấy được rất nhiều giống như hắn độ u minh biển người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là bay lên đã không thấy tăm hơi. Lý Trường Sinh thử qua kêu gọi, bọn hắn vẫn như cũ tự mình vượt biển, không có làm ra một tia đáp lại. Thanh quang từ Lý Trường Sinh hai mắt tràn ra, phản phất xuyên thủng thế gian hết thảy. Dòng sông thời gian, bất chi bất giác thế thì thời gian đại đạo, bước vào thời gian trường hà, nơi này vẫn có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Minh Quân, nhân tộc Lý Trường Sinh thỉnh cầu nhập minh giới. Tiên lễ hậu binh, dù sao mình là đi cầu người khác làm việc. Nhưng Lý Trường Sinh dứt lời dưới, không có đạt được một tia đáp lại. Đã tội. Tâm niệm vừa động, Lý Trường Sinh thể nội Trường Sinh đạo quả bộc phát ra từng sợi hắc khí, hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo hiển hóa. Chém. Từ kiếm lương theo hủy diệt đại đạo chém ra, thời gian trường hà băng diệt, Lý Trường Sinh lần nữa trở lại sóng cả mãnh liệt u minh biển. Khác với lúc đầu chính là, trước mặt hắn xuất hiện một đầu thuyền nhỏ, một đầu từ giấy đâm thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ có một người, coi mặc tựa hồ là một cái lão nhân, nhưng hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, tựa hồ cách một tầng xa, không cách nào gặp chân dung. Người sống nhập minh giới cần cưỡi u minh thuyền, nhưng cần ngồi thuyền. Lão giả túi đầu vạch lên thuyền mái chèo, thuyền nhỏ không nhúc nhích, như có như không thanh âm truyền ra. Nhân tộc, Lý Trường Sinh gặp qua Minh Quân. Ồ, ngươi lại như thế nào nhận biết bổn quân? Minh Quân có chút ngoài ý muốn. Hắn tại cái này trấn thủ vô tận tuyết nguyệt, gặp qua đến mãi không hết người muốn nhập minh giới, cũng không từng có người nhận biết hắn. Đoán. Lý Giải nhàn nhạt cười một tiếng. Làm phiền Minh Quân trở nào đó đoạn đường. Minh Quân không nói gì, hướng thuyền nhỏ đằng sau ngồi đi, Lý Trường Sinh trực tiếp thu hồi thanh kiếm rơi vào đầu thuyền. 59 chương 60, Vong Xuyên Hà bên trên hiện luân hồi, chương 60, Vong Xuyên Hà bên trên hiện luân hồi. Lý Trường Sinh tại U Minh trên thuyền đợi một chút thời gian, nhưng vô luận Minh Quân như thế nào huy động thuyền mái chèo, thuyền vẫn như cũ bất động. Minh Quân đây là ý gì? Người sống thế giới ngồi cái xe ngựa đều muốn tiền, bổn quân xem thực lực ngươi không yếu, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Nguyên lai là muốn mua vé tàu a. Lý Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, do hỏi: "Xin hỏi Minh Quân muốn cái gì?" Hắn cũng không tin tưởng Minh Quân trong miệng thuyền phí sẽ là người sống thế giới sử dụng cái gì linh thạch, tiên tinh loại hình. Thọ Nguyên. Hả? Lý Trường Sinh giật mình. Bổn quân như nghĩ trưởng kỳ ở đây trấn thủ xuống dưới, cần chính là vô cùng vô tận Thọ Nguyên. Minh Quân giải thích một chút. Minh Quân muốn nhiều ít? Ngươi nhìn xem cho. Kia 1000 vạn trở như thế nào? Nói ra, Minh Quân ngây ngẩn cả người, chèo thuyền hai tay cũng dừng lại, thuyền nhỏ bắt đầu hướng phương xa lướt tới. Lời ấy thật là. Tự nhiên. Thứ này đối những người khác mà nói rất đáng tiền, nhưng đối với hắn Lý Trường Sinh tới nói, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Giao dịch một thành, Minh Quân sau lưng hiện hóa ra một cái màu xanh nhạt vòng tròn, hướng Lý Trường Sinh chụp vào xuống dưới. Vòng tròn rơi xuống, Lý Trường Sinh trên thân quanh quẩn lấy lục quang. Thu. Minh Quân bắt ấn, vòng tròn nhanh chóng hấp thu Lý Trường Sinh trên người lục quang, màu xanh nhạt vòng tròn cũng dần dần biến thành màu xanh lá cây đậm. 1000 vạn thọ nguyên nhập thể, Minh Quân kia thân thể lọn khổng bắt đầu thẳng tắp, trên tay làn da bắt đầu biến mượt mà. Đây là hắn nhập U Minh Biển đến nay đụng phải khách hàng lớn nhất, nhưng hắn cũng có một tia hiếu kỳ. Cái này quý khách giao dịch 1000 vạn trở thọ nguyên tựa hồ không có gì khó chịu, hảo hảo quỷ dị. Các hạ hảo hảo lợi hại. Minh Quân nhàn nhạt nói một câu, liền ngồi trên thuyền không nhúc nhích. Giấy lâm U Minh thuyền phiêu phù ở sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, như muốn lật thuyền làm thế nào cũng không ngã. Thật lâu, U Minh thuyền bắt đầu bay vào bóng tối vô cùng vô tận, hai người trên thuyền không nói một lời. Phiêu a phiêu. Nguyên bản đen nhánh băng lánh mặt biển bắt đầu xuất hiện khô lâu, theo thời gian trôi qua khô lâu càng ngày càng nhiều. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện khô lâu núi, đen nhánh nước biển dần dần biến sắc, đỏ nhạt, đỏ sậm, đỏ thẫm. Thuyền nhỏ ung dung, rất là bình ổn, nhanh chóng vượt qua nhập khô lâu núi, tiến vào mê vụ, chậm rãi từ U Minh biển biến mất. Mê vụ tan đi, thuyền nhỏ xuất hiện tại một dòng sông nhỏ bên trên. Đến. Một đường không lời Minh Quân truyền ra tiếng như có như không thanh âm, Lý Trường Sinh vội vàng xuống thuyền bay về phía một bên đen nhánh bên mờ. Chân của hắn vừa rời thuyền, U Minh thuyền liền dẫn Minh Quân chậm rãi chìm xuống trong sông, từ Lý Trường Sinh tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Các huynh đệ, Vong Xuyên Hà đến quý khách. Trong bóng tối truyền ra một thanh âm, Lý Trường Sinh nhíu mày. Vong Xuyên Hà đột nhiên giơ ra từng đôi tay, vô số chỉ màu lam điểm sáng nhỏ hiện lộ trên mặt sông. Minh giới quỷ tu. Những này quỷ tu không có chỗ nào mà không phải là từ bỏ chuyển sinh, dừng lại tại minh giới một lần nữa tu hành, tiếp tục truy cầu đại đạo. Giờ phút này tới người sống, bọn chúng biến đói khát khó nhịn. Các huynh đệ, này nhân sinh cơ chi bằng bạc, chính là ta quỷ sinh ý thấy, làm một trận hắn. Hai cái to lớn lam quang chỉ vào, bốn phía điểm sáng nhỏ cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Bọn chúng cùng nhau tiến lên. Lý Trường Sinh hai ngón hoa kiếm, nhẹ nhàng nghiêng đồng dạng hạ. Một sát na, màu xanh kiếm quang đánh nát hắc ám, đến mại không hết quỷ tu hiện ra chân thân, nhưng cũng vẹn vẹn xuất hiện một lát. Kiếm quang rơi xuống, Vong Xuyên Hà chi thủy hù dọa ngàn trượng, đến mại không hết quỷ tu đều mất diệt. Vong Xuyên Hà quay về hắc ám. Người nào nhiễu minh giới chi an bình? Trong bóng tối vô tận truyền ra một đạo giọng nữ, hưu một tiếng vang lên, Vong Xuyên Hà bên trên sáng lên hai hàng đèn lồng. Hai hàng đèn lồng đỏ sáng lên, một cái ngân đầu tóc ngắn, làn da màu xanh lam. Nam tính thân thể đồ vật từ Vong Xuyên Hà bên trong bay đi lên. Nhân tộc Lý Trường Sinh muốn đưa ra sư vào luân hồi, làm phiền chỉ cái đường, đạo cái phương hướng. Lý Trường Sinh thuận miệng đáp. Người sống nhập minh giới vốn cũng không thỏa, nhưng niệm tình ngươi là Minh Quân mang tới, bản tọa không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi vì sao muốn đổ sát nhiều như vậy quỷ linh? Trước mắt cái này nhìn như nam nhân lại truyền ra giọng nữ đồ vật để Lý Trường Sinh vì đó khó chịu, cau mày. Tốt một cái sao có thể biện ta là hùng thư? Hắn tử Vong Xuyên Hà ra, quỷ linh khiêu khích thời điểm không có bất kỳ cái gì sinh linh ngăn cản, bây giờ chết hết mới đến hỏi tội. Bọn chúng muốn hút ta sinh cơ, ta đổ sát bọn chúng có gì không thể? Các hạ như muốn làm vậy quấy phân heo đều có thể thử một chút. Lý Trường Sinh kiếm khí quanh quẩn quanh thân, một bộ sắp đại chiến dáng vẻ. Vong Xuyên Hà trấn thủ trên mặt có chút khó coi. Nó liền cố ý hỏi một chút, để cho người này thấp một chút đầu, nói lời xin lỗi cái gì, để cho sát vách không chế nhạo nó. Nhưng người này thật sự là, bản tọa chỉ là một cái trấn thủ, ngươi muốn nhập luân hồi đạo liền phải đi luân hồi điện, thuận Vong Xuyên Hà đi là được. Kiếm khí này, này khí tức, đánh cái giám a. Đây là Vong Xuyên Hà trấn thủ làm nội tâm nhất ngay thẳng cảm thụ. Lý Trường Sinh nghe ngóng, thu liễm khí tức, bắt đầu thuận Vong Xuyên Hà hướng luân hồi đại điện đi đến. Càng chạy càng xa, Vong Xuyên Hà bên trên bắt đầu lục tục ngoe ngoe có quỷ tu toát ra, bọn chúng đi theo Lý Trường Sinh đi cũng không dám tiến lên một bước. Mới một kiếm kia diệt bảy quỷ hình tượng thật sự là có chút dọa quỷ. Lý Trường Sinh không thèm để ý bọn chúng, rất nhanh liền đi vào một tòa cung điện trước mặt, trên cung điện khắc lấy luân hồi điện ba chữ. Chữ này cách thức cùng tiên giới phía trên văn tự giống nhau như lúc, cái này cũng liền mang ý nghĩa tiên yêu minh tam giới tồn tại nhất định liên hệ. Mà luân hồi điện dưới có một lão bà tử, trước mặt lão bà tử có một cái bàn, trước bàn có ít chi không hết quỷ tu. Câu lại hạ. Mạnh bà. Lý Trường Sinh hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lập tức tại cầu một chỗ khác chuẩn bị tìm một chỗ xếp hàng. Đại nương có thể hay không cắm cái đội? Cái này xếp hàng quỷ tu thật sự là nhiều lắm, muốn từ đầu sắp xếp lên, Lý Trường Sinh cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vậy cũng chỉ có thể chen ngang. Nhưng đại nương tựa hồ không quá nguyện để Lý Trường Sinh chen ngang, suy nhược tử khí quanh quẩn quanh thân. Hắc. Lý Trường Sinh hướng nhàn nhạt cười một tiếng, trong lúc đó, tất cả quỷ linh đều lâm vào một mảnh đứng im, kia bán canh lão bà tử cũng không ngoại lệ. Thời gian đại đạo rơi xuống, đại nương chậm rãi lui một vị, sau lưng nàng quỷ linh cũng lui một vị. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh thuận lợi chen vào đội. Ngươi. Đại nương rủi rủi con mắt, tựa hồ không quá tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy, nhưng tất cả quỷ linh đều không thèm để ý. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Đi theo quỷ linh đại đội đằng sau, Lý Trường Sinh rất nhanh liền tới đến bán canh trước mặt lão bà tử. Lão bà tử bên cạnh bàn còn có một cái giếng, nàng xuất ra một cái thìa nhẹ nhàng hướng giếng một múc, lại hướng trong chén khẽ đảo. Tươi hoàng canh liền trực tiếp đổ đầy bát. Người sống. Lão bà tử vừa định đưa canh cho Lý Trường Sinh lập tức ngây ngẩn cả người. Ừm. Lý Trường Sinh nhìn xem trong chén kia giống như xuyên hiếm sản xuất ra canh, nghĩ thầm này làm sao giống như có cố vị chua. Luân hồi điện người sống dừng bước. Lão bà tử đem đổ đầy rượu vàng bát để lên bàn, cầm thìa đặt nằm ngang Lý Trường Sinh trước mặt. Kia làm phiền ngài giúp ta đem đóa hoa này đưa vào luân hồi đạo. Lý Trường Sinh xuất ra một cái bình nhỏ, lấy ra bên trong hoa sen. Hoa sen vẫn như cũ như là nở rộ thời điểm như vậy, không có một tia tàn lụi dáng vẻ, khi thì truyền ra một trận mùi thơm ngát. Nhưng lão bà tử nhìn cũng không nhìn một chút hoa sen, nói thẳng: "Ngươi tại cầm lão hủ đùa giỡn hay sao? Cho dù là hoa sen muốn chuyển thế cũng không nên là một đóa hoa mà là cả bụi thanh liên hồn thể." "Ta không có nói đùa. Ngươi nếu không thuận tiện rời đi quay hàng, đều có thể để cho ta đi vào. Ngươi không giúp ta, lại không cho ta tự mình đi vào là thật có chút không nói được." Chương 61, Luân hồi đạo bên trên hiện minh chủ, chương 61, Luân hồi đạo bên trên hiện minh chủ. Người sống chung quy là người sống, lão bà tử làm luân hồi điện điện chủ là không thể nào để Lý Trường Sinh vào luân hồi điện. Nàng trực tiếp cầm lên thìa liền hướng Lý Trường Sinh múc đi, muốn đem hắn trục xuất khỏi cầu đại hạ. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không phải bình thường chủ, không thể gây tổn thương cho lão bà tử này không có nghĩa là không thể đem nàng trấn áp. Tâm hắn niệm khẽ động, Trường Sinh đạo quả tách ra ngũ thải hà quang, đến mãi không hết đại đạo ở sau lưng hiển hóa. Nhân quả, luân hồi, hủy diệt, thời không, vận mệnh, tạo hóa, trật tự, hỗn độn, lực lượng. Những này đại đạo có hoàn chỉnh, cũng có không trọn vẹn. Lượng chi lớn, lão bà tử nắm chắc không ở. Cả người nàng trực tiếp lây dại, trong tay ném ra đi thìa cũng ngừng lại. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Cái này đại đạo số lượng cùng chất lượng hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh, chỉ sợ đều diễn sinh ra thể nội thế giới đi. Các hạ là người nào? Nước Hoa chư thiên mấy cái kia đại nhân vật nàng hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua, là thật chưa thấy qua Lý Trường Sinh. Nhân tộc Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Không có ấn tượng. Luân hồi điện chủ quan sát tỉ mỉ một chút Lý Trường Sinh, phía sau hắn quỷ linh cũng là như thế. Lý Trường Sinh đúng không, ngươi vì sao muốn đem hoa này đưa vào luân hồi đại đạo, ý muốn như thế nào? Dứt lời, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng vuốt ve một chút hoa sen. Hoa sen hiện lên một vòng thanh mang, thanh liên lưu lại phong ấn giải trừ, sinh hồn chi lực hiển hóa, lao bà tử nhíu mày. Cái này hồn thể mặc dù suy yếu, nhưng không đơn giản. Đây là sư phụ ta có thể hay không mượn cái đạo? Lý Trường Sinh bưng lấy hoa sen, trên mặt đều là ôn hòa chi sắc, cẩn thận ngửi một cái hoa sen tản ra mùi thơm ngát. Không thể, nàng không về minh giới quản. Lão bà tử cẩn thận cảm ứng một chút, không có bắt được khí tức của nàng, cũng sợ không tới nàng nền tảng. Người thiếu niên trước mắt này nàng cũng thử một chút, vẫn như cũ như thế. Cái này mang ý nghĩa hai người này khả năng không phải nước Hoa chư thiên sinh linh hoặc là siêu thoát cảnh, nhập cái này luân hồi đại đạo tại lý không hợp. Lý Trường Sinh nghe nàng, sau lưng đại đạo bắt đầu vận chuyển, phức tạp đạo chi lực hiển hóa. Lão bà tử gặp cảnh này kinh ngạc, vội vàng nói bổ sung: "Các hạ, nàng không về minh giới quản, cưỡng ép vào luân hồi đại đạo, đầu thai chi đi hướng không cách nào bị đại đạo trường khống." Âm rơi, Lý Trường Sinh dừng lại. Lão bà tử gặp này chạm nhẹ nhàng thở ra, nàng đoán không sai, hoa sen bên trong cái kia đạo tản hồn là hắn uy hiếp. Thật là như thế nào? Luân hồi đạo nhất định phải đi, đây là Lý Trường Sinh duy nhất mục đích. Cái này, lão bà tử hơi lúng túng một chút. Những chuyện này lẽ ra về minh chủ quản, nhưng minh chủ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Để nàng vào luân hồi là được, còn lại giao cho ta cam đoan để nàng chuyển sinh trưởng thành. Đang lúc Lý Trường Sinh cùng lão bà tử rằng co thời điểm, hắn tâm hồ vang lên thanh liên kia trải qua tang thương thanh âm. Lý Trường Sinh nghe ngóng, lâm vào thời gian dài suy nghĩ. Phía sau hắn quỷ linh đại quân theo thời gian trôi qua bắt đầu sao động bất an, lão bà tử đành phải để bọn chúng trước nhập luân hồi đạo. Nàng một bên đưa quỷ linh vào luân hồi đại điện, một bên ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, để Lý Trường Sinh mau rời khỏi. Như hắn mạnh mẽ xông tới luân hồi điện, đến lúc đó nàng tại minh giới mặt mũi sẽ chịu ảnh hưởng, minh chủ bên kia cũng không tốt bàn giao. Mặc dù hắn đã biến mất không biết bao nhiêu năm, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái quỷ linh sẽ cho rằng nàng không còn xuất hiện. Một bên Lý Trường Sinh suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định tin Thanh Liên một lần, dù sao nàng cũng làm cho hắn không nên trách Thanh Liên. Để cho ta vào luân hồi điện, ta tự mình đưa nàng vào luân hồi đại đạo, mở ra nàng một cái khác thế. Nói ra, lão bà tử tay run lên, rượu vàng rải đầy cái bàn. Các hạ, cái này tuyệt đối không thể à, lung tung quấy nhiễu luân hồi, minh chủ đại nhân là sẽ tức giận. Vậy ngươi để minh chủ ra, ta cùng hắn nói chuyện. Nói hồi lâu, nguyên lai chính là cái làm công, thật sự là lãng phí nước bọn, lãng phí thời gian. Cái kia. Minh chủ đại nhân có một số việc, tạm thời không cách nào gặp khách, cho nên. Hừ. Lý Trường Sinh một tay cầm hoa sen, một tay hướng lão bà tử chụp tới. Đáng thương lão bà tử còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị Lý Trường Sinh nhấc lên, hướng luân hồi điện đi đến. Những cái kia tại xếp hàng chờ lấy nhập luân hồi đạo quỷ linh ngây ngẩn cả người, dạng này thật được không? Đông đảo quỷ linh ngăn ở trên cầu đại hạ, bắt đầu chờ đợi luân hồi điện bên trong truyền tới động tĩnh. Lý Trường Sinh một bước vào luân hồi điện liền nhìn thấy một cái cự đại chủ sáng, quan đoàn bên người còn có hai con quỷ linh. Hai con quỷ linh nhìn thấy lão bà tử bị người dùng tay mang theo tại chỗ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hai bọn chúng tại luân hồi điện đóng giữ không biết nhiều ít cái nhật nguyện, loại tình hình này là lần đầu tiên gặp phải. Đây chính là luân hồi điện chủ, gần thứ minh chủ tồn tại a. Như thế bị ảnh hình người xách con gà con đồng dạng xách lên. Người này lai lịch gì a, dám như thế đối luân hồi điện chủ? Cái này chính là luân hồi đạo. Làm sao luân hồi? Lý Trường Sinh mang theo lão bà tử, nhìn về phía hai cái quỷ linh đạo. Hai cái quỷ linh trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía lão bà tử. Bình thường đều là hồn thể trực tiếp nhảy đi xuống là được, luân hồi đại đạo sẽ tự hành để chuyển sinh. Không có kia cái gì lục đạo luân hồi. Hả? Lão bà tử cùng hai cái quỷ linh nghe một mặt ngộp bức. Luân hồi đạo chính là luân hồi đạo a, ở đâu ra cái gì lục đạo luân hồi? Chính là kia cái gì ba thiện đạo cùng ba ác đạo loại hình, tỉ như ba thiện đạo thiên thần đạo, nhân gian đạo. Lão bà tử nghe thẳng lắc đầu. Vậy cái này luân hồi đại đạo là như thế nào phân chia chuyển thế người trở thành sinh linh gì, ở đâu một giới hàng thế? Lý Trường Sinh có chút buồn bực. Cái này tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Luân hồi đại đạo có ý thức, nó có thể tự hành phân chia, chúng ta cái này muốn để sinh hồn quên kiếp trước kiếp này là được rồi. Về phần sẽ quay người đến đâu một giới liền không nói được rồi, cái này hoàn toàn là căn cứ người chuyển sinh khi còn sống thực lực mà định ra. Khi còn sống không hề rời đi qua nguyên lai ra đời thế giới, vậy liền chuyển sinh tại thế giới cũ. Nếu là ra hạ vạn giới cùng bên trong thế giới vậy liền chuyển sinh đến chư thiên vạn giới. Lão bà tử thân là luân hồi điện chủ, đối một chút luân hồi tri thức nên cũng biết nhất thanh nhị sở. Về phần hai cái quỷ linh, thỏa thỏa thiết bị giám sát. Bọn chúng mặc dù tại luân hồi điện nhậm chức, nhưng không về lão bà tử quản mà là trực tiếp nghe lệnh của minh chủ. Chức trách của bọn nó chính là kiểm tra lão bà tử công việc chất lượng, thay mặt minh chủ xem phải chăng có quỷ linh vào luân hồi trước giữ lại khi còn sống ký ức. Lý Trường Sinh thật to khái hiểu rõ luân hồi đạo về sau, chậm rãi đi đến to lớn chùm sáng bên cạnh, lần nữa hít hà hoa sen bên trên mùi thơm ngát. Hắn một mặt không thôi buông tay ra, hoa sen nhanh chóng rơi vào con đoàn, tiến vào luân hồi đại đạo. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng một chút, xác định không có ngoại ý muốn sau đem lão bà tử buông xuống, nhìn thoáng qua nghèo túng luân hồi điện liền quay người rời đi. Hắn vừa đi luân hồi đạo bên trong hiện hóa ra một đạo thanh liên hư ảnh, rơi vào luân hồi đạo hoa sen bắt đầu tàn lụi. Chỉ chốc lát thời gian, hoa sen cánh hoa liền cùng hoa trôi thoát ly, một mình phiêu phủ ở luân hồi đạo bên trong. Thanh liên hư ảnh rơi xuống một mảnh lá sen đem hoa trôi bao trùm, đem nó mang rời khỏi luân hồi đạo. Mà luân hồi đạo bên trong cánh hoa bắt đầu ghép thành một cái hình người, một đạo tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh hiện hóa. Nàng hai mắt nhẹ nhàng nhắm, chậm rãi hướng luân hồi đại đạo rất xuống. Thanh liên hư ảnh nhìn hồi lâu, không có phát hiện vấn đề gì sau liền trực tiếp tiêu tán. Nhưng nó tiêu tán sau khi, toàn bộ luân hồi đạo đột nhiên đứng im, một thân ảnh màu đen hiện hóa. Thân ảnh màu đen bắn ra một sợi lực lượng quỷ dị rơi vào luân hồi đạo, cho đến rơi vào nữ tử áo trắng trên thân, không có vào thể nội. Lực lượng quỷ dị nhập thể, nữ tử run rẩy một chút, toàn bộ luân hồi đại đạo khôi phục nguyên dạng. Thân ảnh màu đen lúc này rời đi luân hồi đạo, trở lại Minh Hải. 61 chương 62, chỉ có thổ nê ba thôn, chương 62, chỉ có thổ nê ba thôn. Vân thương giới. Trận trận lục quang từ hư không tràn ra, lục sát thông đạo bắn thẳng đến mặt đất bao la, một người một rùa tự thông đạo bên trong đi ra. Lý Trường Sinh nhìn một chút bốn phía, cảm ứng một chút này phương thiên địa linh khí mức độ đậm đặc. Không hổ là trung thiên thế giới. Linh khí này mật độ so thiên khung đại lục thật tốt hơn nhiều. Lão Lý, cái này thiên địa linh khí là không sai, nhưng một người chúng tu muốn nhanh chóng trưởng thành, thiên phú cũng rất trọng yếu. Lão Quy nhìn thoáng qua đỉnh đầu mặt trời rực rỡ, cười cười. Nguyên bản Lý Trường Sinh hạ giới cũng không muốn mang theo nó, nhưng tại nó lần lượt nói thầm dưới, trực tiếp thành Lý Trường Sinh phương tiện giao thông. Đi thôi, trước tiên tìm đến nàng, tính toán thời gian, nàng cũng sắp giáng lâm đến tận đây phương thiên địa. Lý Trường Sinh xuất ra một cây hoa sen trôi, trực tiếp ngồi tại Lão Quy lục sắc bên trên bắt đầu tìm kiếm Cố Thanh Hàn tung tích. Một tháng sau, một người một rùa đi tới một cái tiểu sân thôn, Nê Ba thôn. Tên như ý nghĩa, Nê Ba thôn không có cái gì, liền bùn nhiều, thuần một sắc hát thổ địa. Cái này Nê Ba thôn mặc dù vắng vẻ là hậu, nhưng nông hộ cũng có 500 số lượng, là một cái thôn. Lý Trường Sinh không đi đại lộ nhập thôn, chỉ đi đồng ruộng đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên có cây, có ruộng lúa, phương xa dãy núi gần ngay trước mắt, chỉ có lục sắc, trông không đến cuối lục. Một người một rùa đi chậm rãi, tại ruộng trước nghề nông lão hán nhóm nhau nhau hướng quăng tới một đạo ánh mắt tò mò. Người này hảo hảo kỳ quái. Một bộ thư sinh bộ dáng cách ăn mặc lại không cưỡi ngựa, cưới một con bọn hắn chưa từng thấy qua lục sắc con rùa. Cái này con rùa không đơn giản ngoại hình kỳ lạ, hình thể còn thật lớn, so với bọn hắn săn giết được yêu thú còn mưa lớn. Hiếu kỳ sau khi, bọn hắn nhao nhao cầm lấy quốc nhanh chóng hướng một người một rùa đi tới. Thiếu niên này bọn hắn chưa thấy qua, chuẩn là người xứ khác, không thể để cho bọn hắn như thế tùy tiện vào thôn. Tiểu nhân Lý Trường Sinh, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, muốn tìm vừa rơi xuống chân địa phương, cũng không có ác ý. Đây là gia gia của ta nuôi rùa đen, lớn tuổi, thông linh tính, sẽ không làm người ta bị thương, các ngươi rất không cần phải như thế. Những thôn dân này cầm quốc, cái cào, đao bộ tuổi, liêm đao. Một bộ muốn đem một người một rùa giết dáng vẻ. Ngươi nói không thương tổn người liền không thương tổn người. Lại nói chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng lời của ngươi nói. Cầm đầu quang bảng hán tử cầm đao bộ tuổi chất vấn. Lý Trường Sinh giang tay ra nói. Ta vốn là đi An Ninh phủ tham gia võ thi sóc hương tử đệ, bởi vì thi rất không mặt trở về gặp phụ lao hương thân, cho nên đến tìm vừa rơi xuống chân chi địa. Dứt lời, Lý Trường Sinh còn từ trong ngực lấy ra một tờ da dê, trên da cửu còn tràn ngập lít nha lít nhít văn tự. Đây là hắn trước mấy ngày đi ngang qua An Ninh phủ nhặt được miễn cưỡng có thể dùng để coi như mình hạ giới thẻ căn cước. Những thôn dân này chỉ biết ngũ cốc, không biết văn tự, thỏa thỏa mù chữ lại thế nào khả năng nhận ra được đâu. Nhưng bọn hắn nhận biết phía trên đồ đằng. Kia là Vân Lan Tiên Triều đồ đằng. Là chúng ta Lô Mãng, và Trạm Tiên Sinh. Cái này Vân Thương giới võ giả vi tôn, có thể tham gia một phủ võ thi người không khỏi là ngàn dặm chọn một tồn tại. Dù là thi rớt, bọn hắn những này sơn giã thôn dân cũng phải kính trọng, không dám sinh ra một tia mạo phạm chi ý. Các ngươi cũng không cần dễ ước ta, cái gì trước hết sinh, bất quá là một cái thi rớt quân nhân thôi. Thiếu niên trên mặt lộ ra tự giễu chi sắc, đem nó vây quanh thôn dân càng thêm tin tưởng hắn lời nói. Tiên sinh nói đùa. Xin hỏi tiên sinh dự định tại Nê Ba thôn ở lâu vẫn là ngắn ở? Tô Đại Nưu hỏi thăm thời điểm trên mặt có một ít vẻ chờ mong. Một năm nửa năm đi, đợi năm sau đầu xuân, ta tại đi An Ninh phủ thử một lần. Lời này vừa nói ra, đông đảo hán tử nội tâm đại hỉ, nhao nhao bắt đầu tính toán như thế nào định bợ thiếu niên ở trước mắt. Thôn xóm bọn họ đã nhiều năm không có đi ra võ giả, nếu là trước tiên cần phải sinh dạy bảo, nói không chừng con của bọn hắn. Tiên sinh, nhà ta viện tử tương đối rộng rãi, đến, mời tới bên này. Đánh rắm, Tô Đại Nưu, nhà ngươi có thể có nhà ta lớn. Tiên sinh không ngại bên trên ta kia ở một cái. Tiên sinh, nhà ta. Một đám hán tử như là phụ nữ tại Lý Trường Sinh bên người ở Mỹ. Thật lâu. Chư vị hảo ý, Trường Sinh tâm lĩnh, ta còn là tại bốn phía đi một vòng mới quyết định đi. Hoa Chuôi chỉ dẫn ở chỗ này, nhưng Lý Trường Sinh còn phải xác nhận là cái nào một gia đình mới tốt quyết định. Nếu là ở quá xa, muốn gặp nàng dễ dàng chọc hắn người chỉ trích, đến tìm được nàng ở đâu một gia đình mới được. Vậy bọn ta mang tiên sinh bốn phía dạo chơi. Tô Đại Cường làm trong thôn người có mặt mũi, cái thứ nhất đứng ra muốn vì Lý Trường Sinh dẫn đường. Ta xem các ngươi trong ruộng sống còn chưa làm xong, cũng không nhọc đến phiền các ngươi phí tâm. Không được, không được, ở xa tới là khách, có thể nào để tiên sinh một mình nhập thôn đâu. Tô Đại Cường nói chuyện thời điểm hướng đoàn người nháy mắt ra hiệu. Những thôn dân khác dây hiểu, nhao nhao hướng mình trong ruộng đuổi, một lần nữa vung lên nông cụ làm việc. Lý Trường Sinh cũng không còn giằng co, ngồi tại nguyên tự trên lưng, tại Tô Đại Cường dẫn đầu hạ nhập Nê Ba thôn. Hai người một rùa nhìn rất nhiều viện tử, Lý Trường Sinh đều lắc đầu, biểu thị không hài lòng. Cuối cùng, Tô Đại Cường mang theo Lý Trường Sinh đi vào một cái hàng rào vây quanh tiểu viện. Viện tử trên mặt đất ngồi một vị người mặc áo gai đại gia, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem hai người một rùa. Cái này rùa là quá lớn, khỏi cần phải nói, liền kia quy đầu đều có hắn đuổi như vậy thôi. Đại gia hoảng sợ thời khắc, Tô Đại Cường liền vội vàng giới thiệu. Thiên sinh đây là ta Tam Thúc, Tô Cốc. Cốc đại gia, tiểu nhân Lý Trường Sinh. Thiếu niên lặp lại lúc trước tại cửa thôn cùng thôn dân đối thoại, cũng cố ý muốn nhập viện nhìn qua. Tô Đại Cường ngẩn người, giảng nhiều như vậy, thiên sinh chẳng lẽ lại coi trọng Tam Thúc viện tử? Đây cũng không phải là địa phương tốt gì a. Thiên sinh, hắn muốn nói lại thôi, Lý Trường Sinh không để ý đến, mà là nhìn về phía còn xuống thân thể Tô Cốc. Đại Cường, cái này. Tô Cốc trên mặt có chút khó khăn, một tay lấy Tô Đại Cường kéo tới một bên thấp giọng thì thầm. Thật tình không biết, Lý Trường Sinh không tầm thường người, đem bọn hắn đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Theo Tô Cốc tới nói, chính là nhà hắn khuê nữ chưa kết hôn mà có con, bê bối truyền khắp Tô gia thôn, thực sự không làm cho ngoại nhân biết được. Tô Đại Cường cũng biết nhà mình Tam Thúc khó xử, không thật nhiều nói cái gì, nhưng hắn lại sợ đắc tội Lý Trường Sinh. Hai người thương thảo một lát, quyết định xem trước một chút Lý Trường Sinh sẽ hay không tuyển cái viện này lại nói. Nếu là tuyển cái viện này, bọn hắn không giữ quy tắc kế để Tô Hòa lén lén đem đến trên núi đi. Thiên sinh, ngươi nhìn xem viện tử như thế nào? Lý Trường Sinh ra vẻ lắc đầu, nhìn về phía bên kia bờ sông viện tử nói, bên kia không tệ. Nói ra, Tô Đại Cường đại hỉ. Đó chính là nhà của hắn, thật sự là thượng thiên có mắt ta. Thiên sinh, mời tới bên này. Tô Đại Cường hào hứng đội vàng liền muốn dẫn đầu Lý Trường Sinh hướng xa xa cầu gỗ đi đến. Nhưng Lý Trường Sinh lắc đầu nói, không cần như thế phiền phức. Nguyên tử dây hiểu, lập tức nhảy lên một cái, nhảy vào lao nhanh không thôi đất đen trong sông. Lao quy đã thông linh, qua sông không thành vấn đề, mau mau lên đây đi. Tô Đại Cường nhìn xem phiêu phù ở trên mặt sông lông xanh rùa, dừng lại tại nguyên chỗ, có chút sợ hãi. Nhưng do dự mãi vẫn là nhảy đến mai rùa bên trên. 62 chương 63, Thanh Hàn Niệm Hạ, chương 63, Thanh Hàn Niệm Hạ. Ô ô ba. Tiên tĩnh im ắng Nê Ba thôn vang lên một tiếng hài nhi khóc nỉ non đồng thanh, Lý Trường Sinh mừng rỡ và phấn. Rốt cuộc đã đến. Hắn cuống quýt đi ra viện tử, chớp mắt xuất hiện tại tuôn trào không ngừng đất đen sông một bên khác. Ầm ầm. Còn không đợi hắn tiến vào kia truyền ra hài nhi khóc nỉ non âm thanh viện tử, không trùng kinh lôi nổ vang. Sấm sét màu tím hiện lên màn đêm, chiếu sáng cả Nê Ba thôn, thuần phát thôn dân coi là trời muốn mưa, rối rít thu quần áo. Lý Trường Sinh nhìn xem không trung lôi vân, trên mặt có chút không thích, thanh kiếm phóng lên tận trời. Thanh kiếm ra, mây thương đại đạo run rẩy, lôi vân trong nháy mắt tan đi, màn đêm quay về hắc ám, lần nữa tĩnh lặng im ắng. Nhưng mà, vừa yên tĩnh lại bầu trời đêm đột nhiên tách ra hừng hực liệt hỏa, màn đêm lần nữa bị kéo ra. Vân Thương giới vô số tông môn cự đầu nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, bắt đầu thôi diễn dị tượng nơi phát ra. Lý Trường Sinh nhíu mày, đối mái vòm chính là một chỉ, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ toàn bộ hư không. Phàm là thôi diễn thiên địa dị tượng người đều trông thấy một đạo thanh sam thân ảnh, liên tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Chợt hiện dị tượng, không cách nào thôi diễn, đông đảo đại đế chấn kinh. Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt hàng thế. Vân Thương giới, thánh đế thành chi đỉnh trên đài xem sao, một lão giả lau khóe miệng máu tươi, bắt đầu ở vải trắng đưa thư viết chữ bằng máu. Đưa tin đế tôn. Lão Hạo, không cần, bản đế đến vậy. Một trung niên nam tử chớp mắt xuất hiện tại quan tinh đài, ngưỡng vọng Hạo Nguyệt tinh không, trên mặt có chút ngưng trọng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, truyền lệnh xuống, tiên triều cảnh nội tìm kiếm tối nay giáng sinh hài đồng. Nam tử ra lệnh một tiếng, đứng trên quan tinh đài thủ hộ lão giả hộ vệ nhau nhau ẩn vào màn đêm. Cùng lúc đó, mái vòm phía trên liệt hỏa tiếp tục thiêu đốt, trong nháy mắt hình thành một gốc to lớn hỏa liên. Hỏa liên. Lý Trường Sinh não hải ở giữa hiện lên một tia nghi hoặc, nhân quả đại đạo từ sau lưng hiển hóa, hoa chuôi huyền không trôi nổi. Dây đặc mật ma ma dây đỏ từ hoa chuôi chỗ hiển hóa, thật chặt cùng mái vòm phía trên hỏa liên tương liên. Nhân quả không sai, vì sao không phải thanh liên? Hắn không hiểu. Nhưng vào lúc này, trong viện lần nữa truyền ra hài nhi khóc nỉ non âm thanh, không phải một đạo mà là hai đạo. Và ô ô. Hai đạo hài nhi khóc nỉ non âm thanh cùng nhau vang lên, mái vòm phía trên liệt hỏa trong nháy mắt bị một vòng bạch mang bao trùm. Liệt hỏa đột nhiên dập tắt, hỏa liên biến mất, toàn bộ mái vòm nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, không trung bắt đầu bay xuống đông tuyết. Tháng 6 tuyết bay, hàn ý càng đậm. Một gốc băng liên thay thế hỏa liên đột nhiên xuất hiện không trung, cả phiến thiên địa phảng phất hầm băng rét lạnh. Lý Trường Sinh cuống quýt đẩy ra hàng rào tiểu viện cửa, trực tiếp xông vào gạch một phòng, và mắt là một đại gia ngồi dưới đất phục vụ. Trước sinh, Tô Cốc nhìn thấy đẩy cửa vào Lý Trường Sinh có chút bối rối. Để cho ta nhìn xem hài tử. Ai, nghiệp chứng nha. Tô Cốc hít một tiếng khí, đi hướng buồng trong, vén rèm lên liền nhìn thấy một cái máu me khắp người nữ tử. Nữ tử rất suy yếu, nàng bên cạnh còn nằm hai cái vừa ra đời hài nhi. Lý Trường Sinh nhìn xem hai cái hài nhi, cau mày. Tại sao là hai cái? Hắn hoảng hoảng trương trương đi hướng hài nhi, tay vừa rơi xuống, thời không đứng im, nữ tử cùng đại gia đều không lúc đích. Không thể nào. Không thể nào. Nhìn xem trên mặt nhẫn dây đỏ, nhìn xem trên thân cùng hai cái hài nhi tương liên dây đỏ, Lý Trường Sinh thân thể có chút run rẩy. Mấy lần thôi diễn ra kết quả biểu hiện, hai cái này hài nhi rõ ràng đều là Cố Thanh Hàn. Cuốn quýt phía dưới, hắn lấy ra củ sen, dùng sức bóp, phẫn nộ nói, "Ra." Một chút lục quang từ trong phòng không gian tràn ra, một gốc nhỏ bé hóa thanh liên hiện lộ ra. Đây là có chuyện gì? Lý Trường Sinh chỉ vào trên giường gào gào khóc lớn hài nhi chất vấn. Thanh Liên nhìn trước mắt hai cái hài nhi ngây ngẩn cả người, trận trận lục quang không có vào hài nhi thân thể. Thôi diễn đạt được kết quả cùng Lý Trường Sinh thôi diễn ra không quá mức khác biệt. Có người che giấu ta cảm giác, quấy nhiễu luân hồi đại đạo. Thanh Liên thanh âm có chút niềm tin không đủ. Đây chỉ là suy đoán của nó cũng không hiểu vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Cái này chư thiên vạn giới ngoại trừ ta nhưng còn có thực lực mạnh hơn ngươi người. Đã không biết nguyên nhân, vậy liền từng cái bái phỏng có khả năng gây án sinh linh. Không có. Hẳn là chư thiên vạn giới bên ngoài sinh linh. Toàn bộ nước Hoa chư thiên đều tại nó trưởng không dưới, này chư thiên sinh linh không có khả năng giấu giếm được nó. Chư thiên vạn giới bên ngoài, làm sao đi? Quản ngươi là nơi nào, tìm được liền trực tiếp chặn. Không biết, nếu là biết như thế nào rời đi, ta đã sớm rời đi. Giới biển một chỗ khác nó cũng chưa từng đến, thật sự là quá xa, xa tới nó hoài nghi sen sinh. Nếu không ngươi trước dưỡng dưỡng nhìn, ta tìm một chút dấu vết của bọn hắn. Ừm. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, đưa các nàng nuôi lớn trưởng thành, xem ai có thể khôi phục ký ức mới quyết định. Thanh Liên gặp thiếu niên không nói lời nào, lặng lẽ chạy đi. Một lần nữa trở lại giới biển, bắt đầu kiểm tra nước Hoa chư thiên chí cường giả. Lý Trường Sinh thì tán đi thời gian đại đạo, đại gia cùng nữ tử thân thể trở lại nguyên bản thời không. Thiên sinh ngươi đây là? Nữ tử cùng đại gia nhìn trước mắt ôm hài nhi Lý Trường Sinh có chút không hiểu đây là ý gì. Không cần thiết như thế, hài tử trung quy là vô tội. Lý Trường Sinh nhìn về phía Tô Cốc nói, Tô Hòa chưa kết hôn mà có con, tại Tô Cốc xem ra đây là làm mất mặt Nê Ba thôn, nhưng Lý Trường Sinh lại không cho là như vậy. Thiên sinh, thế nhưng là, Tô Cốc muốn nói lại thôi, Tô Hòa nằm ở trên giường thấp giọng nức nở. Nàng biết mình lão cha là có ý gì. Như sinh ra đều là nam hoa còn có thể nuôi thay Tô gia nối dõi tông đường, nhưng hai cái này đều là nữ nhi. Các ngươi như ghét bỏ, không bằng để cho ta mang đi. Không được. Hai cha con hiếm thấy cùng nhau phát ra tiếng. Tô Hòa là không bỏ được hai cái nữ nhi. Tô Cốc thì là sợ hai cái hải nhi sẽ cho Lý Trường Sinh rước lấy chỉ trích. Nếu như thế, các ngươi nhưng từng cho các nàng nghĩ kỹ danh tự. Nghe vậy, hai cha con lắc đầu. Khẩn cầu tiên sinh vì tiểu nữ đặt tên. Cuối cùng, Tô Hòa lấy dũng khí nhìn về phía Lý Trường Sinh. Nàng cùng nàng cha đồng dạng không biết chữ, lấy tên loại chuyện này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá khó khăn. Ai? Tô Cốc nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, nhìn nhìn lại hai cái vừa ra đời hài nhi, chắp tay sau lưng đi ra ngoài phòng. Lão cha vừa ra phòng, Tô Hòa kia vừa ngừng lại nước mắt lần nữa bừng lên, nước nở nói: "Hai tử phụ thân họ Cơ, khẩn cầu tiên sinh ban tên." Hắn nói qua sẽ trở về cưới nàng, cho nên nhất định phải để hài tử theo hắn họ. Họ Cơ thì không cần, họ Tô đi. Lớn gọi Tô Niệm Hạ, tiểu nhân gọi Tô Thanh Hàn. Theo Lý Trường Sinh, một cái vứt bỏ nhà người đi lao tới cái gọi là tiền đồ, lại nhiều lời thề đều là cầu thí. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng ngươi cũng đừng ngóng trông hắn có thể hay không trở về cưới ngươi, nuôi lớn hải tử mới là trọng yếu nhất. Dứt lời, Lý Trường Sinh đem trong ngực Tô Niệm Hạ phóng tới bên giường, quay người rời đi buồng trong. Hai cái hài nhi hoa hoa khóc lớn, chuẩn là đói bụng, hắn ở nơi đó đợi cũng không phải có chuyện như vậy. Lý Trường Sinh vừa đi, Tô Hòa vội vàng đem Tô Niệm Hạ ôm trong ngực bắt đầu cho bú. Niệm Hạ, Thanh Hàn. Sáng sớm, Tô Hòa đột nhiên bừng tỉnh, cũng quýt xem hai cái nữ nhi tình huống, may mà chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng thế mà đút sữa ngủ thiếp đi. Hai cái làn da hơi tử, tóc thưa thất tiểu bảo bảo tại hai bên của nàng đang ngủ say. Cha của nàng tựa hồ còn tại phục vụ, chưa từng tới đây nhìn qua một chút, ngay cả một bát cháo đều chưa từng bắt đầu vào tới qua. Hư Nhược nàng thận trọng đem hài tử phóng tới một bên, nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị làm một ít thức ăn. Thân thể yếu đuối cũng không cần đi lên, hảo hảo nằm đi. Tô Hòa nhìn kỹ một chút hài tử, vừa mới chuẩn bị quay người nhập làm ít đồ nhét đầy cái bao tử, sau lưng liền truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Chức sinh. Nàng nhìn xem Lý Trường Sinh trong tay hai cái nôi ngây ngẩn cả người. Cho hài tử ngủ đợi lát nữa ta cầm chút canh cho ngươi uống. Còn không đợi Tô Hòa kịp phản ứng, Lý Trường Sinh liền đem hai đứa bé ôm vào đi suốt đêm chế ra trong chiếc nôi. 63 chương 64, một kiếm nhập U Minh, chương 64, một kiếm nhập U Minh. U Minh biển. Lần nữa giáng lâm U Minh biển, Lý Trường Sinh trên mặt có chút nộ khí. Hắn nắm chặt thanh kiếm, thể nội Trường Sinh đạo quả diễn xạ ra 3000 đại đạo bên trong lực công kích kinh khủng nhất hủy diệt đại đạo. Chém. Lý Trường Sinh thân hình bất động, một kiếm chém về phía U Minh biển. Nguyên bản kiếm mang màu xanh tại hủy diệt đại đạo ra chỉ hạ biến đen như mực bổ ra toàn bộ U Minh chi hải, hù dọa ngàn vạn trượng sóng lớn. Vô cùng vô tận nước biển ngạnh sinh sinh bị xé mở một đầu khe nước to lớn, thật lâu không thể trở về lưu. Dưới cái khe, vô số minh thú mất diệt, đáy biển chỗ sâu nhất hình thành một đầu sâu không thấy đáy rãnh biển. Thâm thúy rãnh biển bắt đầu chậm rãi chảy ra màu đen u minh chi khí, toàn bộ u minh biển trong nháy mắt sôi trào lên. Lý Trường Sinh không thèm để ý, mặt hướng rãnh biển nhảy xuống. Hắn vừa chui vào rãnh biển, u minh chi khí liền nhanh chóng hướng thân thể của hắn vọt tới, ý đồ đem nó chăm chú bao trùm. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, kiếm khí màu xanh quanh quẩn quanh thân, tuôn đi qua u minh chi khí vừa cận thân liền trực tiếp mất diệt. Theo không ngừng xâm nhập, u minh chi khí càng thêm nồng đậm. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh tách ra nồng đậm u minh chi khí, xuất hiện phía trên vong xuyên hà, bảy quỷ hoảng sợ. Dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái người sống, có chút dọa quỷ. Quả nhiên, u minh giới biển chính là minh giới. Lý Trường Sinh nói một mình, rời đi vong xuyên hà hướng luân hồi đại điện đi đến. Luân hồi điện trước như là lúc trước như vậy chợt ních vội vàng đi đầu thai quỷ linh, bọn chúng đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem thiếu niên áo xanh. Lão bà tử vừa nhìn thấy thanh sam thân ảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tại sao lại đến rồi? Còn không đợi nàng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, Lý Trường Sinh liền đã tới trước người nàng, một tay mang theo nàng hướng luân hồi điện đi đến. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Lý Trường Sinh không nói gì, trực tiếp đi đến luân hồi điện. Các hạ, ngươi làm như thế, không sợ làm tức giận minh chủ sao? Để hắn ra gặp ta. Hắn lần này tiến vào minh giới chính là vì gặp minh chủ, thuận tiện thay Cố Thanh Hàn lấy một điểm lợi tức. Cái này đáng chết đồ chơi thế mà quấy nhiễu nàng chuyển sinh con đường. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Minh chủ cũng không trở về đến, cho nên. Vâng. Lão bà tử còn chưa nói xong, thanh kiếm trong nháy mắt chạm tại cũ nát luân hồi trên đại điện. Trong lúc đó, cả tòa luân hồi đại điện trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Ra đi, không còn ra, ta liền lật tung toàn bộ minh giới, tàn sát cả giới quỷ tu. Theo thanh liên truyền đến tin tức, minh chủ đã không phải ban đầu minh chủ, sớm đã bị người khác cho đoạt xá. Ha ha, nhanh như vậy tìm đến đây, nó còn không tính đẩn. Một đạo như có như không thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cút ra đây! Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, lúc này điều khiển thanh kiếm hướng đông nam phương hướng hư không đâm tới. Ầm ầm, kiếm ra, hư không nổ tung, một thân ảnh từ đó rớt xuống. Đạo thân ảnh này chính là Lý Trường Sinh lần trước nhập U Minh biển đụng phải chèo thuyền lão nhân, Minh Quân. Quả nhiên là ngươi. Phải thì như thế nào? Minh chủ lão đạo đứng lên, trên mặt không có một chút sợ hãi. Đây bất quá là nó một sợi phân hồn mà thôi, phí một chút tinh lực liền có thể ngưng tụ đồ vật, hủy liền hủy. Nó để cho ta hỏi ngươi, làm sao đến giới biển một chỗ khác? Ha ha, không thể trả lời. Minh chủ cười lớn một tiếng. Vậy liền chết đi. Lý Trường Sinh một kiếm chém ra, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt xuyên thủng Minh chủ thân thể, đem nó hình thần mất diệt. Giới biển một chỗ khác. Toà nào đó không biết tên hòn đảo. Du hồn chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt cười một tiếng. Không ra ngoài biển, chung quy là. Đắc ý còn chưa có nói xong, hắn con người bắt đầu kịch liệt co vào, mấy đạo tơ hồng từ giới biển một bên khác mà đến, quấn quanh ở trên người hắn. Một đạo kiếm mang cứ như vậy tìm nhân quả chi lực chém tới. Không. Hắn vội vàng phía dưới, một trường vỗ tại trên người chính mình, vừa hiển hóa ra ngoài mấy cái tơ hồng đột nhiên đoạn không còn một mảnh. Ầm ầm. Tơ hồng mặc dù đoạn, nhưng kiếm mang đã tới. Du hồn nhục thân trực tiếp nổ tung, một đạo yếu đối hồn thể chậm rãi lên không, trên mặt đều là hoảng sợ. Vì cái gì? Hắn không hiểu, lúc này mới chừng trăm năm không tiếp xúc mà thôi, thực lực của hắn vì sao tăng trưởng nhanh như vậy? Lần trước chỉ là để hắn nôn một ngụm máu, lần này liền trực tiếp mẫn diệt nhục thể của hắn, thậm chí có khả năng trực tiếp đem nó chôn vùi rơi. Minh giới. Lý Trường Sinh đem Minh chủ giải quyết về sau liền nhìn về phía một bên trốn ở trong góc run rẩy lão bà tử cùng hai cái quỷ linh. Các ngươi cái này luân hồi điện sao như thế nghèo khó? Toàn bộ minh giới kiến trúc tựa hồ cũng rất cũ nát, nhưng luân hồi điện so sánh với là kém cỏi nhất cái kia. Hồi. Về tiền bối, đây là bởi vì trước kia minh chủ đã không biết bao nhiêu năm không có phát tiền lương, cho nên lão bà tử thân thể có chút run rẩy. Bọn chúng chỉ là được bổ nhiệm tại riêng phần mình cương vị công việc ấn ban đầu ước định là hàng năm đều có thể đạt được minh thạch tu luyện. Nhưng minh chủ biến mất về sau, dừng lại tại minh giới quỷ linh bắt đầu tổ kiến thế lực, cấp tốc vượt khởi. Bây giờ càng là trực tiếp nghiền ép bọn chúng minh điện, đem minh giới minh thạch quyền khai thác một mực trường khống. Được rồi, đây là lão giả kia chữ vật giới chỉ, ngươi cầm đi, từ nay về sau ngươi chính là minh giới minh chủ. Về phần có thể hay không thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chúng tu luân hồi điện, liền nhìn các ngươi như thế nào tranh thủ. Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi minh giới. Thanh Liên chỉ là để hắn sẽ bị đoạt xá minh chủ diệt trừ, khắc lập mới minh chủ, vững chắc vạn giới vận chuyển. Về phần ai làm minh chủ, nó cũng không nói, vậy thì liền tùy tiện tìm một cái được, lão bà tử này vừa vặn quen thuộc quá trình. Lý Trường Sinh sau khi đi, lão bà tử trực tiếp lâm vào điên cuồng. Các ngươi còn không mau tới gặp qua bản minh chủ. Trong lúc đó, lão bà tử thanh âm vang vọng minh điện, tất cả cương vị quỷ linh nhao nhao bay tới. Bái kiến minh chủ. Ừm, đứng lên đi. Lão bà tử vung tay lên, tất cả quỷ linh đứng dậy, hướng nàng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Từ giờ trở đi, Vong Xuyên Hà trấn thủ thăng làm luân hồi địa chủ, hai người các ngươi phụ trách trên cầu đại hạ. Nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay, tất cả quỷ tâm linh và dục vọng chuyển thế đầu thai, cần giao nạp đầy đủ minh thạch. Không có minh thạch liền vì minh điện hiệu mệnh 100 năm. Cho đến sửa chữa lại luân hồi điện, đem minh điện chế tạo thành minh giới thế lực tối cường mới thôi. Lão bà tử dừng lại thao tác mãnh như hổ, những cái kia còn chưa bắt đầu chuyển thế quỷ linh bắt đầu vượt qua khổ cực quỷ sinh. Vân Thương giới, Nê Ba thôn. Biến mất hơn nửa ngày, Lý Trường Sinh từ cửa thôn mà vào, trong tay còn cầm 5 con gà rừng. Thiên Sinh, ngươi làm sao một thân một mình lên núi đi săn rồi? Ừm, hồi lâu không ăn thịt đâu, đi bắt mấy cái gà rừng giải thèm một chút. Thiên Sinh, ngươi lên núi rồi? Ừm, mấy ngày nay không có chuyện làm, liền lên núi đi dạo một vòng. Thiên Sinh, ngươi lên núi đi săn, tại sao không gọi bên trên chúng ta? Lý Trường Sinh đi theo Đỏ Hắc Hà đi qua Nê Ba thôn từng nhà, tất cả mọi người hướng hỏi đến. Từ khi hắn tới Nê Ba thôn về sau, những thôn dân này liền để bọn hắn hài tử bên trên cái kia học luyện thể đặt nền móng. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể cấp tốc cùng những người này quen thuộc nguyên nhân, dù là chưa quen thuộc, bọn hắn cũng sẽ cố ý lên tiếng kêu gọi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền dẫn theo 5 con gà rừng về tới Tô Đại Cường biệt tử, hướng ngồi dưới đất hái món ăn phụ nhân nói: "Tô đại nương, ta trở về." "Ơ, tiên sinh không hổ là tiên sinh, mới một cái buổi sáng liền bắt nhiều như vậy chỉ gà rừng." Tô Đại Cường thê tử Tô Thúy Thúy vội vàng thả ra trong tay rau quả, nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh chạy đi. "Vật khí, vật khí. Mỗi ngày hầm một con đi, lưu cho ta một nửa là được." Lý Trường Sinh đem gà rừng đưa cho Tô Thúy Thúy, quay người hướng mình phòng đi đến. 64 chương 65, mạnh mẽ xông tới đế cung, chương 65, mạnh mẽ xông tới đế cung. Tô Thúy Thúy vừa đem hầm tốt canh gà bưng nhập Lý Trường Sinh gian phòng, Lý Trường Sinh quay người liền đem nó bưng đi đất đen sông bờ bên kia. Hắn bưng canh gà, chậm rãi đẩy ra hàng rào cửa viện, thần thức cảm ứng một chút, phát hiện chỉ có Tô Hòa phía sau một người liền trực tiếp tiến vào bụng trong. "Thiên Sinh." Tô Hòa nhìn xem đột nhiên đẩy cửa vào thiếu niên áo xanh, trên mặt có một tia ửng đỏ. "Hai tử ngủ?" "Ừm." Tô Hòa gật gật đầu, cuốn quýt cầm lấy kim khâu tiếp tục làm hai hải tử sẽ phải xuyên quần áo. Đây là vừa hầm tốt gà rừng canh, uống lúc còn nóng đi, bồi bổ thân thể. Lý Trường Sinh từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra gà rừng canh. Tô Hòa đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, gần nhất Lý Trường Sinh đều là như thế, hắn không nói, nàng cũng không dễ chịu hỏi. Nhưng nàng cũng không thể một mực bị người ân huệ. Nhất là người này vẫn là trong làng đám người kính trọng tiên sinh. "Tiên sinh, tiểu nữ tử biết ngươi lai lịch bất phàm, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú, ta chỉ là nhìn cái này hai hải tử cùng ta có duyên." Kỳ thật Lý Trường Sinh rất muốn nói, ta nhìn chúng ngươi khuê nữ, nhưng hắn nhịn được. Dù sao hải tử còn nhỏ, cha ngươi bên kia cũng không cần cùng hắn đưa khí, thời gian sẽ cọ rửa rơi trên người hắn đoán khí tích. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Lý Trường Sinh phát hiện Tô Cốc mặc dù không cùng khuê nữ của mình cùng hai cái ngoại tôn nữ tiếp xúc, nhưng vẫn là sẽ ở trong nồi lưu lại ăn uống. Cái này đủ để cho thấy hắn không phải người vô tình, chỉ là trong lòng cái kia đạo cảm không có vượt qua thôi. "Tiểu nữ tử ở đây cảm ơn tiên sinh." "Không cần cảm ơn." Lý Trường Sinh khoát khoát tay. Hắn chưa hề đều không thèm để ý cái này bị lừa thân thể nữ tử, hắn để ý là cái nôi bên trên hai đứa bé. Lý Trường Sinh nhìn tận mắt Tô Hòa đem canh gà uống xong về sau, nhìn một lát trong chiếc nôi tiểu hải quay người ra khỏi phòng. Nhưng lại tại hắn muốn qua sông đi dạy những hải tử khác luyện thể thời điểm, ngoài thôn truyền đến một trận tiếng huyên náo. Lý Trường Sinh thần thức tràn ra, chỉ gặp cửa thôn đồng ruộng đường nhỏ nên đón một đầu quân đội trưởng long, hai bên đường còn quỳ đầy thôn dân. Những thôn dân này đều cúi đầu, không dám nhìn đi ngang qua quân đội, thân thể có chút run rẩy. "Thôn các ngươi cái này 5 ngày trước nhưng từng có mới hải nhi giáng sinh." Cầm đầu tướng quân cưới tại linh lập tức, mặt không thay đổi nhìn thoáng qua hai bên sơn giã thôn phu. "Hồi, hồi tướng quân, không có, không có." Tô Cốc trong lòng run sợ. "Ngươi nói láo." Dứt lời, một đạo hàn quang lấp lóe. "A." Đám người còn chưa thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tô Cốc liền trực tiếp che lấy tay cụt, đau lăn lộn trên mặt đất. "Người tới, tìm kiếm cho ta." Tướng quân thu đao, vung tay lên, mấy ngàn tên thân mang ngân giáp binh sĩ nhanh chóng hướng Nghê Ba thôn dũng mãnh lao tới. Nhưng khi các binh sĩ chuẩn bị xông vào thôn cướp sạch một phen lúc, cửa thôn chợt hiện một đạo thanh sam thân ảnh. Thân ảnh những nơi đi qua, tất cả mọi người không thể động đậy. Lý Trường Sinh chậm rãi vượt qua những này thổ phỉ binh sĩ, đi thẳng tới thân mang áo giáp tướng quân trước mặt. "Ngươi, ngươi, ngươi." Tướng quân mặt trong nháy mắt bị vẻ hoảng sợ chiếm lĩnh. Mọi người ở đây ngoại trừ hắn cùng Lý Trường Sinh bên ngoài liền tại không một người có thể di động, liền ngay cả Tô Cốc kia tay cụt chảy ra máu tươi cũng dừng lại. "Bắt Hải Nhi làm cái gì?" Giọng ôn hòa truyền ra lại làm cho thân kinh bách chiến Dương Phạm Như cảm giác gác ma giáng lâm. "Chức, chức, bối phận, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, đem năm ngày trước giáng sinh Hải Nhi mang về An Ninh phủ." Dương Phạm nói chuyện đứt quãng, Lý Trường Sinh thần thức nhanh chóng không có vào thức hải của hắn, xem xét trí nhớ của hắn. Hắn xác thực không có nói láo. Đạo mệnh lệnh này là đến từ phía trên, chỉ là để mang về năm ngày trước giáng sinh Hải Nhi, cũng chính là Cố Thanh Hàn hàng thế đêm đó. Không cần nghĩ lại đều có thể biết, khẳng định là cái này Vân Lan tiên triều một vị nào đó người cầm quyền bị đêm đó dị tượng kinh đến. Những binh lính này được mệnh lệnh, liền mượn bắt lấy tân sinh Hải Nhi cớ khắp nơi cướp bóc đốt giết. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bọn hắn, nhẹ tay nhẹ vung lên, tất cả binh sĩ cùng Dương Phạm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong lúc đó, trên đường nhỏ chỉ còn lại xuống đất bên trên quỷ không nhúc nhích các thôn dân. Ai, nơi có người liền có phiền phức. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trên mặt đất tay của Tô Cốc, vạch phá ngón tay, tại trên vết thương nhỏ xuống một giọt lục sắc máu. Lục dịch nhập thể, gãy mất cánh tay cấp tốc phục hồi như cũ, tiếp xuống chính là xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Dừng lại thao tác xuống tới bất quá là bỏ ra chốc lát. Tất cả thôn dân cùng nhau mở to mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống gì? Ta không phải đang nhường tới tiêu sao? Ta không phải tại nổ cỏ sao? Ta đang chuẩn bị cùng bà nương đánh giá chiến đâu. Giờ phút này, Lý Trường Sinh đã lần nữa trở lại hàng rào tiểu viện, nhập phòng nhìn thoáng qua cái nôi bên trên Hải Nhi quay người rời đi nghe ba thôn. Vân Lan tiên triều binh sĩ khắp nơi bắt Hải Nhi, Lý Trường Sinh không xem vào, cũng không muốn quản nhiều. Nhưng bọn hắn đem chủ ý đánh tới Cố Thanh Hàn trên thân vậy liền không thể không quản một chút. Mặc dù không biết là người nào ra lệnh, nhưng trực tiếp đi bọn hắn đế đô tìm tổng sẽ không sai. Vân Lan tiên triều, đế đô. Một người mặc kim bảo, bộ dáng uy nghiêm nam tử trung niên, đang ngồi ở đế tọa phía trên lật xem gần nhất trình lên tấu chương. Đương nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh đột ngột xuất hiện tại đế tọa bên cạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn tấu chương. Nhìn xem Lý Trường Sinh thân ảnh, Vân Lan đại đế trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hai mắt nhắm lại nói: "Các hạ là người nào? Lại dám xông vào đế cung?" Người tới rất quỷ dị, Vân Lan đại đế nhìn không thấu, cho nên hắn không có lựa chọn trước tiên động thủ. Dù sao có thể vượt qua đế thành thủ vệ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây người tuyệt không phải hạng người bình thường. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua Vân Lan đại đế, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó chỉ vào trên bàn tấu chương nói: "Đem đạo mệnh lệnh này rút lui, không phải 3 ngày sau, Vân Lan tiên triều đổi một cái đại đế." "A." Khẩu khí thật lớn. Nghe vậy, Vân Lan đại đế cười lạnh một tiếng. "Ba." Hắn tùy ý phủi tay, giấu ở phía ngoài mấy đạo thân ảnh liền trực tiếp vào. Cầm xuống. Thật coi hắn Vân Lan đế cung là ai đều có thể xông sao? Coi như đại đế cường giả tới ngươi cũng phải rất cung kính trước bái kiến, mà không phải như thế cuồng vọng đối với hắn khoa tay múa chân. Theo Vân Lan đại đế vung tay lên, mấy thân lấy hắc bảo người liền nhanh chóng hướng về hướng Lý Trường Sinh. Cùng lúc đó, một đạo trận pháp trong nháy mắt đem đế cung bao phủ lại. Đây là một tòa thập phẩm trận pháp, cho dù là đại đế xâm nhập cũng có thể áp chế hắn thực lực. Còn không chờ Vân Lan đại đế cao hứng, kia mấy đạo vây công Lý Trường Sinh người áo đen liền sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. "Ai cho ngươi dũng khí?" Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, một đạo lục mang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Nguyên bản đem đế cung bao phủ lại thập phẩm đại trận trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. "Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp tựa hồ không ra sao a?" Dứt lời, Lý Trường Sinh quay người rời đi đế cung, nhìn cũng không nhìn sững sờ ở một bên Vân Lan đại đế. Hồi lâu, Vân Lan đại đế mới phản ứng được, lồng lộng run run đi trở về đế tọa, xuất ra một đạo đế lệnh. Linh khí rót vào đế lệnh, một sợi kim quang rời đi đế cung. Một khắc đồng hồ sau, mấy đạo thân ảnh nhập đế cung, một mặt không hiểu quỷ gối Vân Lan đại đế trước mặt, trong lòng còn có chút lửa giận. Ở nhà bồi mấy vị tiểu thê chơi hảo hảo, đột nhiên để lão bản gấp triệu nhập tăng ca, đặt ở ai trên thân đều khó chịu. Vân Lan đế cũng minh bạch tâm tình của bọn hắn, nhưng hắn không thể không làm như thế. Mới thiếu niên kia thật là đáng sợ, chớp mắt liền đem thánh nhân cảnh khách khanh cầm cố lại, tiện tay đánh tan thập phẩm đại trận. Đến nay trong lòng của hắn cũng còn có sợ hãi cảm giác, cố gắng chấn định nói: "Từ giờ trở đi, đình chỉ tìm kiếm Hải Nhi, trong vòng một ngày đem mệnh lệnh truyền đạt tiên triều các nơi. Nhớ kỹ, mấy người các ngươi nhất định phải tự thân đi làm." 65 chương 66, yêu chứng nhân sĩ, chương 66, yêu chứng nhân sĩ. Đến ký trước cửa lá rụng, lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Trong nháy mắt, Lý Trường Sinh liền tại Nê Ba thôn vượt qua thời gian hơn 5 năm, Nghiệp Hạ cùng Thanh Hàn cũng đã 5 tuổi. Tại trong 5 năm này, vắng vẻ Nê Ba thôn người qua cơm no áo ấm, không có khô hạn, không có hồng thủy. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tại Lý Trường Sinh huấn luyện dưới, trong thôn tiểu tử cũng bắt đầu đi theo lão phụ thân bước chân lên núi đi săn. Các thôn dân vì cảm tạ Lý Trường Sinh trợ giúp, tự phát động viên vì đó đóng một gian mang tiểu viện gạch một phòng. Xây nhà địa chỉ tại Tô Cấp hàng rào tiểu viện cái khác đất trống, kia vốn là Tô Hỏa trồng rau địa phương. Trong tiểu viện, hai cái dài giống nhau như lúc nữ đồng cầm rau quả không ngừng nhét vào lục rùa bên miệng. Lục rùa nằm rạp trên mặt đất phơi nắng, không núp ních. "Tỷ, ngươi nói lao quy này rùa có phải hay không chết đấy, làm sao không núp ních a?" Tô Thanh Hàn cầm rau quả lung lay hồi lâu, nguyên tự đều chưa từng há mồm, cũng không có mở mắt. "Không thể nào, sư phụ nói, con rùa già mạng rất dai, hẳn là không chết được." Sư phụ còn nói, chết là sẽ bốc mùi thối. Thời khắc này nguyên tự rất im lặng. Cái này hai vật nhỏ chân ái dày vò, cho ăn rau quả, cho ăn quả ớt, cho ăn tảng đá đều tính thông thường thao tác, không hợp thói thường chính là còn cầm hỏa thiêu nó cái đôi. Càng kỳ quái hơn chính là, đáng chết lao lý sợ nó hù đến hai cái này vật nhỏ, thế mà phong cấm tu vi của nó. Thời khắc này nó chính là một con bình thường rùa đen. Mặc dù làm sao dạy vỏ cũng sẽ không chết, nhưng đau a. Kê Vĩ Sơn, một tòa khoảng cách Nê Bà thôn gần nhất núi. Ngọn núi này sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì nó thừa thải gà rừng, rất nhiều lớn đùi cỏ đều có thể nhặt được gà rừng trứng. Lý Trường Sinh cấp tốc đem cỏ gỡ ra, đập vào mắt chính là 11 cái trứng gà, hắn trực tiếp cầm 5 cái. Không được đầy đủ bắt ngươi, liền 5 cái tốt, hài tử con nhỏ, cần dinh dưỡng, lẫn nhau tha thứ một chút. Gà mái, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Ngươi em bé nhỏ, cần dinh dưỡng, ngươi liền để các nàng ăn của ta em bé. Ô ô ô ô. Đứng tại ổ bên cạnh gà mái câm như hến, không nhúc nhích. Bị hù. Nó mặc dù ngay cả yêu cũng không tính, nhưng cũng có thể cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này kinh khủng. Bất đắc dĩ, nó đành phải nhìn xem mình em bé bị thuận đi. Lý Trường Sinh cầm trứng gà liền hướng đi săn đại đội tiến đến. Đi săn đội đội trưởng, Tô Đại Cường mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Lý Trường Sinh trong tay trứng, cười nói: "Tiên sinh không hổ là tiên sinh, tiện tay liền có thể móc đến trứng gà, niệm hạ kia chú mèo ham ăn lại hiểu được ăn." "Chỗ nào, vận khí thôi." "Ha ha, tiên sinh a, ngươi liền mạc khiêm hư, ở đâu ra nhiều như vậy vận khí đâu? Chính là, Tô Đại Cường nói lời, đi săn đội người nhất trí tán đồng. 5 năm bên trong, đoàn người cùng nhau lên núi đi săn dài đến hơn 200 lần, mỗi lần tiên sinh đều có thể thắng lợi trở về. Không phải nhặt được chết con mồi, chính là con mồi đánh nhau, hắn ngư ông đắc lợi, hoặc là con mồi không cẩn thận đụng tảng đá. Như thế kéo lý do, bọn hắn cũng không tin tưởng. Nhưng Lý Trường Sinh không có nói rõ, bọn hắn cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, dù sao tại bọn hắn vô hại. Có khi bọn hắn không thể đánh tới săn, Lý Trường Sinh còn cố ý đưa trong tay con mồi phân cùng bọn hắn. Liên giống với hôm nay, Tô Đại Cường liền bắn trúng một con gà rừng, lại có thể mang 5 con trở về. Ân, Lý Trường Sinh phân. Đi, sắp trời cũng không sớm, cần phải trở về. Nhìn xem trong tay gà, Tô Đại Cường rất hài lòng, cao giọng hô to. Đi, lại là thắng lợi trở về một ngày. Các hán tử cao hứng bừng bừng con mồi rời đi Kê Vị Sơn, đập vào về thôn đường đi. Đợi bọn hắn nhập thôn lúc, sắc trời đã có chút lờ mờ. Lý Trường Sinh cách đất đen sông liền xa xa nhìn thấy hàng rào trước cửa chờ đợi hai đạo thân ảnh kiểu tiểu. Sư phụ. Thì, mau nhìn, là sư phụ. Tô Thanh Hàn xa xa liền nhìn thấy bên kia bờ sông thanh sam thân ảnh, một thanh đánh thức ngủ say tỉ tỉ. Sư phụ. Sư phụ. Tô Niệm Hạ còn buồn ngủ, trà sát đôi mắt nhỏ, tập trung nhìn vào, rõ ràng là cái kia đạo quen thuộc thanh sam thân ảnh. Lão Quy rùa, mau tới đây. Sư phụ trở về nha. Thanh âm quen thuộc vang lên, nam dạp trên mặt đất Lão Quy rất không tình nguyện leo ra viện tử nhảy vào chạy xiết đất đen sông. Theo nó tứ chi du động, rất nhanh liền tới đến đất đen sông một bên khác, Lý Trường Sinh trước mặt. Lão Lý a, ngươi vẫn là tại cái này làm đầu cầu đi. Ừm. Ngươi mỗi lần trở về, ta đều muốn cùng ngươi diễn một trận con rùa qua sông tiết mục, mệt mỏi a. Lão Quy nói gần nói xa đều là phàn nàn. Sống lâu động hoạt động cũng tốt. Lý Trường Sinh thấp giọng nói, nhảy lên một cái liền đứng tại nguyên tự trên lưng bắt đầu qua sông. Sư phụ, nhanh lên. Lão Quy rùa, nhanh lên a. Hai cái nữ đồng đi đến bờ sông, như ngọc tay nhỏ đặt ở bên miệng hiện lên loa trạng hô to. Lý Trường Sinh ngồi xe lắc đầu. Từ nhỏ nuôi đến lớn chính là con người, cùng với nàng kiếp trước không hề giống. Sư phụ, trứng trứng đâu? Người mới vừa lên bờ, Tô Niệm Hạ liền vội lấy hỏi Lý Trường Sinh muốn trứng. Ở chỗ này đây. Dứt lời, Lý Trường Sinh một tay cầm một trứng giơ lên cao cao, cười hỏi, Niệm Hạ à, sư phụ cái này có hai trái trứng, ngươi muốn cái nào? Kì hỉ, ta đều muốn. Sư phụ trứng, ta đều muốn a. Tô Niệm Hạ đột nhiên ôm lấy Lý Trường Sinh chân, làm nũng nói, khó mà làm được, ngươi đều phải. Thanh Hàn làm sao xử lý? Sư phụ, ta không ăn trứng cũng được. Ở trong mắt Tô Thanh Hàn, ăn cái gì đều như thế, có thể ăn no là được, nàng cũng không giống như tỷ tỷ như vậy cái ăn. Vẫn là không phải trứng không ăn cái chủng loại kia. Ừm a, vẫn là Thanh Hàn ngoan. Lý Trường Sinh đem hai viên trứng gà cho Tô Niệm Hạ, cúi người, một thanh ôm lấy Tô Thanh Hàn, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn dâng hương một ngụm. Tô Niệm Hạ thấy thế lúc này khó chịu nói, sư phụ, ta cũng muốn thơm thơm. Tốt, tốt. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ đem Thanh Hàn buông xuống, ôm lấy Niệm Hạ hôn một cái, nhưng Thanh Hàn lại khó chịu. Sư phụ ta cũng muốn. Vừa mềm vừa tê tiếng làm nũng vang lên, Lý Trường Sinh một cái đầu, hai cái lớn, tại chỗ đã nứt ra. Lại tới. Mỗi lần đều là hôn xong một cái khác lại không làm. Thân lấy thân. Mẹ nó, trời tối. Niệm Hạ, đem cái này ba cái trứng gà lấy về cho ngươi nương cùng ông ngoại, để bọn hắn bồi bổ thân thể. Bất đắc dĩ, Lý Trường Sinh đành phải móc trứng. Tô Niệm Hạ nhìn thấy trứng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn một chút trên tay mình hai cái thấp giọng nói. Một cái, hai cái. Năm cái a. Một cái một ngày, hai cái chính là hai ngày. A, năm cái là mấy ngày qua, một cái một ngày. Hai cái hai ngày. Khục, khục. Bất đắc dĩ Lý Trường Sinh đành phải đánh gãy nàng, háng giọng một cái, tưởng giả tức giận nói, "Năm ngày, năm ngày." Lại số không đúng, đánh cái mông ngươi. "Ta không muốn." Tô Niệm Hạ lúc này cự tuyệt, đầu giống trống lúc lắc đồng dạng giao không ngừng, cầm trứng gà chạy chậm đi sắt vách hàng rào tiểu viện. "Thanh Hàn, gió lớn, trở về phòng đi, sư phụ làm cho ngươi đại tiêu gà." Lý Trường Sinh một thanh lên Tô Thanh Hàn, vào trong phòng đi đến. Hai tỷ muội tuy giải giống nhau như lúc, nhưng hắn càng ưa thích Tô Thanh Hàn, đối nàng cũng nhất là cưng chiều. Bởi vì nàng có băng linh căn. Cố Thanh Hàn cũng là băng thuộc tính người tu luyện. 66 chương 67, linh dịch tôi thể, chương 67, linh dịch tôi thể. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, húc nhật đông thăng. Hai cái nữ đồng nhanh chóng nhảy lên ra hàng rào tiểu viện, hướng sắt vách viện tử đi đến, vượt qua cao cao cánh cửa, tiến vào đá xanh làm nền trong viện. Sư, nô. Tô Thanh Hàn vừa định phải lớn hô, một bên tỷ tỷ nhanh chóng che miệng nhỏ của nàng nhỏ giọng nói. Sư phụ khẳng định đang ngủ rất thẳng, chúng ta lặng lẽ bỏ vào ổ chăn, dọa một cái hắn. Dọa sư phụ. Thanh Hàn nghe vậy, mắt lộ tinh quang, rón rén hướng gạch một phòng đi đến. Niệm Hạ theo sát phía sau, chân nhỏ vừa vượt qua cửa phòng. Nga ô, một đạo bóng xanh lóe ra. A, hai người còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị bắt. Bản đại vương muốn ăn ngươi. Nga ô, ô ô, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, thịt của ta xú xú, không tốt đẹp gì ăn. Bị che ở trong chăn bên trong Tô Thanh Hàn gào khóc, nhưng một bên khác nhưng không có chút nào động tĩnh. Lý Trường Sinh cẩn thận nghe xong còn có thể nghe được tiếng cười. Nhỏ Thanh Hàn thức đốc, lại bị sư phụ hù dọa. Tô Niệm Hạ cái đầu nhỏ chui ra ổ chăn, hướng Lý Trường Sinh ngon ngọt cười, lộ ra hai viên răng mèo. Ha ha. Lý Trường Sinh hướng Tô Niệm Hạ cao giọng cười một tiếng, một tay vén chăn lên, "Thanh Hàn, Thanh Hàn." Tô Thanh Hàn mặt hướng nệm, thấp giọng nức nở. Lý Trường Sinh lay nàng một chút, nàng vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị đem nó xoay chuyển tới thời điểm, "Hoa ở." Nàng đột nhiên hướng Lý Trường Sinh làm cái mặt quỷ, "Tỷ tỷ mới đần, bị ta lừa gạt đến đi. Ngươi chính là đần, vừa rồi khóc. Ta lừa gạt ngươi. Ta không tin, ta nghe được ngươi khóc. Ta lừa gạt ngươi." Ngươi nhìn, cặp mắt ti hí của ngươi đều đỏ. Ta lừa gạt ngươi.
Ta không tin.
Ta lừa gạt ngươi. Hai người tại Lý Trường Sinh trên giường lăn qua lăn lại, ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Lý Trường Sinh nhìn một hồi, lắc đầu quay người ra khỏi phòng tử. Nguyên Tử vẫn như cũ bỏ tới giữa sân, không nhúc nhích phơi mới lên mặt trời. Ánh nắng rơi vào nó mai rùa bên trên, ấm áp. Lý Trường Sinh sờ lên đầu rùa của nó, có chút bỏng, thấp giọng dò hỏi, "Lão Quý à, ngươi vậy có hay không luyện dược đại đỉnh, hài tử đều 5 tuổi, cũng nên nấu một chút."
"Không có, bất quá có một cái lớn mai rùa, muốn hay không?"
Nguyên Tử lắc lắc đầu, trên thân rớt xuống một cái lục sắc con rùa xác, nó lại lột xác.
"Thích hợp dùng đi."
Lý Trường Sinh cầm lấy vạn năm thần phòng gõ gõ, dùng để nấu thuốc rất tốt, chứa đựng hai cái nữ đồng dư xài. Đem thanh kiếm cùng tử kiếm cắm trên mặt đất, hiển hóa đến đầy đủ độ cao về sau, không nói hai lời, trực tiếp đem mai rùa treo đi lên. Mai rùa đã lắp xong, liệt hỏa đã nhóm lửa. Lý Trường Sinh một mặt không có hảo ý nhìn về phía ngay tại phơi nắng Nguyên Tử nói, "Lão Quy, ngươi huyết mạch bất phàm, mượn điểm huyết."
"Không được."
Nguyên Tử tại chỗ lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt.
"Khá lắm.
Dùng ta xác nấu nước coi như xong, còn muốn thả ta máu. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì dễ rùa đều là phí công."
Rất nhanh,
trong tiểu viện liền vang lên một trận như giết heo thanh âm, một thiếu niên dẫn theo to lớn rùa đen bắt đầu lấy máu. Thiên Huyền Quy máu khách quan những yêu thú khác mà nói là nhất là ôn hòa, dùng để lần thứ nhất tôi thể không thể thích hợp hơn. Lý Trường Sinh một bên lấy máu, một bên dùng máy trong mai rùa dần dần nóng lên linh dịch.
"Lão Lý, xin thương xót, thả ta đi."
Nhìn xem tự thân máu tươi như cột nước chảy vào đun sôi linh dịch bên trong, Nguyên Tử lòng như dao cắt.
"Không có yêu."
Lão Lý vì lấy lòng tương lai nàng dâu, thế mà đối huynh đệ động đao. Tiếng kêu rên của nó cũng gây nên 2 tỷ mọi chú ý. Lý Trường Sinh thấy các nàng đi ra, lúc này phong bế Nguyên Tử miệng, đưa nó thả lại trên mặt đất.
"Sư phụ, ngươi muốn giết lão quy rùa sao?"
Tô Thanh Hàn nhanh chóng chạy chậm tới dò hỏi.
"Đều không bồi chúng ta chơi, sắp thực nên nấu."
Tô Niệm Hạ nhìn xem hừng hực liên hỏa, lại quét mắt một vòng biệt khuất Nguyên Tử, chảy chảy nước miếng.
"Nấu coi như xong, thịt quá già không thể ăn, còn lười như vậy, sợ các ngươi hai cái ăn sẽ bị truyền nhiễm."
Lý Trường Sinh túi đầu cười yếu ớt.
"Sư phụ, cái gì là truyền nhiễm?"
Hai người cùng nhau nâng lên cái đầu nhỏ, trong mắt đều là đối kiến thức mới khát vọng.
"Truyền nhiễm a, chính là ngươi ăn nó đi thịt, ngươi cũng sẽ giống như nó lười biếng."
Ba người một bên chịu thối thể dịch, một bên nói chuyện phiếm. Lý Trường Sinh lấy ra một cây gậy gỗ quấy linh dịch, không ngừng gia nhập một chút dược liệu cùng linh quả. Hai tỷ muội liều mạng thêm tuổi, tưởng rằng làm cái gì ăn ngon, trong lòng đều là vẻ chờ mong. Thật tình không biết, có bao nhiêu chờ mong, đợi chút nữa liền có bao nhiêu hối hận.
Một canh giờ sau,
hai người các ngươi là cùng một chỗ, vẫn là từng cái đến.
Phối liệu đã điều tốt, nước đã sôi trào, nên thả hài tử.
Lý Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía hai người, tận khả năng hiền hòa, miễn cho để hài tử cảm nhận được sợ hãi.
A,
hai người một mặt mờ mịt,
hoàn toàn không biết muốn làm gì.
Đây là thối thể dịch, các ngươi không phải mỗi ngày la hét muốn học võ đường ca ca tỷ tỷ nhóm tu luyện sao?
Cái này tu luyện bước đầu tiên chính là dùng cái này thối thể dịch tiến hành thối thể, đánh tốt tu luyện cơ sở.
Theo Lý Trường Sinh giải thích, hai người dần dần gật gật đầu,
nhưng rất nhanh lại lắc đầu.
"Sư phụ, ngươi muốn đem chúng ta đun sôi sao?"
"Sư phụ, chúng ta không thể ăn liệt."
Hai người đồng thời mở miệng.
"Cái này nóng hổi thối thể dịch thật là đáng sợ ta."
"Yên tâm, sư phụ không thích nấu tử cơm."
Lý Trường Sinh sờ lên đầu của các nàng.
Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua trong mai rùa thối thể dịch, rụt rè dò hỏi:
"Sư phụ, tiến bảo sẽ đau không?"
Thiếu niên sững sờ, trong lòng tự nhủ Thanh Hàn tâm tư có chút nhạy cảm à, vậy mà có thể hỏi ra loại vấn đề này.
Trên lý luận, lần thứ nhất đều sẽ có ước điểm điểm đau.
Lần đầu tiên là người đều sẽ đau, chớ nói chi là muốn đi vào vẫn là hai cái nhỏ nhắn xinh xắn nữa à. Nhưng nhiều lần kiểu gì cũng sẽ thích ứng, đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy đau đớn, thậm chí sẽ rất dễ chịu.
Tô Niệm Hạ,
Tô Thanh Hàn,
sắc mặt hai người đỏ rực, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Không có chuyện gì, có sư phụ tại, thật không có chuyện gì."
Lý Trường Sinh vừa nói liền muốn đưa tay cởi xuống váy của các nàng.
Vươn tay còn chưa có hành động, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp không nhúc nhích Nguyên Tử.
Có chút chướng mắt.
Kết quả là,
nào đó rùa chính với nắng, bị người một thanh ném vào đất đen sông.
Viện tử không có người ngoài, Lý Trường Sinh tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem trọn tòa tiểu viện tách biệt. Dù sao đây là tương lai mình nàng dâu, cũng không thể để cho người ta nhìn đi, dù là bây giờ còn chưa phát dục.
"Đến, Niệm Hạ, ngươi là tỷ tỷ, mang cái đầu."
"Không muốn."
Tô Niệm Hạ một bên lắc đầu một bên lui lại.
"Sư phụ, nếu không ta tới trước đi."
Tô Thanh Hàn lấy dũng khí nhìn về phía Lý Trường Sinh.
"Thanh Hàn thần ngoan."
Lý Trường Sinh một tay lấy kéo đến bên người, thuần thục liền đưa nàng trên người làm váy lột xuống tới.
"Không có chuyện gì, đi vào đi."
Lý Trường Sinh chỉ tâm tràn ra một sợi thanh quang không có vào Tô Thanh Hàn thể nội, đẩy nàng hướng đổ đầy thối thể dịch mai rùa đi đến.
Tô Thanh Hàn nhìn xem kia nấu đến sôi trào thối thể dịch, vô ý thức cũng có chút rụt rè.
"Đừng sợ."
Lý Trường Sinh một tay lấy nàng giơ lên.
Trắng loan bắp chân vừa tiếp muốn tiếp xúc đến sôi trào thối thể dịch liền không tự chủ rụt trở về.
"Sư phụ, bỏng."
Nhưng mà cung không quay đầu lại tiễn.
Lý Trường Sinh trực tiếp buông tay.
Soạn.
Tô Thanh Hàn trắng nõn nà thân thể mềm mại tiến vào mai rùa tóe lên một chút thối thể dịch, ngay sau đó chính là như rết heo tiếng kêu vang lên.
67 chương 68, nạp linh nhập thể, chương 68, nạp linh nhập thể.
"Sư phụ, mau ra đây, ta đau nhức."
Tô Thanh Hàn lệ rơi đầy mặt, tại trong mai rùa dùng sức dãy rùa, muốn rời xa cái này sôi trào thối thể dịch.
"Thanh Hàn ngoan a, nhịn thêm một chút là được rồi."
Lý Trường Sinh đè lại đầu nhỏ của nàng, nói khẽ.
Tình cảnh này, giống như năm đó nàng như vậy đem mình đặt tại trong nồi dùng sức ma sát.
Thê thảm đau đớn tiếng kêu bên tai không dứt, Tô Niệm Hạ sợ hãi trực tiếp chạy vào trong phòng, trốn ở trong chăn không lúc đích.
"Sư phụ, ta đau nhức,
ta đau nhức."
Tô Thanh Hàn không ngừng cầu khẩn. Không có việc gì, đợi chút nữa liền tốt, ta để tỷ tỷ xuống tới cùng ngươi cùng một chỗ qua có được hay không?
Tốt.
Vui một mình không bằng vui chung, Tô Thanh Hàn nghe ngóng không ngừng gật đầu. Lý Trường Sinh cười cười, quay người liền trong chiều phòng đi đến. Nhìn thoáng qua nâng lên tới ổ chăn nói khẽ, "Niệm Hạ, ta tìm tới ngươi nha." Dứt lời, ổ chăn vẫn như cũ không nhúc nhích. Lý Trường Sinh thấy thế, đột nhiên kéo một cái chăn mền. "Như cái đà điểu, giấu đi đừng chổng mông lên a."
"Sư phụ."
Đột nhiên bị bế lên, Tô Niệm Hạ thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Muội muội vừa rồi tiếng kêu thảm thiết đến nay vẫn tại nàng trong thai quanh quẩn, không cần nghĩ đều biết có bao nhiêu đau nhức. "Đau một chút là được rồi, ngươi xem một chút Thanh Hàn, nàng hiện tại không phải cũng không có khóc, tựa hồ vẫn rất thoải mái. Ngươi là tỷ tỷ, phải dũng cảm một điểm, cũng không thể ngay cả muội muội cũng không sánh nổi đi." Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên đào nàng váy đỏ. Váy đỏ rơi xuống đất, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia lục quang, cấp tốc không có vào Tô Niệm Hạ thể nội. Tô Niệm Hạ lập tức cảm thấy thân thể ấm áp, giống như có dòng điện qua, thật dễ chịu. Nhưng rất nhanh.
A.
Lý Trường Sinh trực tiếp đưa nàng ném xuống, toàn tâm cảm giác đau đớn từ toàn thân truyền đến. Hai tỷ muội ngồi mặt đối mặt, một người đang gào gào kêu to, một người đang nhắm mắt hấp thu dược dịch.
Không đau.
Không đau. Không có chút nào đau nhức. Tô Niệm Hạ nhìn xem không nhúc nhích muội muội, nghiến răng nghiến lợi, chết sống không chịu lên tiếng kêu to. Nhưng là khóe mắt lưu không ngừng nước mắt bán nàng.
Đau nhức,
thật sự là quá đau. Đồng nhiên, Tô Thanh Hàn trên thân tản mát ra từng sợi lam quang, thân thể của nàng bắt đầu bảy lên từng tầng băng xương.
Ừm,
nhanh như vậy liền đã thức tỉnh. Cái này ngâm nửa giờ liền thức tỉnh, là thật quá nhanh đi. Một đóa băng liên từ Tô Thanh Hàn phía sau chậm rãi dâng lên, mang theo trận trận luồng không khí lạnh. Bị nóng toàn thân đỏ lên, Tô Niệm Hạ dưới thân thể ý thức hướng Tô Thanh Hàn tới gần. Chỉ chốc lát thời gian, hai người liền chăm chú ôm ở cùng một chỗ, một đóa hỏa liên từ Tô Niệm Hạ phía sau bay lên, cùng băng liên cùng nhau nở rộ. Băng cùng lửa tương hỗ giao hòa, không đến trong chốc lát, toàn bộ mai rùa liền tạo thành một cái bình ổn cục diện. Lý Trường Sinh thần thức tại trên thân hai người quét tới quét lui, thời khắc chú ý đến kinh mạch của các nàng. Không bao lâu, trong tiểu viện tiên địa linh khí bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, như là trăm sông hợp thành biển chảy vào hai người thể nội. Bây giờ liền bắt đầu luyện khí rồi. Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc. Đây cũng quá nhanh đi. Luyện thể không đến nửa canh giờ, kinh mạch liền triệt để đạt thông, linh căn thức tỉnh, nạp linh nhập thể là vì luyện khí cảnh. Một canh giờ sau, trong mai rùa thối thể dịch tiêu hao sạch sẽ, hai người toàn thân đều là dơ bẩn, nhanh chóng từ trong mai rùa nhảy ra ngoài. Lý Trường Sinh vội vàng đi bên cạnh giếng nước đánh hai thùng nước, thi pháp làm nóng đến 60 tả hữu cho các nàng cọ rửa thân thể. Hai người một mặt ghét bỏ lau trên thân gạt ra dơ bẩn, cho đến đem hai đại thùng nước tiêu hao sạch sẽ mới chịu bỏ qua. Mặc váy, sư phụ giúp các ngươi đâm tóc. Lý Trường Sinh đem hai người váy cầm tới, trong tay còn có đâm tóc dây lụa. Vì giúp các nàng đâm tóc, Lý Trường Sinh thế nhưng là cùng sát vách Tô Thúy Thúy học được vài ngày. Thời gian không phụ người hữu tâm. Lần đầu thực tiễn kết quả, Lý Trường Sinh phi thường hài lòng. Đến, nhìn xem có đẹp hay không. Lý Trường Sinh tiện tay từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên linh kính, cho hai nữ đương tấm gương sử dụng.
Hoa,
sư phụ, ngươi thật lợi hại a. Hai người nhìn mình trong kính trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, hai đầu bím tóc hất lên hất lên.
Thích là được.
Lý Trường Sinh méo méo Tô Thanh Hàn khuôn mặt nhỏ. Chuẩn bị đi trở về ăn cơm đi, chuyện đã xảy ra hôm nay không cho phép cùng người khác nói a, mẫu thân các ngươi cùng ông ngoại đều không được. Lý Trường Sinh triệt hồi trận pháp, đem hai người lôi ra tiểu viện, trước khi rời đi còn cố ý kể một chút. Hai cái vật nhỏ vừa đi, Nguyên Tử lập tức từ trong sông nhô đầu ra, hơi giận nói: "Lão Lý, không có yêu đúng không? Trọng sát khinh hiếu."
Khục khục.
"Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ném thời điểm quá dụng lực đầu, lần sau sẽ đem nắm phân tức." Sờ lên đầu rùa của nó, Lý Trường Sinh có chút ngượng ngùng cười cười.
"Lần sau,
tạm biệt, ta còn muốn sống lâu một chút. Nếu không ngươi đi yêu giới cho ta bắt điểm đồ ăn và ăn ăn một lần, dù sao qua mấy ngày ngươi còn muốn giúp các nàng tắm thuốc." Mặc dù hai người thành công luyện khí, nhưng là cơ sở còn chưa đủ vững chắc, tắm thuốc là khẳng định còn muốn tiến hành. Nếu nói thứ gì là tắm thuốc tốt nhất phối liệu, kia tất nhiên là yêu thú cường đại tinh huyết. Lý Trường Sinh vừa rồi dùng bất quá là nguyên tử máu tươi, cũng không phải là tinh huyết, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc. Muốn càng nhiều cường đại yêu thú tinh huyết, yêu giới là lựa chọn tốt nhất, Lý Trường Sinh cũng ngầm thừa nhận nói.
Yêu thú cái gì dễ nói, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi một chút liền về.
Tiên hoàng cảnh cái gì chân long a, phượng hoàng a loại hình tùy tiện đến mấy cái đi.
Ừm, cái kia thái cổ linh ngư cũng không tệ, ta nhớ được yêu linh hải có, bắt chút trở về nuôi ăn cũng tốt.
Được, ngươi xem trọng viện tử, ta đi một chút liền về. Dứt lời, Lý Trường Sinh lúc này giải khai nguyên tự phong ấn, lấy ra củ sen, mở ra đường hầm hư không bắt đầu thượng giới.
Yêu giới.
Một tòa tráng lệ trong cung điện, Tang Bưu rất là hưởng thụ bên cạnh chó cái hầu hạ.
Báo.
Một đạo thanh âm vội vàng từ cung điện ngoại truyền nhập, một cẩu yêu nhanh chóng chạy vào.
Hoàng Hoàng Trương Trương làm cái gì?
Hồi yêu chủ, bên ngoài tới một cái nhân tộc tu sĩ, hắn nói muốn gặp ngươi một chút.
Tu sĩ nhân tộc?
Dáng dấp ra sao? Thế nhưng là đến thương thảo nhân yêu lưỡng giới kết minh. Tang Bưu đẩy ra tiểu mẫu cẩu, đi đến thông báo cẩu yêu trước mặt.
Hồi yêu chủ, đối phương là một cái thân mặc thanh sam thiếu niên. Cụ thể sự tình gì?
Ngoa tạo, lão đại sao lại tới đây?
Tang Bưu đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông ra cung điện bên ngoài.
Vừa nghĩ tới thiếu niên áo xanh, trong óc của nó liền không tự chủ nghĩ đến Lý Trường Sinh. Như nó suy nghĩ, ngoài điện chờ chính là Lý Trường Sinh.
Lão đại, sao ngươi lại tới đây?
Làm sao?
Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi.
Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng hỏi ngược một câu.
Cái này chó đen nhỏ cùng mình lăn lộn một đoạn thời gian liền ngồi lên yêu chủ chi vị, thống lĩnh yêu giới là thật không tệ.
Sao có thể chứ, lão đại có thể đến, ta cao hứng còn không kịp đâu, mau mau mời vào trong.
Ngươi cũng không cần, tới này là hướng ngươi đòi hỏi ít đồ,
ngươi cái này nhưng từng có muốn xử tử yêu thú?
Xử tử yêu thú?
Có. Muốn xử tử yêu thú thực sự nhiều lắm tốt ta. Chinh chiến yêu giới lúc, những cái kia không thần phục yêu thú đến nay cũng còn có thật nhiều bị nó giam giữ đâu. Cho ta tuyển tầm 10 đầu tu vi tại tiên hoàng trở lên, huyết mạch tương đối chất lượng tốt yêu thú, nhưng có.
Kia nhất định.
Vậy được, ta tối nay trở về lấy.
Dứt lời, Lý Trường Sinh liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa chân trời.
68 chương 69, đại đạo thả câu, chương 69, đại đạo thả câu.
Thái cổ linh ngư trời sinh gần đạo, huyết đục ngon, ăn chi có thể trợ sinh linh ngộ đạo, rộng thụ bát giữ.
Nguyên nhân chính là như thế, loại này trời sinh liền đụng chạm đến đại đạo phạm đạo linh vật cũng bị ăn vào gần như diệt tuyệt. Chỉ có yêu linh hải chỗ sâu nhất mới có tung tích của bọn nó.
Lý Trường Sinh dẫm lên thanh kiếm không ngừng tại yêu linh hải xuyên thẳng qua, tìm kiếm thái cổ linh ngư, trong biển yêu thú nhao nhao thăm dò muốn ăn chi. Nhưng vừa mới thăm dò, bọn chúng liền suy sụp. Cái này thiếu niên áo xanh thật sự là quá mức kinh khủng.
Đại đạo 3000, tiên đế cảnh sinh linh miễn cưỡng chỉ có thể lấy một bầu, nhưng hắn tựa hồ tất cả đều lấy.
Sau lưng của hắn hiển hóa đại đạo đến mãi không hết coi như xong, những cái kia đẳng cấp cao đại đạo cũng phần lớn đều hoàn mỹ vô khuyết.
Cái này mẹ nó ai dám ăn cướp a?
Hải yêu vạn tộc chỉ có trơ mắt nhìn hắn tại yêu linh hải hoành hành bá đạo, thi triển đại đạo chi lực thả câu thái cổ linh ngư.
Dùng đại đạo thả câu, đây là bọn chúng gặp qua xa xỉ nhất người săn đuổi, thật sự là rất có thể trang.
Thường thường bọn hắn cần từ tiên đế dẫn đầu, nâng cả tộc chi lực mới có thể vây bắt thái cổ linh ngư, trong mắt hắn cũng chỉ là một đầu phổ thông cá.
Thái cổ linh ngư vừa chạm đến vào biển đại đạo, Lý Trường Sinh liền trực tiếp hiện hóa ra đại đạo chi thủ đem nó bắt đi lên.
Thả ta ra, thả ta ra.
Ghê tởm nhân loại.
Bị gắt gao cầm cố lại thái cổ linh ngư liều mạng dãy rủa, vừa vặn bên trên giam cầm lực lượng không có một tia bông lòng ý tứ.
Thả ta ra, lại không thả ta ra, ta coi như hô côn đại nhân đến đánh ngươi nữa a.
Nhìn xem không ngừng vặn vẹo thân thể thái cổ linh ngư, nghe nó, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn.
Ngươi nói thế nhưng là trong truyền thuyết côn bằng.
Yêu linh hải có cá kỳ danh là côn, côn chi lớn, một nồi hầm không hạ, hóa mà vì chim.
Khục.
Lạc đề.
Thức thời một chút liền thả chúng ta thái cổ linh ngư nhất tộc thế nhưng là có côn đại nhân che chở, bắt chúng ta.
Mau gọi nó ra đi, vừa vặn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem nhà ta nổi có thể hay không hầm hạ.
Côn bằng thế nhưng là trong truyền thuyết thần vật, như cái này yêu linh hải thật có thứ này, làm sao cũng phải vớt một đầu trở về.
Côn đại nhân, mau cứu ta là tiểu linh a.
Thái cổ linh ngư rộng mở miệng liền hô to, toàn bộ yêu linh hải vì thế mà chấn động, ước vạn yêu thú tránh lui.
Vị đại nhân kia muốn ra sao?
Chúng yêu trong lòng bắt đầu có một chút chờ đợi, hy vọng ra hành hung cái này cực độ phách lối tu sĩ nhân tộc.
Thật tình không biết, thời khắc này côn bằng xảo bên trong,
một đầu đỏ trắng giao nhau đại kình ngư núp ở nơi hẻo lánh bên trong không núp đích, miệng bên trong không ngừng thầm mắng.
Nó là cọp lông côn bằng a, chỉ là có một tia huyết mạch thôi, lúc này xong.
Khoác lát thổi lên trời.
Ngươi côn đại nhân tựa hồ chưa hề đi ra a, ngươi sẽ không phải là đang nói láo đi?
Không có, tuyệt đối không có, côn đại nhân khả năng đã ngủ, nếu không ta dẫn ngươi đi nó nhà.
Thái cổ linh ngư mặt mũi tràn đầy cầu sinh dục.
Nó thời khắc này nội tâm đã rõ ràng côn đại nhân vì cái gì chưa từng xuất hiện, tuyệt đối là đánh không lại cái này ghê tởm nhân loại.
Nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo, dù là bần đạo muốn chết cũng phải kéo điểm đạo hữu cùng nhau lên đường.
Vậy được, nhanh.
Lý Trường Sinh nhảy lên một cái, trực tiếp xếp bằng ở thái cổ linh ngư trên lưng, dùng đại đạo xiển xích bao lấy đầu của nó.
Một người một cá cứ như vậy hướng biển sâu bơi đi.
Vừa lặn biển ngàn vạn trượng, đen nhánh đáy biển đột nhiên nhảy lên ra một đạo to lớn thân ảnh.
Côn đại nhân, là côn đại nhân.
Thái cổ linh ngư hô to một tiếng.
Côn đại nhân, ngoá.
Trong lúc đó, Lý Trường Sinh sau lưng thời không đại đạo chi lực dâng trào, một chỉ điểm ra, toàn bộ yêu linh hải lâm vào đứng im.
Hắn vội vàng cưỡi thái cổ linh ngư đi qua xem xét, rõ ràng là một đầu đỏ lưng trăm bụng đại kình ngư.
Ngươi xác định đây là ngươi nói côn đại nhân, tại sao không có cánh a?
Thực lực cũng tắc yếu.
Ách, côn đại nhân nói nó còn chưa triệt để phản tổ, cho nên còn không thể mọc ra cánh, nhưng nó thật lĩnh ngộ ra thôn phệ đại đạo.
Về phần tại sao côn đại nhân như thế yếu, thái cổ linh ngư biểu thị không muốn nói chuyện.
Đó là ngươi quá mạnh tốt ta.
Ngươi để nó đánh chúng ta thử một chút, ngoại trừ cho nó ngay miệng lương vẫn là ngay miệng lương.
Được rồi, vậy ngươi cũng nên tiến vào.
A, đừng.
Còn không đợi thái cổ linh ngư nói dứt lời, Lý Trường Sinh liền một tay lấy chứa vào trong lòng bàn tay tiên hổ lô bên trong.
Trước khi ra cửa quên làm một cái cá lớn lồng, giờ phút này cũng chỉ có thứ này có thể giả bộ vật sống.
Sắp xếp gọn thái cổ linh ngư, Lý Trường Sinh liền cẩn thận quan sát đông chốc bị thời không đại đạo cầm cố lại côn bằng.
Cảm giác cũng liền bình thường.
Lý Trường Sinh nói ra trong lòng cái nhìn liền từ tiếp đứng tại trên lưng, giải khai giam cầm chi lực, côn đại nhân một lần nữa lấy được tự do.
Giam cầm chi lực vừa biến mất, nó bản năng đong đưa cái đuôi to, mã lực mở tối đa, cấp tốc hướng nơi xa bơi đi.
Lên trên du lịch.
A.
Bất thình lình vang lên một thanh âm, côn đại nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn lúc nào đi lên?
Đại nhân, ngươi tốt.
Ừm, ngươi tốt, ta gọi Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh ngồi tại côn đại nhân trên lưng, ôn hòa cười một tiếng.
Đại
nhân, ngài muốn đi đâu?
Yêu thần sơn.
Nói ra, côn đại nhân mặt xám như cho.
Xong đời,
trở về không được.
Nó rất không tình nguyện trở đi Lý Trường Sinh, tại Đông đảo hải yêu nhìn chăm chú rời đi yêu linh hải.
Người tên là gì?
Đối mặt đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, côn đại nhân run rẩy nói,
côn
đại nhân.
Ừm.
Côn đại nhân tựa hồ phát giác được Lý Trường Sinh ngữ sắc có chút không vui, vội vàng nói bổ sung.
Hồi đại nhân, bọn chúng vẫn luôn gọi ta như vậy.
Vậy ngươi trước kia kêu cái gì?
Không biết, ta sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ.
Dạng này à?
Lý Trường Sinh sờ soạn một chút côn đại nhân lưng, trầm tư một hồi.
Trong truyền thuyết côn, vậy liền gọi Trần Côn đi, cổ xưa côn, Trần Côn.
Về sau liền thay ta nhìn về tử, nhìn kỹ,
sẽ thả ngươi tự do.
Đại nhân, ta.
Làm sao?
Ngươi không nguyện ý?
Nguyện ý.
Nguyện ý.
Vì đại nhân cống hiến sức lực là tiểu nhân vinh hạnh.
Thời có uy hiếp ý ngữ truyền ra, Côn đại nhân cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng đong đưa thân thể hướng Yêu Thần Sơn bơi đi.
Yêu Thần Sơn.
Trần Côn tốc độ phi hành cực nhanh, nửa ngày thời gian liền trở đi Lý Trường Sinh trở lại Yêu Thần Sơn. Một người một côn còn chưa dáng lâm Yêu Thần Sơn, ở bên trong yêu thú liền làm tức chạy đến quỳ nền.
Đây là bởi vì Tang Bưu sớm đánh tốt chào hỏi.
Lão đại, ngươi cái này đem nó cho bắt giữ rồi.
Tang Bưu vừa thấy được Trần Côn liền lộ ra vẻ khó tin.
Lão đại chính là lão đại.
Nó mấy lần phái yêu làm tiến về yêu linh hải, đều không có nhìn thấy một lần thứ đáng chết này.
Một đầu nhỏ cá voi thôi.
Lý Trường Sinh một mặt tùy ý từ Trần Côn trên lưng nhảy xuống tới, Trần Côn cũng rất tự giác thu nhỏ hóa.
Lão đại vào bên trong đầu nói thôi, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thượng đẳng tiên nhưỡng cùng thức tha.
Không cần, những cái kia tiểu mẫu cầu chính ngươi giữ lại hưởng dụng đi, ta không tốt cái này miệng.
Chơi rắn, chơi con thỏ, chơi zombie loại hình trò xiết hắn thực sự thưởng thức không đến, cũng không xuống tay được.
Đơn giản chính là biến thái.
Ha ha, không muốn bồi tiểu, đi vào ăn đồ ăn cũng tốt ta.
Tang Bưu cười cười xấu hổ.
Được rồi, lần sau đi, trong nhà hài tử còn gào khóc đòi ăn, trở về muộn đoán chừng đều đói chết.
Những cái kia yêu thú chuẩn bị xong chưa?
Nghe vậy, Tang Bưu kinh ngạc nói, lão đại, ngươi cũng có hài tử rồi.
Nhanh như vậy?
Đồ đệ của ta.
Dạng này a, ta hiện tại liền đi đem đồ vật lấy ra.
Hưu.
Tang Bưu câu nói vừa dứt, nhanh chóng hướng cung điện của mình đi đến, chỉ chốc lát lại cầm một đống lớn đồ vật trở về.
Ngươi đây là?
Ai nha, đây đều là cho hài tử tu hành dùng, ngươi cũng đừng ngại nhiều, kiểu gì cũng sẽ cần dùng đến.
Tang Bưu vừa nói chuyện, một bên móc đồ vật, có linh dược, tiên dược, linh thạch, linh bảo.
Yêu thú này ngươi hẳn là chuẩn bị cho các nàng tôi thể dùng đi, ta đem bọn nó nhốt vào cái này tỏa yêu hoàn đi.
Dứt lời, Tang Bưu xuất ra một cái kim sắc vòng tay đưa cho Lý Trường Sinh, bên trong tối thiểu giam giữ lấy trên trăm con yêu thú.
Được rồi, đi, nhiều lắm có chút ngại địa phương, hôm nào có rảnh ta đi lên nữa hoặc là ngươi xuống dưới cũng được.
Lý Trường Sinh tùy tiện cầm điểm tương đối hi hữu đồ vật, lúc này móc ra củ sen mang theo Trần Côn quay về Vân Thương Giới.
69 chương 70, trang trí tiểu viện, chương 70, trang trí tiểu viện.
Nê ba thôn đêm, tĩnh mịch, an tưởng.
Lý Trường Sinh vốn định lặng lẽ qua sông, tiến vào trong tiểu viện.
Ai có thể nghĩ hai cái vật nhỏ trực tiếp tại cửa tiểu viện ngồi ngủ thiết đi, niệm hạ khỏe miệng bên trong còn chảy một mảng lớn nước bọt.
Ai, căng ngay càng cuốn người rồi.
Lý Trường Sinh một tay ôm một cái, vừa định đem nó ôm vào phòng đi, hai cái vật nhỏ lập tức bị bừng tỉnh.
Sư phụ.
Nô.
Sư phụ ngươi đi đâu?
Hai người rủi rủi con mắt, mơ hồ nói.
Ra ngoài làm ý chuyện, hai người các ngươi cũng thật là đều trời tối còn chạy đến, mẹ ngươi không được lo lắng gần chết.
Không biết ta, chúng ta là từ trong cửa sổ trộm đi ra, nương cùng ông ngoại đều ngủ lấy.
Giờ phút này đã là giờ tí, ban ngày đi lao động cả ngày, ban đêm lại không giải trí hoạt động thôn dân sát thực ngủ như chết đi qua.
Tốt, hai người các ngươi cũng đi ngủ đi, ngày mai sư phụ cho các ngươi một kinh hỉ.
Lý Trường Sinh một tay ôm một người eo chậm rãi hướng trong phòng đi đến.
Kinh hỉ?
Sư phụ nói kinh hỉ là cái gì?
Sáng mai tỉnh ngủ liền biết.
Ngoan, nghe lời, nhanh nhắm mắt.
Không muốn, ta muốn nghe sư phụ kể chuyện xưa.
Ta cũng phải nghe.
Hảo hảo, kể chuyện xưa.
Lý Trường Sinh ngồi ở trên giường, vuốt ve mái tóc của các nàng bắt đầu giảng một con yêu hầu nhìn lén Nguyệt Cung tiên tử tắm rửa cố sự.
Lúc trước có một núi tên là Hoa Quả Sơn, trên núi có một động, trong động ở một con.
Lý Trường Sinh giảng hơn một giờ, hai cái vật nhỏ mới mơ mơ màng màng ngủ thiết đi.
Hắn tiện tay bố trí một đạo cách âm trận pháp, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra cửa phòng nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất ngủ Nguyên Tự.
Thời khắc này Nguyên Tự ghé vào trong sân, màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống, đại địa có chút ánh sáng.
Nhìn kỹ, không khó phát hiện cái đuôi bên trên than lửa cùng bên cạnh bị chuyển đến dọn đi tảng đá.
Lao Ly à, ngươi lần sau đi ra ngoài vẫn là mang ta lên đi, cái này không an toàn, thật sự là rất có thể dày vò.
Nguyên Tự cảm ứng được Lý Trường Sinh ra, lúc này đem cổ ngã vào dài nhất trạng thái, cảm thụ ánh trăng tẩy lễ.
Không có việc gì, ta cho các nàng mang theo mấy cái bạn chơi trở về.
Dứt lời, Lý Trường Sinh từ tòa yêu hoàn bên trong thả ra một đầu lam lục sắc, chín đầu một đôi đại xà, tướng liễu.
Tướng liễu còn chưa rơi xuống đất, thân thể cao lớn trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp xúc, trong nháy mắt thành một đầu dài mấy mét cựu đầu xà.
Nó muốn dây rùa, nhưng nhìn thấy nhìn mình chằm chằm một người một rùa, lập tức không có tính tình, đợi trên mặt đất không nhúc nhích.
Thiên tôn cảnh cũng không tệ lắm.
Nguyên Tự nhìn xem nó kia chín cái đầu hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng bỏ qua muốn một ngụm đem nó ăn.
Đại
nhân, tha mạng a.
Bỏ qua tới thiên huyền quy chỉ có tiên vương cảnh nó tự nhiên là không sợ, nhưng thiếu niên kia liền không đồng dạng.
Năm đó bọn hắn du lịch yêu giới lúc, nhà mình tộc trưởng thế nhưng là coi hắn là tổ tông đồng dạng cung cấp.
Đối mặt dạng này đại lão, dây sợ cũng không ném yêu.
Lão quy a, thứ này liền một đầu, ngươi cũng đừng ăn, nơi này còn có chân long, ăn rồng đi.
Tướng liêu loại này sắp tuyệt tích hung thú, huyết mạch tự nhiên là vô cùng chân quý, Lý Trường Sinh còn muốn lấy ra làm thối thể dịch đâu.
Về phần chân long tộc, bọn chúng cũng không phải là thái cổ thời kỳ thần long nhất tộc, có lẽ sẽ có một chút huyết mạch phản tổ.
Nhưng không nhiều.
Bọn chúng tính dâm, dạng này thiên tính, khiến cho tại yêu giới bốn phía tìm những yêu thú khác tiến hành tập giao. Huyết mạch sớm đã không còn thái cổ thời kỳ như vậy thuần khiết,
chủ yếu nhất là bọn chúng sinh sôi nhanh.
Đồng dạng là có thái cổ huyết mạch di truyền phượng hoàng nhất tộc liền so với chúng nó chân long nhất tộc chân quý nhiều.
Lý Trường Sinh cũng không chút khách khí từ tòa yêu hoàn bên trong kéo ra một đầu tiên hoàng cảnh thanh long cho Nguyên Tự đem đó bữa ăn.
Lão Quy thuần thục liền đem nó nuốt sống, đợi ăn uống no đủ sau Lý Trường Sinh liền bắt đầu làm việc.
"Lão Quy, ngươi đi làm khỏa đẹp mắt một chút cây trở về, ta muốn tại trong tiểu viện trồng cây nuôi cá."
Dứt lời, năm đầu thái cổ linh ngư cùng Trần Côn bị Lý Trường Sinh từ tòa yêu hoàn bên trong phóng ra.
Những này yêu thú mặc dù không phải vân thương giới,
nhưng Vân Thương giới thiên địa đại đạo sẽ không bài xích bọn chúng, bởi vì Lý Mẫu người đã sớm chào hỏi. Thái cổ linh ngư vừa ra, nguyên tử nước bọt rất không tự chủ từ trên quy đầu chảy xuống. Nó nuốt một ngụm nước bọt nói: "Lão Lý, có thể ăn không?" "Không được, thứ này dài rất tốt nhìn, ta phải để các nàng nuôi chơi, ngẫu nhiên uy uy cá cũng là không tệ." Phiên bản thu nhỏ thái cổ linh ngư dài cùng cá chép, nhưng là màu đỏ, trên đầu còn có hai con nhỏ sừng nhọn quái đẹp mắt. Năm đầu bị phong cấm thái cổ linh ngư vừa nghe đến không cần bị ăn lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Nhanh đi đào cây, ta muốn tại cái này làm cái cá con ao." Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, nguyên tử bay thẳng ra viện tử, thanh kiếm thì bắt đầu ở tiểu viện trong góc đào hồ cá. Hồ cá đào xong về sau, Lý Trường Sinh đi một chuyến An Ninh phủ, tìm một đại hộ nhân gia muốn chế xuống đất cục gạch lát hồ cá. Trời tờ mờ sáng, nguyên bản trống trải đá xanh tiểu viện nhiều một cây đại thụ, dưới cây có một cái rào chắn bên trong có 7 con gà. Nuôi gà bên cạnh còn có một cái rất tốt nhìn hồ cá bên trong có 5 đầu cá chép cùng một đầu đỏ lương bạch bụng nhỏ cá voi. Nghe cho kỹ, muốn mạng sống liền thành thành thật thật lấy cái này hình thái đợi, tầm 10 năm sau thả các ngươi tự do, nếu không. Lý Trường Sinh không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào buồng trong đi xem một chút hai lượng cái vật nhỏ đi ngủ. 5 đầu thái cổ linh ngư, một đầu tự xưng là côn bằng cá voi cùng 7 con phượng hoàng cứ như vậy vượt qua nuôi nhốt sinh hoạt. Sau một tiếng, trời triệt để sáng lên. Mặt trời rực rỡ mới lên, bọn này xui xẻo đám yêu thú cũng nên đón bọn chúng tiểu chủ nhân. Hoa, muội muội, sư phụ nuôi gà. Thật tốt, tỷ tỷ về sau liền không sợ không có chứng ăn. Ừm, a. Thật xinh đẹp cá. Sư phụ đây là cái gì cá a? Cái này gọi cá chép, có thể mang đến hảo vận nha. Hai tỷ muội nhìn xem với gà, nhìn lại trong nước cá, thương phấn kêu lớn lên. Nam dạp trên mặt đất ngủ nguyên tự rốt cục có thể an ổn với nắng, bắt đầu dưỡng lao sinh sống. Lý Trường Sinh nhìn xem các nàng kia cao hứng bộ dáng, cười cười, quay người rời đi về tử. Hôm nay là đi võ đường kiểm tra những tiểu tử kia thành quả tu luyện thời gian, hắn cái này trên danh nghĩa tiên sinh vẫn là phải trình diện. Nhưng hắn vừa ra một môn liền bắt gặp một mặt lo lắng Tô Cốc. Tô Cốc so 5 năm trước già đi rất nhiều, thân thể cũng cong rất nhiều, trên đầu hai tóc mai cũng đã hoa râm. Tiên sinh, nhưng có nhìn thấy ta hai vị kia tổ nữ? Sáng sớm liền không thấy tăm hơi, là thật bắt hắn cho lo lắng, lúc này mới vội vàng đến Lý Trường Sinh viện tử tìm kiếm. Dù sao các nàng thích nhất đến cái này. Tại ta trong sân chơi lấy đâu, Cốc đại gia lo lắng như thế, thế nhưng là gặp chuyện gì? Tại như vậy cũng tốt, tại như vậy cũng tốt. Tô Cốc thăm dò vào viện tử, nhìn thấy hai đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhẹ nhàng thở ra. Cũng là không phải cái đại sự gì, chính là cuối thôn Tô Hạo nhà coi trọng Thanh Hàn, cố ý để lúc nào đi làm đồng dưỡng. Nói chưa xong, thấy lạnh cả người bỗng nhiên dâng lên ngay tiếp theo thổi qua tới trận trận gió nhẹ đều biến vô cùng rét lạnh. Cốc đại gia, hai tử con nhỏ, loại chuyện này gấp không được, huống hồ nhà các ngươi cũng không phải nuôi không nổi hai cái tiểu hòa nhi. Lý Trường Sinh giọng nói chuyện có chút băng lãnh, kia tối tăm thâm thúy con ngươi chằm chằm Tô Cốc trong lòng phát lạnh. Cái này, nói cho cùng Tô Cốc vẫn là rất đau nhà mình hai cái ngoại tôn nữ. Nhưng là hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn sợ mình có một ngày đi, trong nhà liền thừa ba cái nữ quyến không được bị người khi dễ chết rồi. Huống hồ cái này ngoại tôn nữ vẫn là nữ nhi của mình chưa lập gia đình sinh hạ, có người ta có thể coi trọng cũng không tệ rồi, hắn thực sự không có gì tốt bắt bẻ. Nhưng vấn đề này Lý Trường Sinh lại thế nào khả năng đồng ý, hắn chưa hề đều không muốn tại cái này nê ba thu lợi. Chỉ là bởi vì nàng tại thôi. Cốc đại gia, hai người bọn họ sự tình ngươi cũng đừng quan tâm, ta đã thu các nàng làm đồ đệ, tự nhiên sẽ kế hoạch xong nhân sinh của các nàng. Lý Trường Sinh bước xuống một câu, tiện tay ném một cái trận pháp bao phủ lại tiểu viện liền hướng cửa thôn võ đường đi điện trường 71, đạp tu hành đường, chương 71, đạp tu hành đường. Vui vẻ không tiếc thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một năm sau. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn cũng 6 tuổi có thừa. Đá xanh trong tiểu viện, ba người chăm chú dựa chung một chỗ. Niệm Hạ, Thanh Hàn, các ngươi không phải vẫn muốn tu luyện sao? Bắt đầu từ hôm nay, sư phụ chậm rãi dạy các ngươi có được hay không? Tốt, tốt. Hai người dựa vào trong ngực Lý Trường Sinh, ngón tay nhỏ tại trên lồng ngực không ngừng vẽ vòng tròn, vừa nghe đến muốn dạy các nàng tu luyện, lập tức trong bụng nở hoa. Tại chính thức dạy các ngươi lúc tu luyện, sư phụ có mấy lời muốn sớm dạy các ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ. Ừm. Tốt. Hai cái nữ đồng mãnh tử Lý Trường Sinh trong ngực đứng lên, mặt đối mặt mà ngồi, lộ vẻ có chút chăm chú. Tu đạo con đường vô cùng gian nguy, nếu như có một ngày hai người các ngươi cùng đi ra sông sáo, cùng đánh không lại người phát sinh tranh chấp nên như thế nào giải quyết? Bọn hắn muốn đánh cướp pháp bảo của các ngươi, tài nguyên tu luyện thậm chí muốn giết các ngươi làm sao giải? Giao tài cầu xin tha thứ vẫn là liều mạng một lần. Hai người nghe vậy lắc đầu. Các nàng tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, ngay cả chữ cũng chỉ sẽ nhận ra Lý Trường Sinh ba chữ. Không biết làm sao tuyển, cái kia sư phụ hôm nay liền nói cho ngươi, đụng phải chuyện không giải quyết được hô to sư phụ, đụng phải đánh không lại người hô to sư phụ. Đi ra ngoài bên ngoài, tâm tình không tốt hô to sư phụ, đụng phải chuyện không như ý hô to sư phụ. Các ngươi có thể cái gì cũng không biết, nhưng nhất định phải học được như thế nào triệu hoán sư phụ. Hai người chớp chớp mắt nhỏ, cái hiểu cái không dò hỏi. Sư phụ, nếu là ngươi cũng đánh không lại đâu? Ừm, cái này a, sẽ không có. Chư thiên vạn giới bên trong, hắn Lý Trường Sinh gặp qua cường đại nhất chính là cắm rễ tại giới trong biển Thanh Liên. Về phần chư thiên vạn giới bên ngoài, có thể ra ngoài rồi nói sau. Mặt trời treo trên cao, tiểu viện mùi thịt sông và muối. Lý Trường Sinh một bên cùng hai cái vật nhỏ giảng tu tiên giới thưởng thức, một bên đỡ dùng lửa đốt thịt gà. Ông từng khối thịt nướng miệng nhỏ gặm ăn hai cái vật nhỏ, cũng dần dần nghe đến mê mẩn. Cái này cả ngày, các nàng nghe được nhiều nhất chính là triệu hoán sư phụ. Niệm Hạ, Thanh Hàn, các ngươi có biết như thế nào linh khí? Hô, cái này không phải liền là khí sao? Tô Niệm Hạ đột nhiên hướng Lý Trường Sinh hô một hơi. Ha ha, Niệm Hạ nha, lời này đối cũng không hoàn toàn đúng. Linh khí chính là thiên địa chi mạch lạc, sinh linh chi hô hấp. Mọi loại tu hành đều do khí bắt đầu,
ngàn loại thần thông tận vì hóa khí, thổ nạp luân chuyển, bắt đầu vì chu thiên. Sư phụ hôm nay truyền cho các ngươi chính là chúng ta Ngọc Thanh Tông chi đạo nhận Ngọc Thanh Nạp Linh Quyết Hạ Thiên, các ngươi trước nhận thức chữ. Đây là Cố Thanh Hàn truyền xuống công pháp, năm đó Lý Trường Sinh chính là bằng vào công pháp này chính thức đạp vào con đường tu hành. Nhưng về sau, hắn ngẫu nhiên phát hiện kiếp trước mua được Thái Ức Thụy Tiên Công có thể tự hành thu nạp linh khí sau liền không còn vận công thổ nạp linh khí. Có nằm đi ngủ liền có thể gia tăng tu vi loại chuyện tốt này, thử hỏi còn có ai nguyện ý không dừng ngủ đêm thu nạp linh khí đâu. Lý Trường Sinh sở dĩ không dạy hai cái vật nhỏ Thái Ức Thụy Tiên Công là bởi vì công pháp này cất bước rất chậm, giai đoạn trước tặc kéo hông. Hắn tu vi sở dĩ tại cái này năm vạn trong năm đột phá nhanh như vậy là bởi vì quen thuộc. Trải qua mấy lần phế bỏ tu vi trùng tu, hắn toàn bộ thân thể tế bào đều đã rất quen thuộc tự mình tu luyện, hoàn toàn không cần Lý Trường Sinh đi quản. Đây cũng là triệt để thuần thục nắm giữ Thái Ức Thụy Tiên Công sau chỗ đáng sợ. Đương nhiên, đây nhất định cùng thế nhân mơ ước Trường Sinh thể có quan hệ, về phần có liên hệ gì Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng. Có lẽ Cố Thanh Hàn biết. Dù sao gốc kia đỉnh thiên lập địa thanh liên cùng hắn thức tỉnh Trường Sinh thể lúc đưa tới thiên địa dị tượng thật giống. Xuân đi thu đến, đông mới đến, hạ qua đông đến, 4 năm qua. Tô gia có cô gái mới lớn, đã xanh lát tiểu viện không có gì thay đổi. Gà vẫn là kia 7 con gà, cá vẫn là kia 6 đầu cá, cây vẫn là gốc cây kia, rùa vẫn là như thế rùa, thiếu niên vẫn là như vậy tuổi nhỏ. Nhưng hai cái vật nhỏ lại không tầm thường. Hai người đều đã duyên dáng yêu kiều, lớn lên giống nhau như lúc mặt trái xoan, một đôi nước ông ông mắt to, như là như anh đào miệng nhỏ. Lý Trường Sinh đã không cách nào thời gian dài nhìn thẳng các nàng. Thật sự là rất giống nàng. Không, chuẩn xác mà nói chính là giống nhau như lúc. Hắn sợ mình nhìn quá lâu, nhịn không được nội tâm rung động liền trực tiếp một thanh nào tới. Thời gian dài ở chung xuống tới, các nàng chắc chắn sẽ không phản kháng, thậm chí biểu hiện rất tự nguyện. Nhưng này dạng đối Lý Trường Sinh tới nói quá xúc sinh. Tại các nàng không có thức tỉnh ký ức, không có xác định cái nào một cái mới là hắn muốn Cố Thanh Hàn trước đó, hắn tuyệt không vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng cái này thật sự là quá đẹp. Lý Trường Sinh nhìn xem, nhìn xem, lần nữa nhìn ngây người. Sư phụ, sư phụ. Tô Thanh Hàn lắc lắc Lý Trường Sinh tay, nghĩ thầm, sư phụ càng ngày càng không tưởng nổi, luôn là người. Hôm nay là hai người bọn họ chúc cơ thời gian, chuyện này đối với các nàng sau này tu đạo thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một bước. Lê Tẩm sư phụ thế mà thất thần. Khục, Thanh Hàn a, chuẩn bị xong chưa? Ừm ân. Tô Thanh Hàn nhẹ gật đầu, nhưng bên cạnh bị sơ suất Tô Niệm Hạ lại trực tiếp khó chịu nói. Sư phụ ngươi lại bất công, đều mặc kệ Niệm Hạ, ô, ô. Nào có, nào có. Đây không phải chuẩn bị trước giúp Thanh Hàn nha, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn để lấy điểm nàng. Lý Trường Sinh tự tiếu phi tiếu nói. Hừ. Nương nói, ta liền so với nàng trước xuất sinh một khắc đồng hồ, làm sao được tính là cái gì tỷ tỷ, rõ ràng chính là sư phụ bất công. Tô Niệm Hạ nũng nịu trà trà chân nhỏ. Một bên chuẩn bị nuốt trúc cơ đang tiến hành trúc cơ Tô Thanh Hàn đội vàng ngừng lại, cười nói: "Sư phụ, để tỷ tỷ tới trước đi." "Hừ, ngươi trước, ta mới không cần ngươi để liệt." Tô Niệm Hạ cố ý bĩu môi. Nàng kỳ thật để ý là sư phụ chỉ cùng muội muội nói chuyện, không để ý đến một bên nàng. Liền giống với mỗi ngày rời giường, sư phụ mở mắt nhìn thấy chỉ có muội muội, không có trước tiên thấy được nàng. Thật sự là quá khinh người tốt ta. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua nhỏ ngạo kiểu, cười cười ôn hòa: "Nô hương một cái được đi." "Kì hỉ, cái kia còn không sai biệt lắm." Khuôn mặt nhỏ truyền đến ấm áp cảm giác. Tô Niệm Hạ tương đương hài lòng ôm Lý Trường Sinh tay lung lay. "Ừm, cùng một chỗ trúc cơ đi, dẫn tới hai cái tu sĩ trúc cơ tiêu hao linh khí, loại này năng lực sư phụ vẫn phải có." Lý Trường Sinh sờ lên hai nữ đầu, ra hiệu thứ nhất cùng phục dụng trúc cơ đan. Niệm Hạ cùng Thanh Hàn đều là cực phẩm hỏa linh căn cùng băng linh căn, trước trúc cơ chắc chắn sẽ không có cái gì bình cảnh. Hắn cần thiết phải chú ý chính là các nàng linh hồn biến hóa. Hai người cùng nhau tu luyện có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, để luyện ra linh lực cũng cực kỳ tinh khiết, hiển nhiên có liên hệ nhất định. Hôm nay vừa vặn mượn nhờ trúc cơ hội nhìn qua huyền bí trong đó. Rất nhanh, hai người thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trúc cơ đan dược lực tiến vào kỳ kinh trăm mạch, bốn phía linh khí bắt đầu bạo dũng. Cùng bạo linh khí nhập thể, hai người bắt đầu dựa theo Lý Trường Sinh làm mẫu, áp xúc luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy áp xúc quá trình rất nhanh, đan điền bắt đầu dần dần mở, trên thân hai người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tô Thanh Hàn toàn thân che kín băng xương, thanh tịnh con ngươi bắt đầu biến vô cùng xanh đậm. Tô Niệm Hạ toàn thân bước lên hừng hực liên hỏa, thanh tịnh con ngươi bắt đầu biến thành hỏa hồng sắc. Băng liên cùng hỏa liên cùng nhau dâng lên, phía trên chỉ có hoa sen chậm rãi nở rộ, hoa sen bên trong nằm một ngủ say nữ tử. Lý Trường Sinh nhìn xem nở rộ hoa sen nội tâm che kín mê vụ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo đan điền mở, hỏa liên hoa cùng băng liên hoa bắt đầu lẫn nhau tới gần, phía trên nằm Cố Thanh Hàn bắt đầu chậm rãi bay lên. Hai thân ảnh nhắm mắt đứng sừng sững ở không trung, mi tâm bắn ra đỏ làm gặp nhau tia sáng đem nó chăm chú liền cùng một chỗ. Một cố khổng lồ linh hồn chi lực hiện hóa. Lý Trường Sinh trên thân hiện lộ ra bán thành phẩm nhân quả đại đạo, vô số đầu tơ hồng bắt đầu hướng không trung hai thân ảnh với tới. Còn chưa chạm đến hai thân ảnh, lít nha lít nhít tơ hồng trực tiếp không có dấu hiệu nào cắt ra. 71 chương 72, thường ngày ăn cá, chương 72. Thường ngày ăn cá. Nhân quả ngược dòng nguyên thất bại, Lý Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại ẩn xuống dưới. Băng cùng lửa kết nối, hai người đem linh lực hóa lỏng tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn nửa giờ liền trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ. Cảnh giới vừa đột phá, băng liên cùng hỏa liên nhanh chóng biến mất, hai người khuôn mặt nhỏ xuất hiện vẻ mệt mỏi. "Sư phụ, làm sao trúc cơ mệt mỏi như vậy a?" Tô Thanh Hàn bĩu môi nói. "Tu luyện cứ như vậy a, muốn kiên trì bền bỉ mới được." Hai người bọn họ sở dĩ mệt mỏi, nguyên nhân lớn nhất là hai đạo hồn thể giao hòa, hao phí đại lượng tinh thần lực. Tu sĩ tầm thường trúc cơ mặc dù cũng sẽ hao phí tinh thần lực, nhưng xa xa không có hai người như vậy khoa trương. Lý Trường Sinh hướng hai người cười cười, theo thói quen xoa xoa các nàng tóc xanh nói: "Mệt thì nghỉ ngơi một cái đi,
sư phụ cho các ngươi làm ăn chút gì, các ngươi nuôi bọn chúng mấy năm, cũng nên có hồi báo. Tốt ta, rốt cục có thể ăn cá lạc. Hồ cá nước dị thường thanh tịnh, bên trong kia năm đầu thái cổ linh ngư nhẹ nhõm tự tại không buồn không lo chơi đùa. Ăn cá chữ này mắt vừa rứt dưới, năm đầu thái cổ linh ngư lập tức kinh ngạc, bãi động cái đuôi không ngừng loạn văn. Thành công chúc cơ, chúng ta liền mở linh ngư yến, chúc mừng một chút. Loại này cá chép, không chỉ có hương vị ngon, còn đối với tu hành hữu ích chỗ. Vô luận sắc, trưng, nướng, nổ, đều là nhất đẳng mỹ vị, lại thêm sư phụ bí chế gia vị. Lý Trường Sinh một bên nói một bên đưa tay bắt cá. Năm đầu thái cổ linh ngư một bên cầu nguyện không bị bắt, một bên trốn nhảy lên, hoàn toàn không có lúc trước cùng nhau chơi đùa cảnh tượng. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể dễ rủa đều là như vậy vô dụng, Lý Trường Sinh tiện tay chảo một cái liền đem bên trong một đầu mò. Đại, đại, nhân, ta, không thể ăn. Cái này thái cổ linh ngư chính là lúc trước mang Lý Trường Sinh đi côn bằng xảo bắt côn đại nhân kia một đầu. Đại nhân ta còn không có phát dục tốt, người ăn huynh đệ của ta có được hay không? Nó run rẩy đong đưa thân thể hướng Lý Trường Sinh truyền âm. Yên tâm, liền cắt ngươi điểm thịt, cho hải tử bồi bổ thân thể, không được đầy đủ cắt, sẽ thay ngươi chữa thương. Hạ đao thời điểm có thể nhanh lên sao? Loại này không cắt thịt không giết yêu sự tình sắt vách lồng gà cách mỗi mấy ngày liền lên diễn một lần, nó thật sự là rất rõ. Mỗi khi con kia phượng hoàng bị cắt đùi gà, nó còn thường thường cùng mình tiểu đồng bọn cùng nhau chào phúng. Không nghĩ tới đao hôm nay rơi trên người mình. Không nghĩ tới a. Theo Lý Trường Sinh đem nó xách nhập phòng bếp, chỉ chốc lát thời gian, thái cổ linh ngư trên thân thiếu một chậu lớn thịt. Vừa cắt xong thịt cá, Lý Trường Sinh ngón tay liền quanh quẩn lấy một đạo cực kiếm khí màu xanh hướng mình một cái tay khác cắt xuống dưới. Đại nhân, ngươi cái này, ăn đi. Lý Trường Sinh trực tiếp từ trên cánh tay nạo một khối thịt lớn xuống tới ném đến cái thất gỗ bên trên thái cổ linh ngư bên miệng. Thái cổ linh ngư nhìn xem kia chảy ra lục dịch trong lòng run sợ, cái này mẹ nó là cái gì nha, sinh cơ như thế bằng bạc. Còn có máu của hắn tại sao là lục sắc? Tại Lý Trường Sinh nhìn chăm chú, thái cổ linh ngư thăm dò tính hé miệng, lẻ lươi liếm một chút. A, cái này bằng bạc sinh cơ. Cái này đáng chết thoải mái dễ chịu cảm giác. Thật sự là quá dày. Lý Trường Sinh không để ý đến nó, bắt đầu tay xử lý kia buồn ngon thịt cá. Hai khắc đồng hồ về sau, thái cổ linh ngư khôi phục cường thế, một lần nữa trở lại hồ cá, nhưng là biến tập nhỏ. Đây là Lý Trường Sinh sớm lời nhắn nhủ. Dù sao 2 tỷ mọi thường xuyên uy, nếu vẫn 6 đầu lớn thái cổ linh ngư, các nàng khẳng định sẽ nghi ngờ. Vậy cũng chỉ có thể tìm một cái lấy cớ. Đồ biển tệ tử. Sau nửa cách giờ, Lý Trường Sinh bưng đã xử lý tốt thịt cá từ phòng bếp đi ra. Có nướng, có sắc, có trưng, có nổ. Mùi cá cuốn mũi, còn chưa bưng lên tiểu viện trên bàn đá, hai người liền trực tiếp xuống tới. Nô, thơm quá a, sư phụ. Tô Niệm Hạ nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đưa tay cầm lấy một khối bốc hơi nóng nổ lát cá bỏ vào trong miệng. Hương sốt giòn, không dầu không ngán. Chầm một chút, bên trong còn có đây này. Lý Trường Sinh đem thịt cá phóng tới trên mặt bàn, quay người lại tiến phòng bếp đem bên trong còn lại thịt cá. Chờ hắn lần nữa ra lúc, hai người quay hàm đã nhét tràn đầy, cũng không nhìn hắn cái nào. Chầm một chút, sư phụ không cùng các ngươi đoạn. Cẩn thận nhẹ. Lý Trường Sinh cười cười, cơ lấy một đũa, xuất ra một bầu rượu, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Ngẫu nhiên nhìn xem trước mặt thịt cá, lại nhìn xem ăn thịt cá người, trong lòng tương đương thỏa mãn. Sư phụ, uy. Người sư phụ kia mình đến liền tốt. Lý Trường Sinh nhấp một miếng rượu, vừa định mình kẹp một khối sắc cá. Không ngờ ngồi tại bên trái Tô Thanh trực tiếp dùng tay cầm lên một khối cá nướng nhét vào bên mồm của hắn. Nàng mặt mày mỉm cười, thần sắc mang theo một chút chờ mong. "Sư phụ, mau ăn." Lý Trường Sinh cười cười, há mồm một ngụm ngậm xuống, tinh tế nhấm nhướt. "Sư phụ, thế nào, thế nào? Có ăn ngon hay không?" "Ừm, tốt." Còn chưa có nói xong, ngồi ở bên phải Tô Niệm Hạ cũng đã cầm lấy mình yêu nhất nổ cá đưa tới. Nàng không nói gì, nhưng là trong mắt đều là vẻ chờ mong. Lý Trường Sinh đồng dạng ôn nhu cười một tiếng. Há mồm đem một ngụm nuốt vào. Không ngờ, còn chưa nhấm nuốt xong, Tô Niệm Hạ cũng đã lần nữa cầm lấy một khối nổ cá. "Niệm Hạ, ngươi cũng ăn a, sư phụ tự mình động thủ." Nói còn chưa toàn bộ rơi xuống, bên trái Tô Thanh Hàn cũng cầm một khối lớn cá nướng đưa tới. Hai con ngọc thủ đồng thời đưa qua thịt cá, Lý Trường Sinh cảm thấy không ổn, hai tỷ muội lại phân cao thấp đi lên. Giờ phút này ăn cái nào một khối trước đều không tốt. Vậy liền, Lý Trường Sinh lúc này mỗi một cánh tay cầm lấy một khối thịt cá, đồng thời nhét vào hai người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh. Ba người cứ như vậy dừng lại 3 giây đồng hồ. "Nô." Tô Thanh Hàn dẫn đầu một ngụm đem thịt nuốt vào. Ba người cứ như vậy, ngươi đút ta một ngụm, ta cho ngươi ăn một ngụm, cho đến đem thịt cá ăn hết tất cả. Một bên phơi nắng nguyên tử toàn bộ hành trình nhìn một cái liền, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đây chính là từ nhỏ nuôi lớn cùng hoa đại lượng tài nguyên tu luyện tìm đến khác nhau sao? Chính mình lúc trước bỏ ra đại lượng tài nguyên tu luyện tìm đạo lữ chẳng như bán mình, trả lại cho mình đội nón xanh, khiến nó bị vây ở hạ giới mấy chục và năm, vừa đến cái này, nó trong lòng liền rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy sư đồ ba người một màn như thế, nó thừa nhận, nó chua, nó ghen ghét. Nếu không cũng đi tìm một con mẫu ruộng nuôi. Nhưng là bọn chúng nhất tộc tốc độ phát triển cực kỳ chậm, muốn đem một con nhỏ thiên huyền quy triệt để nuôi lớn, tối thiểu đến khoảng 1000 năm. Không có thành niên kỳ thực lực, nguyên tử cũng không dám tùy tiện cùng khác rùa chơi, mình cái kia khổng lồ thân thể thế nhưng là rất dễ dàng ép xấu. Dù sao phát tình yêu thú là táo bạo nhất. DS, bổ sung vân thương giới cảnh giới tu luyện luyện thể, hóa linh, thần hải, thần đan, pháp tướng, thiên nhân, vương hầu, hoàng chủ, chí tôn, đại đế. 72 chương 73, đêm tối sắc cơ, chương 73, đêm tối sắc cơ. Nê ba thôn đêm, ngầm làm cho người hốt hoảng. Tất cả thôn dân đều đã tắt đèn nằm ngủ. Lớn như vậy sơn thôn chỉ có đất đen bờ sông có một điểm sáng. Cái này từ xa nhìn lại giống như đom đóm kích cỡ tương đương điểm sáng hạ lại có hai người một rùa vây quanh một thiếu niên.
Thiếu niên thao thao bất tuyệt nói không ngừng, hai tay khi thì sờ một chút bên trái thiếu nữ tóc xanh, khi thì sờ một chút bên phải thiếu nữ tóc xanh. Sư đồ bốn người cùng hổ đại tiên ba yêu đi vào một đầu trắng xóa sông lớn trước, bờ sông trên tấm bia đá khắc lấy thông thiên hà ba chữ to, phía dưới có hai hàng chữ nhỏ, ý là con sông này rộng 800 dặm, có rất ít người có thể vượt qua. Bọn hắn thuận xa xa tiếng chiêng trống đi vào một thôn trang, trông thấy một gia đình trước cửa treo chai giới cờ, liền muốn ở bên trên. Hai người một rùa nghe chính hưng, Lý Trường Sinh đột nhiên ngậm miệng không nói, lông mày hơi nhíu một chút. Trong bóng tối, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít người tay cầm trường đao nhanh chóng hướng thôn chạy đến. Ánh trăng bao phủ xuống, trường đao lóe ra trận trận hàn quang, các người áo đen đều có một đôi như là dã thú dọa người con mắt. Nhập thôn tách ra hành động, ba người một hộ, không lưu người sống. Giết hết liền phóng hỏa. Người áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, tay phải hướng về phía trước vung khẽ, sau lưng một đám người nhanh chóng nhập thôn. Lý Trường Sinh xa xa nhìn bọn hắn một chút, vừa mới chuẩn bị muốn động thủ, nhưng giống như lại nghĩ tới cái gì. Một bên hai người một rùa không có nghe thấy kể chuyện xưa thanh âm vang lên, mang theo một tia hiếu kỳ dò hỏi. Sư phụ, thế nào? Sư phụ. Trong thôn khách tới, Niệm Hạ, Thanh Hàn theo vi sư đi một chuyến cửa thôn, hoạt động một chút gân cốt. Lý Trường Sinh hiền hòa nói. Khách nhân. Hai tỷ muội rất nghi hoặc, Nguyên Tử hơi cảm ứng một chút liền không tiếp tục để ý, một chút tiểu côn chúng thôi, không cần đến nó xuất thủ. Có Lý Trường Sinh tại, nó chỉ phụ trách nằm thắng là được rồi. Lý Trường Sinh không có thời gian cùng hai tỷ muội giải thích, một phát bắt được tay của hai người, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa ra. Chư vị, đêm khuya đến thăm, ý muốn như thế nào? Một thanh âm từ trong bóng tối vang lên, mấy trăm vị muốn phân tán nhập hộ bắt đầu đổ sát người áo đen trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không phải nói đều là chút người bình thường sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện? Các hạ là người nào? Nê Ba thôn võ đường đường chủ, Lý Trường Sinh. Người áo đen thủ lĩnh nghe vậy, trong mắt có chút rêu cận ý vị, võ đường không phải liền là dạy người luyện thể địa phương nha. Tình cảm người trước mắt thật đúng là một người bình thường, mình trước một giây rõ xét không có sai. Trên người thiếu niên này không có một tia linh lực ba động, hoàn toàn là mình quá mức cẩn thận. Thế là, hắn nói khẽ. Giết. Bốn phía người áo đen nghe được mệnh lệnh của hắn, vung lên trường đao như ong vỡ tổ hướng ba người vọt lên. Niệm Hạ, Thanh Hàn, những người này liền giao cho các ngươi. Hai người mặc dù đã trúc cơ, nhưng là còn không có gì kinh nghiệm thực chiến, những này lâu la cho các nàng luyện tập không còn gì tốt hơn. Nhưng chính là bởi vì không có chiến đấu qua. Hai người nhìn thấy vung chặt tới trường đao sẽ chỉ một vị né tránh, hoàn toàn quên Lý Trường Sinh lúc trước dạy pháp thuật. Sư phụ. Hai người cuống quýt né tránh lúc vẫn không quên hướng Lý Trường Sinh bên người dựa vào, miệng bên trong còn không nghe gọi sư phụ. Vung đao mấy cái người áo đen chặt liên tiếp mấy chục đao, sửng sốt một đao không có chém trúng, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Cái này mẹ nó không phải liền là hai cái tiểu nữ hoa sao? Như thế nào như thế? Gặp quỷ. Phải biết, toàn bộ Vân Thương giới, loại đến tuổi này hài tử, chỉ sợ ngay cả luyện thể đều không có hoàn thành đi. Bọn hắn thế nhưng là hóa linh cảnh a. Mẹ nó, chưa ăn cơm sao? Hai cái tiểu nữ hoa đều không cầm nổi. Một bên người áo đen thủ lĩnh mắng to một tiếng. Lý Trường Sinh vội vàng bày ra một cái tiểu trận, phòng ngừa nhau nhau đến sát vách ngủ thôn dân. Mà người áo đen thủ lĩnh tức giận qua đi, tự mình cầm trong tay trường đao ra trận, những cái kia vây công 2 tỷ bội người áo đen lúc này lui sang một bên. Đây là giữa các hàng quy củ. Lão đại ra sân, tiểu đệ đến ở một bên nhìn hắn biểu hiện ra. Nói trắng ra là, chính là nhìn hắn năng lực có bao nhiêu lợi hại, hắn đánh thắng được vậy liền vuốt mông ngựa, đánh không lại liền mau trốn. Trong lúc đó, mấy trăm người đem 4 người vây lại, Lý Trường Sinh đứng ở một bên không có ý xuất thủ. 2 tỷ bội thì tại chuyển đầu góc, nên sử dụng pháp thuật gì tốt đâu? Hàn Băng Tinh Vũ. Nhưng giống như sẽ đem thôn này miệng hủy. Liệt Hỏa Bạo Long. Nhưng giống như sẽ đem thôn này miệng đốt đi. Hai người lập tức không cầm nổi, nên sử dụng loại nào thủ đoạn, thỏa thỏa tiểu thái điều học bay, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nhưng người áo đen nhưng khác biệt, kia là tại đao kiếm đổ máu người. Thiên Hỏa Thập Bát Đao. Tam phẩm võ kỹ, có thể liên tục vung ra 18 đao, mỗi một đao sức mạnh công kích đều muốn so trước một đao mạnh lên một thành. Theo người áo đen thủ lĩnh hét lớn, màu bạc trắng trường đao trong nháy mắt biến vô cùng đỏ bừng. Liên chạm vài đao, mấy đạo hỏa hồng sắc đao mang trong đêm tối lấp lánh, trực tiếp hướng hai người bổ tới. Hai tỷ muội lập tức sắc mặt đại biến, bản năng muốn tránh né, nhưng đao mang tốc độ quá nhanh. Ầm. Hỏa hồng đao mang rơi thẳng vào hai người nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, hai người tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Một đạo lục quang từ thân thể hiện hiện ngăn cản đao mang đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là đem nó hất bay ra ngoài. Lúc chiến đấu không nên nghĩ quá nhiều, cảm thấy thủ đoạn gì có thể đem người trước mắt giết, vậy chỉ dùng. Lý Trường Sinh ở một bên xem kịch, không có chút nào ý tứ động thủ. Sư phụ người ta đánh không lại. Tô Thanh Hàn vội vàng bò lên, mặt mũi tràn đầy cho bụi hướng Lý Trường Sinh nhìn lại, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Đối diện đứng thẳng người áo đen thủ lĩnh kinh hãi, thế mà bỏ dậy, đây chính là mình chí cường võ kỹ a. Mặc dù hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng, nhưng cũng không thể là hai cái tiểu nữ hoa có thể ngăn trở. Hắn ý nghĩ bắt đầu lăn lư. Từ bỏ nhiệm vụ vẫn là mạo hiểm săn giết. Từ bỏ nhiệm vụ có hại tổ chức thanh danh, nhưng tiếp tục, phong hiểm có chút lớn. Thiếu niên kia biểu hiện quá bình tĩnh. Các ngươi đi đồ thôn, ta chờ ngươi ở ngoài. Suy nghĩ 3 giây đồng hồ người áo đen thủ lĩnh không tiếp tục để ý hai cái tiểu nữ hoa, xách đao đi đường. Bốn phía người áo đen ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Chính ngươi đi đường, để chúng ta tiếp tục nhiệm vụ. Một bên Lý Trường Sinh hiền hòa nói, ta không nói ngươi có thể đi. Một đạo lục quang bắn ra, chân trái vượt qua thôn đại môn người áo đen thủ lĩnh lập tức đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bốn phía người áo đen kinh hãi, nhịn xuống hai chân run rẩy, muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ lực lượng đang áp chế bọn hắn, chân của bọn hắn giống như gỗ đồng dạng không nghe sai khiến. Muốn mạng sống, vậy liền đem hai người bọn họ đánh bại. Lý Trường Sinh tay áo nhẹ nhàng vung lên, người áo đen thủ lĩnh trong nháy mắt trở lại nguyên địa.
các ngươi những này lâu là cùng các nàng một đối một, về phần ngươi thì cần muốn một đối hai. Hiền hòa thanh âm rơi xuống, đông đảo người áo đen mặt lộ vẻ sợ hãi. Người này rất mạnh, nhưng Lý Trường Sinh nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, mà là ôn nhu hướng hai tỷ muội nói: Niệm Hạ, Thanh Hàn, bình thường dạy thế nào các ngươi, hiện tại liền làm như thế đó, coi bọn họ là thành trong nội viện dùng để luyện tập pháp thuật lão quy là được rồi. Bình thường hai người thi pháp đối phó nguyên tự thế nhưng là tương đối thành thục, đêm nay hẳn là chỉ là lần thứ nhất chiến đấu không có kinh nghiệm thôi. Chỉ cần trải qua một đêm giết chóc liền có thể thoát thai hoàn cốt. Sư phụ ta, Tô Thanh Hàn muốn đi qua muốn ôm một cái, nhưng làm sao cũng vô pháp tới gần Lý Trường Sinh. Tô Niệm Hạ thì không nói một lời, lấy dũng khí, nhanh chóng vận chuyển trong đan điền linh lực, trên thân khí thế phóng đại. Theo linh lực vận chuyển, nàng ngón tay ngọc rất nhanh liền đỏ bừng vô cùng, nhanh chóng giấy lên một chút ngọn lửa. Hỏa câu thuật. Nàng lăng không nhảy lên hướng người áo đen thủ lĩnh một chỉ điểm ra, hồng quang trong nháy mắt từ ngón tay bắn ra, công hướng người áo đen. 73 chương 74, Tinh Hỏa Liêu Nguyên, chương 74, Tinh Hỏa Liêu Nguyên. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Tô Niệm Hạ một chỉ bắn ra hỏa cầu thuật trong nháy mắt từ lúc đầu một vòng hồng quang hóa thành đầy trời biển lửa. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem kia đầy trời biển lửa không có một tia e ngại ý, thể nội thần hải cuộn cuộn, bên ngoài thân quanh quẩn lấy màu đỏ sẫm quang mang. Hắn cũng là đùa lửa. Dẫn bạo. Hắn tay trái hóa quyền, một cái cự đại hỏa linh khí nắm đấm trong nháy mắt ngưng tụ mà thành hướng đối mặt đánh tới biển lửa đánh tới. Đã cái này quỷ dị người muốn cầm mình làm đá mài đao, vậy liền mài đoạn đao của hắn. Ầm ầm. Hỏa linh khí ngưng tụ ra đỏ sẫm nắm đấm trong lúc đó hướng đụng vào đầy trời biển lửa, hỏa hoa bắn ra bốn phía, biển lửa băng diệt, cự quyền uy thế không giảm. Nhưng lại tại cự quyền chuẩn bị trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài thời điểm, không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, một đạo to lớn băng chủy chống rông bắn ra. Tô Thanh Hàn động. To lớn băng chủy từ thần trí của nàng điều khiển trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người, đối đầu cự quyền, băng cùng lửa trên không trung đọ sức. Băng khắc lửa, lửa cũng có thể khắc băng, liền xem ai đánh ra thuật pháp tương đối cường đại, ai linh lực hùng hậu nhất. Nhưng dần dần hòa tan băng chủy đã nói rõ kết quả. Một chiêu này đối với anh, Tô Thanh Hàn thua. Một bên Tô Niệm Hạ cũng không có bó tay đứng ngoài quan sát, liều mạng điều động bốn phía hỏa linh khí hội tụ thành một đoàn. Khổng lồ hỏa linh khí cấp tốc hóa thành một đầu to lớn hỏa long, miệng phun hỏa trụ hướng người áo đen thủ lĩnh công tới. Hừ, thật sự cho rằng lão phu không có đề phòng ngươi sao? Liệt diễm quyền. Người áo đen thân hình bất động, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, đồng dạng là một đầu liệt diễm cự long. Nhưng hắn không có tụ lực, vung ra đi ra hỏa diễm cự long rõ ràng không có Tô Niệm Hạ như vậy uy thế. Tô Niệm Hạ mặc dù không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, nhưng cũng là trúc cơ kỳ, đối đầu thần hải kỳ vẫn là không có vấn đề gì. Vung ra ngoài hỏa diễm cự long đụng nát đối thủ sau tiếp tục dương nhanh múa vút hướng người áo đen thủ lĩnh công tới. Người áo đen thủ lĩnh toàn lực kích hoạt hỏa diễm bí thuật, hóa thành một đạo hồng mang đằng không mà lên hướng cự long chém ra một đao. Đao khí hoành không, bá đạo tuyệt luân. Bá đạo hỏa hồng sắc đao khí trực tiếp cưỡng ép vỡ vụn hỏa diễm cự long, không trung lập tức bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Ha ha, cuối cùng các ngươi cuối cùng vẫn là còn nó chút, thủ đúng không? Đến nếm thử. Đắc ý nói còn chưa có nói xong, rơi xuống đất hỏa tinh lần nữa bay lên, vang một tiếng vang lên, lần nữa hóa thành giống nhau như lúc hỏa diễm cự long. Kỳ hỉ, sư phụ nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Còn có đóng băng bà thước nhà. Hai người thủ lấn biến ảo vô tận, trên đất hỏa tinh đã hóa thành mấy trăm đầu hỏa long hướng người áo đen thủ lĩnh chân công tới. Người áo đen thủ lĩnh cảm thấy không ổn, muốn thi triển hỏa độn thoát đi, nhưng đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một trận hàn phong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đến mại không hết hàn băng tiễn mưa chẳng biết lúc nào phát lên, như là đạn súng máy đồng dạng bắn xuống. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vội vàng phía dưới, người áo đen thủ lĩnh trên thân quanh quẩn lấy đỏ sẫm ánh lửa biến vô cùng đỏ bừng. Ly hỏa độn. Một cái cự đại màn lửa trong nháy mắt tại đỉnh đầu tạo ra, hai tỷ muội công kích đã rơi xuống, hàn băng tiễn mưa va chạm dưới, đỏ bừng ly hỏa độn biến thành đen. Giọt nước rơi xuống, dưới chân hắn hỏa long trực tiếp đem nó nuốt hết, đỉnh đầu màn lửa mất đi khống chế, hàn băng lập tức rơi đập. A! Thê thảm đau đớn tiếng kêu từ băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong truyền ra, người áo đen thân thể trong nháy mắt từ hư không rơi đập. Ầm! Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, người áo đen bất ngờ. Một bên quan chiến Lý Trường Sinh, thần thức bao phủ toàn trường, trong nháy mắt phân ra một sợi không có vào người áo đen thi thể. Người vừa mới chết, thi thể vẫn là có thể nhân lúc còn nóng. Thần trí của hắn một không có vào cái kia còn chưa tán đi thức hải, dễ như trở bàn tay quét một lần trí nhớ của hắn. Thiên hồi phủ, huyết đau lâu. Lý Trường Sinh nỉ non thì thầm. Những người này tất cả đều là huyết đao lâu người, cái này dẫn đội người áo đen cũng là huyết đao lâu một cái nhỏ thống lĩnh. Ba ngày trước, bọn hắn tiểu đội tiếp thiên hầu phủ truyền ra nhiệm vụ, đổ sắt toàn bộ nê ba thôn thôn dân. Cái này đổ thôn trong nhiệm vụ còn chỉ mặt gọi tên muốn giết Tô Hòa, Lý Trường Sinh không cần nghĩ đều biết là ai. Dù cho không phải cái kia muốn Tô Hòa thân thể tình nhân hạ treo thưởng, vậy cũng nhất định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Về phần tại sao muốn giết Tô Hòa, Lý Trường Sinh lười nhắc quản, nhưng Tô gia tỷ muội coi như chưa hẳn. Bây giờ tu hành đường đã cất bước, là thời điểm rời đi nê ba thôn, dẫn các nàng tại cái này vân thương giới lịch luyện một phen. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem một bên khẩn trương đối chiến hai tỷ muội, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Cùng Tô Niệm Hạ hai tỷ muội đối chiến người áo đen thủ lĩnh đã chết, hiện tại đến phiên bọn Lâu La. Những này Lâu La chỉ là hóa linh cảnh, cũng chính là vân thương giới thứ hai cảnh giới tu hành, tương đương với thiên khung đại lục luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ đối chiến luyện khí kỳ, dù là trúc cơ kỳ kinh nghiệm tác chiến không đủ, nhưng linh lực độ tinh khiết cùng linh lực lượng cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại. Chưa tới một canh giờ, hai tỷ muội liền giải quyết hơn 50 cái người áo đen, còn lại vừa mở đánh liền trực tiếp cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi, tiểu nhân trong nhà bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có gạo khóc đòi ăn trẻ nhỏ. Tiểu nhân bên trên có cao đường, dưới có vợ phòng. Hai tỷ muội chưa từng ra đời, những này Lâu La binh hơi khóc lóc kể lể hai câu đáng thương lời nói, các nàng liền ngay tại chỗ mềm lòng. Chỉ chốc lát thời gian,
trên trăm hào lâu la binh đều đã vào sân, nhưng không người đối chiến. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn cùng nhau cười hì hì nhìn về phía cách đó không xa quan chiến Lý Trường Sinh. Sư phụ, giải quyết ở. Sư phụ, thế nào? So ta tưởng tượng bên trong còn muốn. Còn lại cái chữ kia Lý Trường Sinh dừng lại 3 giây, nhìn xem hai người kia ánh mắt mong đợi, nặng tiếng nói, "Trên lệnh, không là bình thường trên lệnh, kia là tương đương trên lệnh." Hai người liếc mắt nhìn nhau, xấu hổ cười một tiếng, do hỏi, "Sư phụ, bọn hắn quá nhưng, dùng thanh kiếm này giết bọn hắn." Lý Trường Sinh trực tiếp xuất ra tử kiếm, ném mạnh đến trước mặt hai người. Những cái kia nguyên bản âm thầm may mắn trốn qua một kiếp người áo đen sắc mặt đại biến, người này hảo hảo. "Sư phụ, cái này, nhớ kỹ, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, cầu đạo con đường trường sinh, nhân từ là nhất thứ không cần thiết." Thế giới này là người ăn người thế giới động vật, mạnh được yếu thua là thế giới này trí cao pháp tắc sinh tồn. Lý Trường Sinh trực tiếp vung vung lên ống tay áo, tất cả người áo đen lâu la trong nháy mắt bị giam cầm, động một cái cũng không thể động. "Động thủ." Thiếu niên kia trước kia giọng ôn hòa, giờ phút này lại có chút băng lãnh. Hai tỷ muội cầm cắm trên mặt đất trường kiếm màu tím, lắc đầu, thờ ơ. Lúc đối chiến giết người nàng đã rất khó tiếp nhận, giờ phút này cầm lấy lưỡi dao cắm vào những này không có chút nào hoàn thủ trái tim, các nàng thực sự không cách nào ra tay. Thật lâu, hai người vẫn không có cầm kiếm, một mặt ủy khuất nhìn xem Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn xem sắp kéo xuống màn đêm tinh không, do xét khẩu khí, tay áo vung lên, triệt hồi trận pháp. "Cút đi." Thanh lãnh thanh âm truyền ra, thi thể trên đất lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Lý Trường Sinh trực tiếp lôi kéo hai tỷ muội về tiểu viện. Một đoàn người áo đen, sửng sốt một chút, vung ra chân nhanh chóng thoát đi Nê Ba thôn. Nhưng lại tại bọn hắn rời thôn một cây số xa thời điểm. Ầm. Chạy bên trong người áo đen cực lớn bộ phận hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất tại phương thiên địa này. Còn lại mấy cái người áo đen bị hù nước tiểu màu vàng chạy một đường, thất tha thất thểu trở lại huyết đau lâu. 74.